Chương 874, vương bài đối với vương bài. Chương 874, vương bài đối với vương bài. Khổng gia cùng Từ Giã quen biết hậu bối kia, đã là tiên thiên hắc hỏa linh căn, lại người mang bạo viêm linh thể, khó trách sẽ đưa thần thiên bảng hàng ngũ. Nói đi, Hiên Viên Lăng Vân nghĩ đến Trang Bất Trắc lúc trước cái kia phiên rõ ràng bộ dáng, nhịn không được lắc đầu cười. Hôm nay diễn bảng chỉ án phẩm giai vẽ, bất luận linh căn thuộc tính, cái này phán định tiêu chuẩn, không tính là công bằng, nhưng cũng nói được. Bất quá nếu là bảng tranh, tất nhiên sẽ có biến số. Bách Lý Minh nếu là không đội mà về Đông Châu, người ta chậm đợi liền có thể. Bách Lý Chiếu nhẹ gật đầu, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía nơi xa Đạo Đức Tông mấy vị trưởng lão vị trí. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với Hiên Viên Lăng Vân cười nói, trở về cũng là không đội. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo nói, Hiên Viên Linh, bây giờ Đạo Đức Tông mấy vị trưởng lão đích thân tới nơi đây, Từ Giã lại là người làm phách thành thiếu thành chủ, sao không nhân cơ hội này tiến lên kết bạn một phen? Cái này Hiên Viên Lăng Vân lộ ra mấy phần chần chừ. Tại hạ đối Đạo Đức Tông mấy vị này trưởng lão còn không hiểu nhiều lắm, tùy tiện tiến lên, có thể hay không? Ha ha ha. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, đường đường Lam Phách thành thành chủ, một phương hóa thần đại năng, lại cũng có như vậy nhăn nhó thời điểm. Thê tử xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng, ngươi đường đường hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ mạnh trưởng lão ăn ngươi phải không? Đào người góc tường việc này tự nhiên không phải rất hào quang, Hiên Viên Lăng Vân vẫn như cũ do dự. Nếu không Bách Lý Minh hay là trước cùng ta nói một chút mấy vị này trưởng lão tính tình như thế nào, cũng tốt để cho ta có cái chuẩn bị nói cái gì dạng. Bách Lý Chiếu trực tiếp ngắt lời hắn. Lúc trước ngươi mưu đầu người ta đệ tử lúc, làm sao không gặp ngươi như thế do dự? Nói đi, hắn một phát bắt được Hiên Viên Lăng Vân cánh tay, không nói lời gì kéo lấy hắn nhanh chân hướng phía mấy vị trưởng lão đi đến. Lúc này, thiên diễn bảng phong vân đột biến, nguyên bản dừng lại hai bảng, đều có một cái tên đột ngột táo động. Màu vàng cùng màu bạc vầng sáng vây quanh danh tự lưu chuyển, hai đạo quang ảnh tại trên bảng danh sách di chuyển nhanh chóng, cuối cùng tại thiên diễn hai bảng đường danh giới chỗ. Lần này dị động, hấp dẫn đoạn phong phía trên ánh mắt mọi người, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Đám người chăm chú nhìn lại, cái kia một nhóm chữ to màu vàng chính là Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử Lã Phàm Ngữ, mà diễn trên bảng tới giao hội danh tự đúng là đến từ Đông Hán Ly Châu Đạo Đức Tông Lâm Nghệ. Biết được hai người nền tảng các tu sĩ, không khỏi sợ hãi than. Bảng tranh mới vừa vặn mở ra, vừa ra trận chính là vương bài đối vương bài. Thần vực bên trong không có sông núi biển hồ, không thấy nhật nguyệt tinh thần, phản phất đưa thân vào trong một mảnh hỗn độn mênh mông. Tại mảnh hư vô này bên trong, một đạo bình chướng vô hình bắt ngang ở giữa, đem thần vực chia cắt thành trên dưới hai cái khu vực. Nghiên phía trên trong hư không lơ lửng 27 đài đá bạch ngọc, từng kia từng sợi màu vàng đạo vận tại đường vân ở giữa chảy xuôi. Mỗi cái trên bệ đá đều ngồi xếp bằng một bóng người, chính là vòng đầu Vinh Đăng Thiên bảng vị trí 27 vị đỉnh tiêm tiên tiêu. Phía dưới khu vực thì là lít nha lít nhít gần 200 cái bệ đá màu xanh, cùng phía trên đài đá bạch ngọc xa xa tương đối. Nhan nhạt màu bạc đạo vận, cùng phía trên so sánh, lộ ra ảm đạm không ít. Tất cả thiên tiêu ngẫu nhiên ngồi xuống, một cỗ lực lượng vô hình đem nó giam cầm tại trên bệ đá. Không cách nào sửa đổi vị trí, cũng vô pháp rời đi dưới chân thạch đài nửa bước. Đám người lòng sinh thời khắc nghi hoặc, thần vực bên trong đột nhiên tràn ngập lên nồng đậm đạo vận khí tức, chậm rãi rót vào mỗi vị thiên tiêu thể nội. Cái này thần vực vừa lên đến, liền đưa cho tất cả trèo lên bảng người thiên đạo đạo vận trả lại. Mà phần này trả lại, đem tiếp tục dòng dã thời gian một tháng. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thiên bảng đám người chỗ khu vực, đạo vận nồng độ muốn xa xa siêu việt diễn bảng chỗ khu vực. Ngay sau đó, một đạo linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt không mang theo bất luận cái gì tình cảm thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai nổ nạo lên, thần vực thí luyện chính thức mở ra, hiện đem công bố thí luyện quy tắc, thứ nhất, thiên đạo khí vận trả lại mở ra, trong vòng một cái cả tháng. Thiên bảng khu vực thu hoạch thiên đạo khí vận trả lại, là diễn bảng khu vực gấp 5 lần. Thứ hai, phàm diễn bảng người, mỗi người đều là có một lần khiêu chiến thiên bảng tu sĩ cơ hội. Người thành công, chiếm cứ người bị khiêu chiến thiên bảng vị trí, hưởng thụ thiên bảng thiên đạo trả lại. Thứ ba, người bị khiêu chiến thất bại, đem rơi vào diễn bảng đối ứng vị trí, vẫn như cũ có thể hưởng diễn bảng thiên đạo trả lại. Thứ tư, phàm là khiêu chiến kẻ thất bại, sẽ được tức đoạt tháng này cảm ứng cùng luyện hóa thiên đạo đạo vận tư cách, cho đến một tháng trả lại kỳ kết thúc. Thứ năm, khiêu chiến chi chiến, sinh tử bất luận. Thắng bại phán định lấy phe bại bỏ mình, có thể là chủ động hô lên nhận thua làm chuẩn, trừ cái đó ra, không mặt khác kết thúc điều kiện. Khác cần chú ý, thiên bảng người bị thua, không có cơ hội khiêu chiến. Diễn bảng tấn thăng thiên bảng người, trả lại trong lúc đó không thể bị khiêu chiến. Thanh âm không linh không có dấu hiệu nào biến mất, thần vực bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nơi đây tất cả mọi người thanh âm đều không thể truyền đạt cho bất luận kẻ nào, đám người duy nhất có thể làm chỉ có ánh mắt thân thể giao lưu. Quy tắc tuyên bố xong tất, ở đây tất cả mọi người trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nhất là diễn bảng tu sĩ, nhìn về phía trên thiên bảng khu vực, trong mắt đã dấy lên chiến ý nóng bỏng. Nhưng cũng không ít tâm tính trầm ổn người duy trì tỉnh táo quan sát, cũng không bị gấp 5 lần đạo vận choáng váng đầu óc. Có lẽ đại đa số người đều chỉ chú ý tới sau khi thành công thay thế thiên bảng vị trí dụ hoặc, nhưng bọn hắn lại nhớ kỹ trong quy tắc sinh tử bất luận bốn chữ này. Hiển nhiên, đây vẫn chỉ là bắt đầu, liền đã đem sinh tử bày tại trên mặt bàn. Đến tiếp sau thí luyện đem lại sẽ là cỡ nào thảm liệt chém giết chi tranh. Trên đài đá bạch ngọc, Từ Giã lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn bên trái là Trung Châu Thái Hư Điện Thánh Nữ Huyền Cơ. Giờ phút này nàng một thân trắng tuần, hai mắt khép hờ, phảng phất đôi bốn bề hết thảy đều thờ ở phía bên phải lân cận lấy chính là Khổng Thập Bát. Khổng Thập Bát cũng không giống như hai người như vậy phong khinh vân đạm, nghe rõ quy tắc sau, một đôi trong lúc lơ đãng nắm chắc quả đấm, bán rẻ nội tâm của hắn. Khổng Thập Bát phía bên phải thì là thần sắc bình tĩnh Khương Khả Nhi. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua Khổng Thập Bát nhìn về phía Từ Giã. Đúng lúc này, vắt ngang tại hai bảng ở giữa bình chướng vô hình kia đột nhiên nổi lên một trận vận sóng, lại như phá toái lưu ly chậm rãi tiêu tán. Nguyên bản trên dưới ngăn cách hai cái khu vực, chậm rãi rời đi song song. 27 tòa đài đá bạch ngọc cùng diễn bảng gần 200 tòa đài đá xanh xa xa tương đối, sắp hàng chỉnh tề. Tựa như một bàn đã bố trí xong, chờ đợi xuất chinh quân cờ. Hai phương diện lúc trước phiến chống trải chi địa, chính là lần này khiêu chiến cùng chém giết chiến trường. Trong không khí đã bắt đầu tràn ngập lên vô hình khói lửa. Bình chướng biến mất, vậy triệt để giải phóng trước đây cấm luôn hạn chế, tiên tinh thần vực chiến trường dần dần trở nên náo nhiệt. Chỉ là quy tắc vẫn tồn tại như cũ, thiên bảng cùng diễn bảng ở giữa vẫn như cũ không cách nào vượt qua bảng giao lưu. Từ giã bên trái chỉ có Huyền Cơ một người, hắn càng nhiều lực chú ý đều đặt ở phía bên phải. Có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua Khổng Thập Bát, đúng lúc cùng Khương Khả Nhi nhìn đến ánh mắt đối đầu. Nàng cười yếu ớt nói mấy người bọn hắn, sợ là ngồi không yên chương 875, vừa ôm qua cái khác cô nương chương 875, vừa ôm qua cái khác cô nương từ giã chậm rãi gật đầu. Biết Khương Khả Nhi nói tới bọn hắn cũng không chỉ là Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trác. Sớm tại chưa trèo lên bảng trước, từ giã liền đã đem Man Sơn cùng Đoan Mục Thần Trúc giao thủ sự tình cáo chi qua nàng. Vậy bao quát về sau vây giết Bạch Tam chiến đấu, Man Sơn vẫn như cũng là chủ công người. Sở dĩ không rõ chi tiết, từ giã là muốn cho Khương Khả Nhi bằng vào Linh Lung Thánh Thể, cảm giác một chút Man Sơn cùng Thiếu Phong. Nhìn một chút đối phương đến cùng phải hay không ban đầu ở 100. Không 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 dừng bực truy sát nàng yêu tộc. Chỉ bất quá Khương Khả Nhi cũng không phát giác dị dạng. Đến tiếp sau thí luyện còn không biết phải đối mặt loại nào khiêu chiến, chỉ hy vọng Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc có thể trầm ổn một chút, thiết mạc thác đại mạo tiến. Đáng tiếc không cách nào truyền âm, nếu có thể căn dặn bọn hắn vài câu liền tốt. Từ giã nhìn qua diễn bảng, mang theo ưu tâm đạo. Hắn thật sợ hai cái ngốc lao đệ là ở trước mặt mọi người làm náo động, vừa lên đến liền nhắm chuẩn mạnh nhất mấy người. Một khi khiêu chiến thất bại, sẽ triệt để mất đi vòng đầu tiên đạo trả lại, chống rông rớt lại phía sau người khác một mảng lớn. Cho dù may mắn thắng, vậy tất nhiên là một trận thắng thảm, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau mấy vòng cạnh tranh. Hai người bọn hắn bảo ngươi một tiếng đại ca, thật đúng là không có chút nào thua thiệt, cái này tâm đều nhanh thao cổ họng nhi bên trong. Khương Khả Nhi mang theo ý cười trêu chọc nói. Từ giã lắc đầu bất đắc dĩ, không có cách nào, huynh trưởng như cha thôi. Khương Khả Nhi bị hắn chọc cười, ấm giọng trấn an nói, yên tâm đi, sư minh. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc cũng không phải tiểu hải tử. Ở trước mặt ngươi, bọn hắn lộ ra ngây thơ, nhưng ở ngoài trong mắt người, bọn hắn cũng là quang mang bạc trượng, danh chấn một phương thiên tri tiêu tử. Mỗi tiếng nói cử động đều bị vô số người phụng làm chân lý, không biết hành sự lỗ mãng. Điểm này, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, chỉ mong có thể như sư muội nói đi. Sư minh đừng quên, ta thế nhưng là Linh Lung Thánh Thể, đối với lòng người cảm giác viễn siêu thường nhân. Cũng liền ở trước mặt ngươi mới biết không có chút nào phòng bị, không tim không phổi. Dưới loại trường hợp này, bọn hắn tự có phân tất. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, kẹp ở giữa Khổng Thập Bát đông nhiên háng giọng một cái. Ta nói hai vị, các ngươi như vậy không coi ai ra gì nói chuyện tiếng, có phải hay không đến giao điểm phí qua đường? Từ ra như mày, nha, không hổ là Tây Bà La Châu tiếng tăm lừng lẫy tài thường công tử, làm ăn này đều làm đến thiên diễn trong bảng. Phí qua đường không cho cũng được, cái kia xấu hổ phí dù sao cũng phải cho một chút đi. Khổng Thập Bát xoa xoa đôi bàn tay, hai người các ngươi một trái một phải, ta kẹp ở giữa. Nói tiếp cũng không phải, không tiếp lời cũng không phải, cái này cũng quá nhiều lúng túng. Từ giã hơi suy tư, nghiêm túc nói, vậy không được liền biến thành người khác, đổi thành huynh đệ nhà mình, hẳn là sẽ không động một chút lại đe dọa linh hạch. Ta cái này chào hỏi bọn hắn, để bọn hắn cùng ngươi so chiêu một chút. Khổng Thập Bát nghe chút, lập tức gấp, đội vàng khoát tay cầu xin tha thứ. Đừng đừng đừng, chúng ta cũng là người một nhà, đều là hảo huynh đệ, có thể tuyệt đối đừng lại nói cái này khách khí lời nói. Các ngươi cứ việc trò chuyện, coi như ta là người trong suốt. Mà tại diễn bảng tất cả tu sĩ ngay phía trước, hư không lượng lên từng đạo sáng chói màu vàng chữ viết, chính là thiên bảng 27 vị thiên kiêu danh tự. Những tên này trôi nổi tại giữa không trung, cùng trời diễn trên bảng một dạng, đem địa vực sở thuộc tông môn rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Hơn 10 đạo thân ảnh gần như đồng thời đứng dậy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trong hư không màu vàng danh tự. Nội tâm giống như đang nhanh chóng cân nhắc, đã muốn chọn lựa có năm chắc chiến thắng đối thủ, lại phải tránh cho bị người chế rêu chọn quả hồng mềm bóp trong lúc nhất thời riêng phần mình đều tính toán. Lâm Nghệ cơ hồ không chút do dự, nhanh chóng lướt qua mấy cái biết rõ danh tự. Lập tức đầu ngón tay một chút, sang chói linh quang trực tiếp bắn về phía bên trong một cái mang theo Thiên Diễn Tiên Tông tiêu chí danh tự. Mà bị hắn chọn chúng người khiêu chiến, chính là Thiên Diễn Tiên Tông vị kia người mang Tiên Thiên Thủy Linh căn cùng Thiên Huyền Linh thể Lã Phàm Ngữ. Cái này nhìn như tùy ý lựa chọn, giấu dưới một tia tinh diệu huyền cơ. Đã tránh đi mấy vị công nhận thực lực mạnh nhất đạo Thiên Linh căn, lại lựa chọn Thiên Diễn Tiên Tông bực này tông môn đỉnh cấp đệ tử. Sẽ không để cho người cảm thấy hắn là đang tận lực chọn quả hồng mềm bóp. Cách đó không xa, Man Sơn nhìn hắn dứt khoát như vậy, nhịn không được lắc đầu. Lâm Kiếm Tử ra tay thật là khá nhanh. Tại hạ danh tự còn không có nhìn toàn, ngươi liền đã chọn tốt. Cái này diễn bảng thực sự biệt quất, ta làm một khắc cũng không muốn chờ đợi. Lâm Nghệ cùng hắn chào hỏi một tiếng, dưới chân đài đá xanh quang mang chậm rãi thu liễm, giam cầm lực lượng đã tiêu tán. Ha ha, mấy ca, ta đi đầu một bước, chúng ta thiên bảng gặp lại. Hắn bỗng nhiên đập mạnh, như mũi tên rời cung vọt ra ngoài, vững vàng rơi vào khu vực trung ương. Lã Phàm Nữ nhìn thấy chọn chúng chính là mình, cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, cho dù muốn khởi xướng khiêu chiến, nàng vậy tuyệt không nên trước mấy cái được tuyển chọn đối tượng. Có Thiên Diễn Tiên Tông uy danh phía trước chấn nhiếp, trừ phi diễn bảng tu sĩ không người có thể tuyển, nếu không tuyển sẽ không có người dám dẫn đầu khiêu chiến nàng. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Nghệ cái thứ nhất liền chọn chúng nàng. Loại này không hiểu bị người xem như quả hờm mềm cảm giác, thực sự không thể nào dễ chịu, trong nội tâm nàng nổi lên một tia không vui. Lã Phàm Ngữ chậm rãi đứng dậy, một thân váy dài không gió phiêu động, sắc mặt thanh lãnh xem kỹ lấy giữa sân Lâm Nghệ. Lâm Nghệ, Đông Châu Tam Đại kiếm tử một trong, Tiên Thiên kiếm linh căn, nàng thấp giọng tự lẩm bẩm, nhanh chóng trong đầu cắt tỉa liên quan tới Lâm Nghệ tin tức. Cách đó không xa, Đệ Ngũ Diệu Quang lập tức truyền âm nhắc nhở, "Lã sư muội, người này không thể khinh thường, không được có lòng khinh thị. Yên tâm đi sư mình, ta tự có phân tất. Người này trước đó tham dự vây giết Nguyên Anh, từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thực lực không đủ, loại cấp bậc kia chiến đấu không xen tay vào được, hoặc là chính là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, muốn một kích mất mạng. So sánh với nhau, ta càng có khuynh hướng hắn là người sau vậy thì tốt rồi." Đệ Ngũ Diệu Quang hơi yên lòng một chút. Bất quá hắn cho dù mạnh hơn, muốn thắng qua ngươi vậy không hề dễ dàng. Nhưng như lấy, trận chiến này sinh tử bất luận, một khi cảm nhận được chí mạng uy hiếp, chớ cậy mạnh, lập tức nhận thua. Không cần vì cái gọi là thiên kiêu mặt mũi, tông môn minh diệu các loại hư danh, không công tống táng tính mạng của mình. Thần đột thí luyện chỉ là bắt đầu mà thôi, về sau còn có vô số cơ duyên cùng khiêu chiến. Lê Ma Lê Mê, ngươi là đang chờ có người cho ngươi đắp lên khăn vân đỏ, sau đó để cho ta có ngươi xuống tới. Giữa sân, Lâm Nghệ đứng chắc tay, kiếm mi trao lên, ngựa khí không kiên nhẫn. Lã Phàm Ngữ vừa muốn bước ra, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt câu lên một vòng niệm ai, Lâm kiếm tử thật đúng là đa tình. Lúc trước vừa mới ôm qua cô nương khác, quay đầu liền nhớ thương lên ta. Lâm Nghệ sắc mặt cứng đờ. Nữ nhân này mới mở miệng liền bóc chính mình nội tình, lại so với chính mình còn hèn hạ. Đè xuống xấu hổ, hắn cứng rắn âm thanh phản bác, vậy ngươi lề mà lề mề nửa ngày làm cái gì? Cũng không thành hôn bãi đường, lại không 10 tháng hoài thai, chẳng lẽ lại liền muốn vu vạ cái kia nhất thời nửa khắc, nhiều hút mấy cái đạo vận. Ta đang suy nghĩ nên như thế nào để cho ngươi nhắm lại miệng túi kia. Nói đi, nàng thân hình lóe lên, bay thẳng chiến trường. Chương 876, giấu đi quá sâu. Chương 876, giấu đi quá sâu. Xông ra trong nháy mắt, Lã Phàm Ngữ ngón tay ngọc tung bay, bấm pháp quyết. Pháp quyết, Bích Hải Triều Sinh. Thoại âm rơi xuống, nàng quanh thân hơi nước tăng gọn, trong nháy mắt ngừng tụ lại kinh đảo hải lãng. Thủy lãng quần quần gào thét, theo nàng cùng nhau tuôn hướng Lâm Nghệ, uy thế kinh người. Lâm Nghệ thần sắc không thay đổi, hai chỉ khép lại, đống nhiên vung lên. Một đạo sáng chói cực quang, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ quy tích, trong nháy mắt bắn về phía Lã Phàm Ngữ. Sang sảng, tiếng kim loại chói tai vang lên. Lã Phàm Ngữ vội vàng nâng lên bội kiếm, trên thân kiếm cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Nàng ngưng thân ảnh, tay cầm kiếm có chút rung động. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Lại nhìn về phía Lâm Nghệ lúc, đã nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Âm hiểm thủ đoạn cũng không phải ít, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có bao nhiêu pháp khí phung phí. Pháp khí? Lâm Nghệ giận quá thành cười, họ Lữ ngươi bẩn tiểu ai đây? Lão tử thế nhưng là Tiên Thiên kiếm linh căn. Kiếm linh căn? Bản mệnh phi kiếm. Lã Phàm Ngữ sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bản mệnh phi kiếm cùng kiếm tu tâm thần tương liên, điều khiển tự nhiên. Như vậy tốc độ kinh khủng phi kiếm, uy lực có lẽ có không đủ, nhưng tuyệt đối là khó chơi nhất. Cái này chống trải không nơi nương tựa thần mục trong, càng là có thể đem tốc độ phát huy đến cực hạn, một khi bị cuốn lên, liền rất khó thoát khỏi. Nàng không dám có nửa phần chần chờ, lần nữa bấm pháp quyết. Mãnh liệt sóng lớn như đạt được chỉ lệnh, hóa thành từng đạo sắc bén thủy tiễn, lít nha lít nhít bắn về phía Lâm Nghệ. Lâm Nghệ cười hắc hắc, dưới chân bộ pháp biến ảo, tại thủy tiễn trong khe hở xuyên tới xuyên lui. Có thể làm sao số lượng quá nhiều, dẫn đến hắn không dỗi phân tâm thao túng đột ảnh. Lúc này không lại dây dưa, đột nhiên lùi lại trăm trượng có hơn. Ngươi tránh cái gì? Không dám cùng ta chính diện giao thủ. Lã Phàm Ngữ lập tức mở miệng chảo phúng. Lâm Nghệ nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tránh cái gì? Đương nhiên là núp ở phía xa xem kịch. Vừa mới nói xong, Lã Phàm Ngữ lập tức phát giác đỉnh đầu truyền đến tiếng xé gió bén nhọn, nàng không chút nghĩ ngợi bỗng nhiên nhấc trên thân kiếm trêu chọc. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên lần nữa. Đột ảnh như không biết mệt mỏi lưng, lần lượt bay nào mà lên, trứng mắt hỏa hoa ở trước mắt nàng nổ tung một đóa lại một đóa. Nhanh đến nàng cơ hồ không cách nào né tránh, chỉ có thể lần lượt bằng cảm giác rút kiếm đón đỡ. Ngắn ngủi một lát, Lã Phàm Ngữ đã không biết cùng phi kiếm giao thủ bao nhiêu lần, mặc dù từ đầu đến cuối không bị thương tới yếu hại, nhưng lại bị dừng tập kích làm cho mệt mỏi ứng phó, bộ kinh tâm. Hai bảng tu sĩ nhìn nhập thần, đây chính là khó được quan sát đối thủ cơ hội. Đúng lúc này, yên tĩnh thiên bảng trong khu vực, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, sư muội, không cần giấu giốt, tốc chiến tốc thắng. Nhị đệ, đừng có đùa mau chóng kết thúc. Từ Giác cùng Đệ Ngũ Diệu Quang gần như đồng thời đứng dậy, trong nháy mắt hấp dẫn thiên bảng tất cả tu sĩ ánh mắt. Có người theo bản năng nhìn về phía Đệ Ngũ Diệu Quang, vậy có người đem ánh mắt nhìn về phía Từ Giác. Biết được hai người nền tảng đều hiểu, muốn trèo đến bảng đỉnh, bọn hắn tuyệt đối là vắt ngang tại trước mặt tất cả mọi người hai tòa khó mà vượt qua núi lớn. Đệ Ngũ Diệu Quang cùng Từ Giác ánh mắt vậy ăn ý giao hội cùng một chỗ, không ít người vô ý thức ngừng thở, muốn nhìn một chút hai người hội cọ sát ra như thế nào hòa hoa. Nhưng tưởng tượng bên trong đối chọi gay gắt cũng không xuất hiện, hai người ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền riêng phần mình lạnh nhạt thu hồi, bình tĩnh như nước. Trên thiên bảng hai người chưa cọ sát ra hoa, có thể hai người thanh âm rơi vào phía trước chiến trường, lại nhấc lên thao thiên ba lan. Trải qua đầy đủ đột ảnh tập kích bấy rối Lã Phàm Ngữ, sớm đã nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Nghe được Đệ Ngũ Diệu Quang căn dặn, ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, quanh thân linh lực tăng gọn, hét lên từng tiếng, vang vọng chiến trường. Pháp quyết, thiên hà treo ngược. Trong chốc lát, dưới chân trường hà phóng lên tận trời, Lã Phàm Ngữ trực tiếp chui vào trong đó, vô tung vô ảnh. Đột ảnh cấp tốc đuổi theo, đột nhiên đâm vào trong trường hà. Vừa tiến vào trường hà, tựa như lâm vào sền sệt nghe chặt chi, tốc độ giảm nhanh. Lăng lệ thế công trong nháy mắt trở nên vương hữu, còn muốn tiến thêm một bước, đều muốn hao phí to lớn tâm thần, đã không cách nào lại đối Lã Phàm Ngữ hình thành uy hiếp. Đầu kia ngang qua thiên địa trường hà gầm thét bốc lên, như một đầu táo bạo viễn cổ cự long, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Lâm Nghệ quét sạch mà đi. Lâm Nghệ thần sắc rốt cục ngưng trọng lên, không còn dám lãnh đạm, lúc này gọi trở về đột ảnh. Mũi chân hắn một chút hư không, vững vàng rơi vào đột ảnh phía trên. Trong tay áo khẽ nhúc đích, tiểu thanh lan tràn đến lòng bàn tay, ngưng làm thanh quang trường kiếm, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng Từ Giã đối đầu. Chỉ gặp Từ Giã chậm rãi lắc đầu. Lâm Nghệ trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch Từ Giã ý tứ, nói thầm một tiếng không thú vị. Tâm niệm tập chuyển, thanh quang trường kiếm bỗng nhiên huyền hóa, ngược lại hóa thành một tấm thần cung, vững vàng giữ lòng bàn tay. Trong chốc lát, Lâm Nghệ khí thế đột biến, phản phất tại thế gian này, lại không người có thể chống đỡ hắn con đường phía trước. Xoáy bất quá 3 giây, bóng ma khổng lồ liền đem hắn hoàn toàn bao phủ, viễn cổ cự long gầm thét vào đầu chút xuống. Không chần chờ chút nào, phi kiếm xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, hiểm lại càng hiểm tránh đi chính diện trùng kích. Nhưng này thủy long phảng phất có được linh trí, long khu vặn một cái, đầu rồng to lớn bỗng nhiên thay đổi, há miệng dâng trào ra đầy trời thủy lãng. Trong lúc nhất thời, chiến trường bị ngập trời hơi nước bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là một mảnh trắng xóa. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế Lâm Nghệ, triệt để lâm vào bị động, chật vật chạy trốn thân ảnh tại hơi nước bên trong lúc gần lúc hiện. Có thể thời gian dần trôi qua, Từ Giã phát hiện không đúng. Theo lý thuyết, trận chiến đấu này không ai lại hạn chế hắn như thế nào xuất thủ, lấy Lâm Nghệ tính nết, tuyệt không có khả năng chịu đựng như vậy lâu như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Khả Nhi, "Khả Nhi, ngươi có thể từng chứng kiến Lâm Nghệ thần tiễn?" Khương Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, "Ban đầu ở Kiếm Tông, Lưu Hỏa Phong đệ tử thí luyện, Tam trưởng lão từng cố ý xin mời Lâm sư đệ đảm nhiệm cửa thứ ba người thủ quan. Hơn 10 người tham dự thí luyện đệ tử mượn nhờ rừng rậm yểm hộ, đột phá Lâm sư đệ bày ra phòng tuyến, đến địa điểm chỉ định mới tính thành công." Nàng dừng một chút, nhớ tới đến tiếp sau, có chút dở khóc dở cười nói, kết quả không có một người đệ tử thành công đột phá phong tuyến, đều bị hắn ngăn lại. Vì thế, đám đệ tử kia sau lưng mắng hắn một lúc lâu. Từ Giã nghe vậy, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Nếu là mười mấy người phân tán ra, từ khác nhau phương hướng đồng thời đột phá, cho dù hắn thần tiễn tầm bắn lại xa, thì như thế nào có thể làm được một cái không lọt? Ngươi nhìn, liền ngươi kẻ làm đại ca này cũng không biết đi. Khương Khả Nhi cười một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, Lâm Nghệ thủ đoạn cũng không chỉ có nhất kích tất sát, thần cung kia là có thể thuần phát, thậm chí căn bản không cần tụ lực, đưa tay liền có thể bắn ra. Nói đến đây, nàng mang theo vài phần chân thành nói, lúc trước nhìn thấy hắn dây lát kia phát bản sự, ta một lần hoài nghi, nếu là hắn không giữ lại chút nào xuất thủ, sư minh đến tột cùng có phải hay không là đối thủ của hắn. Từ Giã ngạc nhiên. Cái này Lâm lão nhị giấu sâu như vậy hả? Chương 877, cá trạch cùng Long Phượng. Chương 877, cá trạch cùng Long Phượng. Khương Khả Nhi mặt mày con cong, cười trêu ghẹo, cho nên nha, ngươi ngày thường hay là thiếu khi dễ chút bọn hắn đi. Miễn cho ngày nào ép, thật sự yết can khởi nghĩa, đến lúc đó ngươi đại ca này thân phận coi như không gánh nổi đi. Từ Giã nghe vậy, nhịn cười không được, ha ha, thoải mái tinh thần. Liên bọn hắn còn là không nổi sóng gió gì. Hắn Lâm Nghệ chân trước dám khởi nghĩa, chân sau Trang lão tam liền dám thừa cơ tu hú chiếm tổ chim khách, để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Vậy bạn nhất bọn hắn cùng nhau liên thủ khởi nghĩa đâu? Không có khả năng. Từ Giã không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phủ định. Nếu đều muốn tạo phản, ai còn nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Ta dám cam đoan, còn không có khởi nghĩa, hai người bọn họ liền phải đánh trước đứng lên. Khương Khả Nhi che miệng cười khẽ, các ngươi nha các ngươi cái này nhẹ nhõm còn chưa tiếp tục một lát. Từ Giã cùng Khương Khả Nhi bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần sắc bỗng nhiên run lên. Hai người đồng thời phản ứng, Lâm Nghệ có được thuấn phát thần tiễn thủ đoạn, đủ để ứng phó trước mắt khốn cảnh. Mà hắn nhưng thủy chung ẩn nhẫn không phát, cam nguyện bị động chạy trốn. Như vậy mục đích của hắn cũng chỉ có một, đó chính là muốn lấy Lã Phàm Ngữ tính mệnh. Hai người ánh mắt lần nữa giao thoa, lẫn nhau trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, Lâm Nghệ người vật vô hại bề ngoài bên dưới, lại tàng lấy một viên tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt chi tâm. Trận này nhìn như bình thường khiêu chiến, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì tranh đoạt thiên bảng ghế, mà là một trận tỉ mỉ bày kế tuyệt sát. Hai người không dám trì hoãn, lần nữa nhìn về phía chiến trường. Quả nhiên, tại cái kia đầy trời bước lên trong hơi nước, một đạo sáng chói cực quang ngay tại trong đó cực tốc xê dịch. Thần tiễn tụ lực. Hai người không biết là, sớm tại bước vào thần vực trước đó, Lâm Nghệ cũng đã đem Thiên Diễn Tiên Tông người liệt vào mục tiêu. Trên thiên bảng đệ ngũ diệu quang, thực lực sâu không lường được, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Mà Lâm Thành Ấm cùng tồn tại diễn bảng, không có cơ hội động thủ. Kể từ đó, Lâm Nghệ mục tiêu liền chỉ còn lại có Lã Phàm Ngữ một người. Lúc trước lựa chọn Lã Phàm Ngữ, nhìn như tùy ý tiến hành, kỳ thực đã sớm trải qua nghị sâu tính kỹ. Từ bước vào chiến trường một khắc kia trở đi, hắn liền không có muốn cho Lã Phàm Ngữ còn sống rời đi. Không hắn, chỉ vì hắn Lâm Nghệ là Đoàn Vô Nhai chuyển nhân duy nhất, mà Đoàn Vô Nhai tại năm đó cũng là Thiên Diễn Tiên Tông tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế song thần một trong, cuối cùng bị Đoàn Vô Cương ám hại, ẩn thế mấy ngàn năm lâu. Phần này thâm cửu, hắn Lâm Nghệ không thể không báo. Không cách nào chính tay đâm Đoàn Vô Cương, nhưng trước mắt này mấy vị Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử, chưa chắc không thể dùng để tế điện Đoàn Vô Nhai trên trời có linh thiêng. Lúc trước đủ loại biểu hiện, tất cả đều là của hắn chướng nhãn chi pháp, vì chính là cho Lã Phàm Ngữ lưu lại ảo giác. Chỉ có để Lã Phàm Ngữ không cảm giác được sát ý của hắn, mới biết cho là đây là một trận tranh đoạt thắng bại, chiếm trước ghế chiến đấu. Nhưng tại Lâm Nghệ trong lòng, trận chiến đấu này cho tới bây giờ liền không có thắng bại có thể nói, chỉ có sinh tử. Mà chết, nhất định phải là nàng, Lã Phàm Ngữ. Trên chiến trường, thiên hà treo ngược cường hãn vô địch, viễn cổ thủy long ngang qua thiên địa, gào thét bốc lên. Hơi nước tràn ngập ở giữa, vô số thủy tiễn, sóng lớn thay nhau buôn tập Lâm Nghệ, dày đặc đến cơ hồ không rảnh khe hở. Nhưng dù cho như thế, nàng nhưng thủy chung không làm gì được Lâm Nghệ, chỉ vì dưới chân hắn phi kiếm thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức tuấn di, đều tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi công kích, mạo hiểm lại lông tóc không tổn hại. Thuật pháp tuy mạnh, nhưng thủy chung không cách nào trúng mục tiêu, cứ thế mãi, linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Lại tiếp tục kéo dài, nàng cuối cùng hội bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi mà ăn thiệt thòi. Càng làm cho nàng tâm thần có chút không tập trung chính là, Lâm Nghệ trên trường cung ngưng tụ sáng chói cực quang. Nhìn như quang mang một chút, lại lộ ra làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm. Lã Phàm Ngữ suy đoán, hắn căn bản không phải không xuất thủ, mà là tại cố ý né tránh kéo dài, đợi chính mình kiệt lực thời khắc, tái phát động một kích chí mạng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lã Phàm Ngữ tức giận bộc phát, cự long không còn gào thét, mà là truyền ra nàng quát lớn thanh âm, "Lâm Nghệ, ngươi tốt xấu cũng là tiếng tăm lừng lẫy tam đại kiếm tử một trong, cũng sẽ chỉ một vị né tránh kéo dài. Liên cùng người chính diện một trận chiến dũng khí đều không có, cũng xứng gọi kiếm tử. Như vậy trốn trốn tránh tránh, ta nhìn chẳng gọi ba đầu cá trạch tới phù hợp." Thần vực bên trong, thiên bảng cùng diễn bảng tuy vô pháp liên hệ âm thanh, có thể hai bảng cùng chiến trường ở giữa lại thông suốt không ngại. Lã Phàm Ngữ lần này không hề cố kỵ nhục mạ, rõ ràng truyền vào tất cả tu sĩ trong hai. Nguyên bản căng cứng nỗi lòng quan chiến đám người, lập tức lâm vào một trận quỷ dị ngưng trệ. Trên thiên bảng, Từ Giã ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt nổi lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Lã Phàm Ngữ nhục mạ Lâm Nghệ ngược lại cũng thôi, có thể nàng hiển nhiên là đem mình cùng Trang Bất Trắc vậy cùng nhau bao quát ở bên trong. Diễn bảng khu vực, Trang Bất Trắc bản còn ôm xem náo nhiệt tâm tính, nghe được lời nói này, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đại yên lặng đứng dậy. Tu tiên giới coi trọng nhất thanh danh, bằng không thì cũng không có nhiều như vậy tiên tôn, tiên tử, người trên, thiên kiêu tôn sừng chuyển lưu thế gian. Hai người giao chiến, qua loa vài câu lẫn nhau mỉa mai vài câu cũng là không sao. Có thể Lã Phàm Ngữ hiển nhiên là dưới sự nóng nội mất phân tức, mà ngay cả bên ngoài sân không liên hệ chút nào Từ Giã cùng Trang Bất Trắc cùng nhau nhục mạ nhục nhã. Huống chi, bước vào cái này thần vực bên trong, tất cả mọi người đều là cạnh tranh quan hệ, thí luyện quy tắc càng là sinh tử bất luận. Dưới loại tình huống này, vốn cũng không có giao tình gì, vô cớ đắc tội hai cái thực lực không tầm thường người, quả nhiên là phạm vào tối kỵ. Thiên bảng một bên, Ngũ Vi Phong bên trái vừa vận chính là đệ Ngũ Diệu Quang. Nghe được Lã Phàm Ngữ không lựa lời nói, hắn ấy mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Cố ý nghiêng người sang, khoa trương giương cổ lên, hướng phía Từ Giã phương hướng nhìn lại. Chậc chậc chậc, không hổ là Thiên Diễn Tiên Tông Thiên Tiêu đệ tử. Đường đường Đông Châu Tam Đại kiếm tử, có can đảm vây giết nguyên anh cao thủ, thực lực cỡ nào cường hãn. Nhưng tại thế gian đệ nhất tiên tông trong mắt, lại chỉ là ba đầu cá trạch mà thôi, thật sự là lợi hại nha lợi hại. Đệ Ngũ Diệu Quang tự nhiên nghe ra được, hắn đây là cố ý nói cho chính mình nghe. Chỉ là trên mặt hắn vẫn như cũ không thấy nửa phần gợn sóng, phản phất căn bản không có đem lời này để ở trong lòng. Có thể đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên khói mù, hay là bán rẻ hắn chân thực tâm cảnh. Lã Phàm Ngữ như vậy làm việc, không thể nghi ngờ là gây phiền toái cho mình, hắn cũng không sợ ba người, có thể Lã Phàm Ngữ cuối cùng không phải hắn. Gặp Đệ Ngũ Diệu Quang không để ý tới mình, Vũ Vi Phong vậy không xấu hổ, ngược lại hướng phía trước đụng đụng, "Đệ Ngũ thần tử, tại ngươi Thiên Diễn Tiên Tông trong mắt, Đông Châu Tam Đại kiếm tử cũng chỉ là ba đầu cá trạch, cái kia giống ta loại này không môn không phái tán tu, lại là cái gì đâu?" Đệ Ngũ Diệu Quang nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, "Lã sư muội chỉ là nhất thời thất ngôn, cũng không phải là bản ý, Vũ huynh cần gì phải như vậy?" "Ai, Đệ Ngũ thần tử nói đùa." Vũ Vi Phong khoát tay áo, một mặt vô tội nói, "Lại chuyện không liên quan đến ta, ta chính là thuần túy yêu kỳ, thuận miệng hỏi một chút mà thôi." Đệ Ngũ Diệu Quang trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, "Ta Thiên Diễn Tiên Tông người, từ trước đến nay kính trọng thiên hạ tu sĩ, từ trước tới giờ không hội khinh thường bất luận một vị nào anh tài. Vũ Minh danh vang Tây Châu, lại trèo lên đến thiên bảng, tự nhiên là rồng phượng trong loài người." Vũ Vi Phong thanh âm đột nhiên cất cao, truyền khắp toàn trường, ai không dám nhận, không dám nhận, tam đại kiếm tử đều thành cá trạch, ta cũng không dám lấy long phượng tự cho mình là. Chương 878, Thiên Huyễn Linh Thể chương 878, Thiên Huyễn Linh Thể thiên bảng mọi người không khỏi nín hơi, không ít người càng là vụng trộm liếc nhìn Từ Giã, muốn nhìn một chút Từ Giã hội làm phản ứng gì. Quỷ dị yên tĩnh kéo dài một lát, Đệ Ngũ Diệu Quang chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Ngũ Vi Phong trên thân. Hai người đối mặt một lát, hắn bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. "Vũ Minh kiếm tốn, ngươi cái này thiện ý tại hạ chắc chắn, khắc trong tâm khảm." "Khắc trong tâm khảm" bốn chữ, bị hắn tận lực nhấn mạnh, hàn khí đâm thẳng lòng người. Vũ Vi Phong chỉ cảm thấy sau sống lưng mát lạnh, thấy lạnh cả người lùa lên, vội vàng rụt cổ một cái. "Con người của ta không có gì tâm nhãn, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng thần tử tha lỗi nhiều hơn." Đệ Ngũ Diệu Quang không có trả lời, nhàn nhạt rời đi ánh mắt, lần nữa trở xuống trong chiến trường. Vũ Vi Phong tấm kia không chịu ngồi yên thiếu miệng, vị thần xui khiến lại toát ra một câu, "Thần tử ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi sẽ không phải ghi hận ta đi? Nếu là về sau bị ngươi tận lực nhằm vào, ta thời gian này có thể làm sao sống nha?" Đệ Ngũ Diệu Quang mi phong hùng hăng kéo ra, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, quanh thân hàn ý như là như thực chất huyết tán ra tới. "Ngũ Vi Phong, ngươi quan chiến liền an tâm quan chiến, còn xin nhắm lại miệng túi kia." Một đạo lăng lệ giọng nữ vang lên, phá vỡ phần này ngưng trệ. Chính là Lân Cận Từ Giã mà ngồi Thái Hư Điện thánh nữ Huyền Cơ. Nàng mày liễu dựng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngũ Vi Phong. Có thể đứng ở nơi đây không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt hạng người, người nào không phải thông minh sáng long lanh, tâm tư nhạy cả người. "Ngươi như vậy có ý định châm ngòi, thật coi người khác đều là đồ đần, nhìn không ra dụng tâm hiểm ác của ngươi." Huyền Cơ chủ động mở miệng, cũng không phải là tự dưng sinh sự. Từ Giã thực lực, Huyền Cơ tại trèo lên bảng trước đó đã tận mắt chứng kiến, không dám có chút khinh thường. Nàng lại Lân Cận Từ Giã mà ngồi, khí tức biến hóa, mọi người ở đây sợ là không ai so với nàng rõ ràng hơn. Lâm Nghệ cùng Lã Phàm Ngữ như thế nào, không có quan hệ gì với nàng. Có thể Ngũ Vi Phong cách làm, rõ ràng là ý đang khích bác Từ Giã cùng Đệ Ngũ Diệu Quang quan hệ. Hết lần này tới lần khác trong lúc mấu chốt này, đệ ngũ diệu quang lại không thể phản ứng quá lớn. Một khi thân ôn, liền sẽ đem hắn triệt để kéo xuống nước. Thiên Diễn Tiên Tông không sợ bất kỳ thế lực nào khiêu chiến, nhưng nơi này cũng không phải là ngoại giới. Từ giã một phương tạo thành trận doanh, có thể xưng xa hoa. Tam đại kiếm tử, kiếm tông thánh nữ, còn có Thanh Ngọc Tông cái kia hai cái thanh danh không hiện hạng người, đây vẫn chỉ là có thể xác nhận. Giống tiên tử, Đoan Mục Thần Trúc cùng Từ Giã bên cạnh Khổng Thập Bát, những này đều là người trên thiên bảng vật. Nàng tuyệt không thể ngồi nhìn trong lòng người lâm vào bị động diện. Nếu là một vị nhu nhịn, không làm đáp lại, khó tránh khỏi sẽ để cho tu sĩ khác cảm thấy Thiên Diễn Tiên Tông thần tử bất quá cũng như vậy. Bị Huyền Cơ bác bỏ sau, Vũ Vi Phong ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì lấy, thật hâm mộ các người, không giống ta, một người cô đơn, ngay cả nói chuyện cũng không ai giúp đỡ, không ai để ý tới hắn, trên thiên bảng lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người minh bạch, ngôn ngữ giao phong bất quá là món ăn khai vị, chân chính có thể quyết định thái độ cuối cùng vẫn là trên chiến trường thắng bại sinh tử. Kiềm chế trong yên lặng, Vũ Vi Phong lại nhịn không được háng giọng một cái. Khu cụ ngũ mỗ mạo muội chen một câu, các vị ở tại đây tiên tử, có thể có coi trọng tại hạ. Phải biết, thí luyện hung hiểm, con đường phía trước chưa biết, nhiều cái đạo lữ nhiều con đường. Ta như kết làm đạo lữ, giúp đỡ lẫn nhau, nói không chừng có thể đi được càng xa một chút hơn. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt mấy đạo lăng lệ ánh mắt bắn về phía hắn. Vũ Vi Phong toàn thân cứng đờ, vội vàng rụt cổ một cái. Khu cụ nếu có tiên tử cố ý, chi bằng tự mình truyền âm tại hạ liền không chiếm dụng công cộng tài nguyên. Nói xong, triệt để ngậm miệng lại. Từ Giã từ đầu đến cuối mắt thấy phía trước chiến trường, lông mày không tự giác có chút nhíu lên. Vũ Vi Phong châm ngòi không có phát động hắn một tia gợn sóng, Từ Giã lo lắng chính là như thế nào mới có thể để Lã Phàm Ngữ tại thần tiễn rời dây cung sau, liền hai chữ kia cũng không kịp nói ra miệng. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để đưa nàng tuyệt sát. Mà trong chiến trường Lâm Nghệ, trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Thân ở thần vực bên trong, đối thí luyện quy tắc không chút nghi ngờ. Dù là hắn thần tiễn tới gần Lã Phàm Ngữ ba tấc xa, chỉ cần nàng có thể hô lên nhận thua hai chữ, sau một khắc, thần tiễn tất nhiên sẽ bị quy tắc chi lực cưỡng ép tiêu tán. Đều mang tâm tư thời khắc, chiến trường thế cục đống nhiên sinh biến. Lâm Nghệ vừa hiểm lại càng hiểm tránh thoát trung kích, lại bị bàng bạc khí lãng hung hăng tung bay ra ngoài, trên không trung một cái lảo đảo, trong lúc nhất thời lại đứng không vững. Lã Phàm Ngữ trong nháy mắt liền bắt được cơ hội khó được này. Thao túng cái kiêng ngang qua thiên địa thủy long đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, hướng phía thân hình bất ổn Lâm Nghệ đáp xuống. Chiêu này biến chiêu dính liền đến không có chút nào khe hở, có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Cơ hồ đem kết đan cảnh thuật pháp điều khiển đến cực hạn, mới có thể có như vậy khó mà hoàn thành hành động vĩ đại. Lâm Nghệ còn muốn thôi động độn ảnh tránh né, đã không kịp. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa khủng bố pháp thuật, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. Dưới tình thế cấp bách, lúc này trường cung thay đổi, nhắm chuẩn gào thét mà tới đầu rồng. Sau một khắc, tâm hệ trận chiến đấu này người, cơ hồ toàn bộ đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi uy thủy long, cùng ngưng tụ Lâm Nghệ toàn bộ tâm huyết, sáng chói đến cực hạn một chút cực quang, sắp nên đón trùng cực giằng co. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi quyết định sinh tử thắng bại trong nháy mắt. Chết đi! Lâm Nghệ hét dài một tiếng, dây cung phích lịch nổ vàng, cực quang rời dây cung mà ra. Mũi tên kia không giống mũi tên, trái ngược với giữa thiên địa một đạo mảnh lợi vết rách, vạch phá vạn cổ trời cao. Mũi tên chỗ đến, ngưng tụ thành một đường chân không đường hành lang. Gào thét thủy long thế không thể cản, lại tại chạm đến cái này bôi chỉ riêng sát na, đống nhiên cơn dừng. Không có kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chỉ có một đạo mảnh khảnh quang ấn từ đầu rồng xuyên qua. Quần quần lao nhanh thân rồng, từ trung tâm bị im lặng một phân thành hai, hóa thành hai mảnh ầm vang đổ sụp sóng lớn. Cực hạn quang ấn cùng ngập trời thủy long, hai loại lực lượng gần như không thể lấy bội số cân nhắc. Có thể một màn này lại sinh ra một loại phù du đoạn đại thụ, sâu kiến lay trời trụ hoang đường rung động. Rất nhỏ, phá minh ông, lăng lệ, chẳng bằng bạc. Mà nước như ruột đông rách lộn xộn bay lên sụp đổ. Phía sau, Lã Phàm Ngữ chân thân triệt để bại lộ tại đám người trong tầm mắt. Nàng đứng lơ lửng trên không, trước ngực không môn lại không ngăn cản. Cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Nghệ cũng bị tán loạn pháp lực dư ba chính diện chôn bụi. Mà một đường kia cực quang, vậy trong nháy mắt chui vào Lã Phàm Ngữ lồng ngực. T. Quan chiến mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cái này đúng là không lưu đường lui đồng quy vu tận. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, kinh biến lại nổi lên. Bị sỏ xuyên lồng ngực cũng không tràn ra huyết hoa, Lã Phàm Ngữ vỡ nát đục thân lại từng khối chóc từng mảng, vỡ vụn. Mảnh vỡ rơi xuống, trên không trung hóa thành vô số thủy sắc huyết điểm, nhanh nhẹn bay tán loạn. Đàn bướm xoay quanh mà tụ, dung hợp, tái tạo, trong nháy mắt, Lã Phàm Ngữ thân ảnh lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại ngưng hiện giữa trời, váy dài bồng bền. Thiên Huyễn linh thể. Không ít biết được Tiên Diễn Tiên Tông nội tình tu sĩ hãi nhiên kinh hô. Thiên Huyễn văn hóa, hư thực lẫn nhau dễ quỷ quệ linh thể. Bình thường thủ đoạn, căn bản khó thương nó bản nguyên. Chương 879, đại cục nghịch chuyển chương 879, đại cục nghịch chuyển giờ phút này, giữa sân tình thế đã rõ ràng. Thủy Long chi uy tuy bị thần tiễn phá vỡ, nhưng nó tán loạn sau còn sót lại pháp lực, vẫn như cũ đem Lâm Nghệ quần áo cắt đứt đến lam lụ không chịu nổi, có chút chật vật. Lã Phàm Ngữ ở trên cao nhìn xuống nỗ lực đứng vững Lâm Nghệ, chậm rãi tràn ra một vòng trêu tức dáng tươi cười, thật đúng là đáng sợ a, ta cái này thiên hà treo ngược tại ngươi linh tiễn phía dưới càng như thế không chịu nổi một kích. Bất quá nàng ý cười chuyển thâm, mang theo không che giấu chút nào đùa cợt, nói nếu ngươi muốn bằng một tiễn là xong kết ta cái này, sợ là không thể để cho ngươi như nguyện. Lâm Nghệ chết cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Nhuốm máu ngón tay, lần nữa chế trụ dây cùng, chậm rãi nâng lên. Không lưng run rẩy, sắc ý vụ vụ. Ha ha, ngươi nếu chỉ biết cái này một tay ông. Lời còn chưa dứt, linh tiễn đã lại lần nữa rời dây cung. Lần này, không còn tụ lực, không chần chờ, một đạo trực tiếp thuần túy lệ quang chợt lóe lên. Lã Phàm ngữ ý cười còn tại khóe môi, cái kia đạo lệ quang đã tinh chuẩn xuyên vào mi tâm. Không có máu tươi, không có kêu thảm. Nàng thân hình lại lần nữa như cái bóng giống như dập dờn, vỡ vụn, tán làm đầy trời đàn bướm, che khuất bầu trời. Thanh âm cung linh, tầng tầng lớp lớp, chưa từng chỗ không có ở đây cánh bướm chấn vang bên trong truyền đến, bốn phương tám hướng, hư thực khó phân biệt, Lâm kiếm tử, bài này tháng đạo vận, sợ là không có duyên với ngươi. Chu Thiên pháp quyết, vừa rơi cửu tiêu. Tiêu chữ rơi xuống trong ngáy mắt, vạn điệp tề cánh. Mỗi một phiến cánh bướm đều ngưng ra một viên óng ánh sáng long lanh thủy tiễn, chỉ hướng cái kia cô tuyệt nam nhân. Sau một khắc, mưa tên mưa như chút nước. Cái kia không còn là mưa, mà là kín không kẽ hở sát trận, phong tỏa Lâm Nghệ tất cả xê dịch không gian. Lâm Nghệ trong mắt tàn khốc tăng gọn, dây cung trong tay hắn hóa thành một mảnh tàn ảnh. Siêu 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 siêu, mấy chục đạo linh tiễn nghịch không mà lên, tại đỉnh đầu hắn nổ tung một mảnh hình khuyên khí cương. Khí cương như sóng dữ xoay tròn thế không thể đỡ, ngạnh sinh sinh xông mở một đạo lỗ hổng. Lâm Nghệ thân ảnh như điện, theo sát mũi tên quý đằng sau, ngang nhiên xông phá mưa rơi cựu tiêu phong tỏa. Hắn tay trái một nắm, tiểu thanh hóa thành ba thước thanh phong, hướng phía bên phải một mảnh vũ điệp bảy ngang nhiên vung đi. Keng, thanh việt tiếng va chạm vang vọng tứ phương. Vũ điệp đống nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, lần nữa tụ lại thành hình người. Lã Phàm ngữ cầm trong tay một thanh lưu quang trường kiếm, vững vàng giữ lấy Lâm Nghệ bất thình lình một kích. Nàng hai đầu lông mày một tia kinh nghi hiện lên, trường kiếm trong tay linh quang tu trảo, đang muốn biến chiêu. Lâm Nghệ lại một cước bước ra, mượn lực nhanh chóng thối lui, trong nháy mắt lướt đi trăm trượng. Thử, còn muốn lập lại chiêu cũ. Lã Phàm ngữ cười lạnh, thân hình khẽ động liền muốn truy kích. Nhưng mà, hưu, một đạo băng lanh tiết quang, không có dấu hiệu nào sát lông mày của nàng lướt qua, mấy sợi cắt tóc bay xuống. Ngay sau đó, làm nàng ra đầu tê dại một màn xuất hiện, một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo. Cái kia linh tiễn như trận bão, cơ hồ không có chút nào khoảng cách, đầu đôi tương liên chạy nhanh đến. Nhanh, nhanh đến nàng thần niệm vừa có cảm ứng, Thiện Phong đã tới trước người. Cái này linh tiễn tốc độ, xa so với nàng thuật pháp nhanh đầu chỉ mấy lần. Vội vàng tế ra xanh thảm pháp thuẫn, tại ngăn lại mấy chi linh tiễn sau, tựa như lưu ly nổ tung thành đầy trời điểm sáng. Phúc, 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 phúc. Từng đạo linh quang từ nàng thân thể các nơi xuyên qua mà qua. Mỗi một lần xuyên qua, thân ảnh liền một trận mơ hồ, một phân thành hai, lại xuyên qua, hai chia làm bốn. Không đến một lát, trên không lại thình lình xuất hiện mấy chục cái cầm kiếm La Phàm ngữ tư thái khác nhau, lại mặt ngậm sát ý ta ngược lại muốn xem, là ngươi cái này nọ mạnh hết đà linh tiễn trước hao hết, hay là ta cái này thiên huyễn chi thần kiên trì đến lâu. Mấy chục đạo thanh âm chồng lên nhau, từ bốn phương tám hướng chiều Lâm Nghệ vây giết mà đi. Lâm Nghệ nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo đủ cười, dưới chân bước, thân hình như cùng, nắm ngang thần cung. Linh quang điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết ra mấy chục đạo trường tiễn, tiên phong thể chỉ hướng đánh tới thân ảnh. Lã Phàm ngữ bọn họ cùng nhau khẽ giật mình, thế công hơi dừng lại, lập tức sát ý càng tăng lên, từ bốn phương tám hướng vây giết mà đến. Linh tiễn thoát dây, tán loạn bắn về phía phương vị khác nhau. Lã Phàm ngữ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mấy chục đạo huyễn thân trong nháy mắt thu nạp, một lần nữa tụ là thật chất chân thân. Nàng muốn dùng cái này toàn thịnh thân thể, đối cứng trong đó một tiễn, sau đó thừa dịp Lâm Nghệ lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc cận thân tuyệt sát. Tuyệt không lại cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Nàng không tin, phân tán thành mấy chục đạo mũi tên, trong đó một chi có thể lớn bao nhiêu uy lực. Nhưng mà cái này linh tiễn tốc độ phi hành xa so với nàng dự đoán muốn chậm chạp quá nhiều, thậm chí có chút phiêu hốt vô lực. Lã Phàm ngữ mừng thầm, quả nhiên kiệt lực. Nàng nhẹ nhõm né qua trước người một tiễn, chân nguyên phun trào, đang muốn lại lần nữa nguyên hóa phân thân triển khai vây quét. Ngay tại một sát na này, một cỗ dùng mình từ thần hồn chỗ sâu phát ra. Nàng đỗng nhiên dương mắt, đối diện bên trên nơi xa Lâm Nghệ vệ kia băng lãnh mà chắc chắn dáng tươi cười, trong lòng báo động của mình không ổn. Cơ hồ bản năng cưỡng ép quay thân nhìn lại, chỉ gặp cái kia mấy chục đạo linh tiễn tại giữa không trung đồng thời bạch ra quỷ vệt đường vòng cung, đồng loạt trở về. Như nàng lúc trước như vậy, phong kín hết thể né tránh không gian, cục diện trong nháy mắt điên đảo, từ mười mặt vây giết, bất quá trong khoảnh khắc biến thành nàng bị mấy chục đạo linh tiễn bao vây tiêu trừ địch. Càng làm cho Lã Phàm ngữ kinh hãi chính là, từ cái kia trở về mà đến trên mũi tên, rõ ràng cảm nhận được một cỗ làm nàng vì đó run rẩy khí tức hủy diệt. Tuyệt không thể tại lúc này tùy ý linh thể phân tán, như cái này thật đưa nàng huyễn thân bản nguyên dần dần chôn vùi, chắc chắn đối với nàng tạo thành không thể nghịch chuyển đạo cơ tổn thương. Trong chớp mắt, linh tiễn đã bước đến lông mày và lông mi. Lã Phàm ngữ ánh mắt mãnh liệt, linh quang ầm vang một phát, thân hình biến hóa, tại trong nháy mắt hiện ra ngàn cánh tay chi tướng. Cánh tay đều cầm pháp khí, kiếm, roi, thuẫn, vòng tư thái khác nhau, cùng mũi tên bảy ngang nhiên chiến đến một chỗ. Tiếng sắt thép va chạm vang lên liên miên, linh quang mảnh vỡ nhao nhao tản mát. Một màn này thấy mọi người không khỏi trợn mắt hốt hoồm, lưng phát lạnh. Lã Phàm ngữ đơn giản đem tiên huyễn linh thể vận dụng đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Như một cái chiến đấu quái vật, tại bất luận cái gì dưới tuyệt cảnh, đều có thể tìm ra nhất không thể tưởng tượng biện pháp ứng đối. Cùng lúc đó, Lâm Nghệ chỉ quyết phi tốc biến ảo, mấy chục đạo linh tiễn lần lượt đánh bay, đẩy ra, lại lần nữa không biết mệnh mỏi thay đổi phương hướng, tiếp tục khởi xướng trùng kích. Chỉ là chiêu này phân tâm điều khiển công phu, kém xa Trang Bất Trắc khống chế trăm kiếm tới như vậy nhẹ nhõm. Chỉ một lát sau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liền thuận Lâm Nghệ gương mặt không ngừng lan xuống. Trong lúc đó, tất cả linh tiễn cùng nhau triệt thoái phía sau, lơ lửng giữa không trung, thân tên kịch liệt lấp lóe, rung động, phản phất tại cộng đồng tích góp một kích cuối cùng. Lã Phàm ngữ ngàn cánh tay huy sái, xì khẽ một tiếng. Nọ mạnh hết đà. Nàng rõ ràng, chỉ cần chống nổi cuối cùng này một vòng, kết lực Lâm Nghệ chính là cá trong chậu, đại cục sẽ triệt để nghịch chuyển. Nhưng mà, Lâm Nghệ dừng lại pháp quyết một khắc này, thân hình vậy mà bỗng nhiên nhoáng một cái, cơ hồ đứng không vững. sắc mặt hắn tái nhợt, lại mạnh cắn răng, dùng hết cuối cùng khí lực chiều nơi xa vung lên, phi kiếm độn ảnh dãy rủa lấy hướng phía Lã Phàm ngự phi nhanh mà đi. Chỉ là tốc độ này, cùng lúc trước so sánh, đơn giản chậm làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Mũi tên bảy đều tới, Lã Phàm ngự ngàn cánh tay huy sái. Độn ảnh lại không có dấu hiệu nào trèo đến cực điểm nhanh, hóa thành một đạo u quang, thẳng bức Lã Phàm ngự cái hốt yếu hại. Lã Phàm ngự tâm thần bị chấn, mưa tên tới người, ngàn cánh tay chi tướng đã vận chuyển tới cực hạn, căn bản vô lực lại phân ra một tay ứng phó cái này âm hiểm xảo trá đâm lưng. Nàng nghiến chặt hàm răng, đang muốn cưỡng ép thu liệm thiên thủ thần thông, lại lần nữa tán làm nguyên thân, đã bước đến sau đầu phi kiếm, tốc độ lại ma xui quỷ khiến giống như lại lần nữa hàng nhanh. Không chỉ có chậm lại, toàn bộ thân kiếm càng là phát ra gào thét giống như vô lực rung động, linh quang sáng tối chập chờn. Nhưng như cũ bất thường, loạn trà loạn trạng mà hướng về phía trước tiến dần lên. Như một cái sắp chết người, dùng hết cuối cùng một tia ý niệm, cũng muốn hoàn thành kiếm chủ sứ mệnh. Chính là trong nháy mắt này, cho Lã Phàm ngữ một đường cơ hội thở dốc. Nàng đẩy ra vài chi cận thân linh tiễn, đồng thời bỗng nhiên quay đầu, môi đỏ dương mở, răng trắng ở giữa linh quang lấp lóe, một ngụm gắt gao cắn gần như chống đỡ cái hốt đột ảnh. Chương 880, trường tiễn rời dây cung thần ma rơi. Chương 880, trường tiễn rời dây cung thần ma rơi. Lã Phàm ngữ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đang muốn bận kính đem cái này vướng bận phi kiếm vùng thoát khỏi. Đột nhiên, nàng con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ vì phi kiếm này, vậy mà lại lần nữa khôi phục, tại nàng giữa răng điên cuồng một tiếng, chấn động đến nàng sọ não bù bù. Mà quanh thân mũi tên bảy càng là cùng nhau linh quang đại thịnh, uy thế tăng vọt. Mỗi một kích nặng như sơn nhạc, cơ hồ muốn đem nàng ngàn cánh tay chi tướng chấn vỡ. Lã Phàm ngữ không dành quan tâm chuyện khác, thần hồn căng cứng, nhất định phải dốc hết toàn lực gắt gao cắn phi kiếm. Cơ hồ là nhất tâm bách dụng, còn muốn kiệt lực ngăn cản bát phương cuồng bạo mũi tên bảy. Một khi có chút thư giãn, cái này âm độc phi kiếm thế tất trong nháy mắt từ trong miệng nàng xuyên qua cái hốc, tuyệt không may mắn. Ha ha ha, cười dài một tiếng đột nhiên vang lên. Lâm Nghệ nhảy lên mà tới, xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Hắn giờ phút này đâu còn có nửa phần lúc trước kiệt lực lắc lư thái độ, mặc dù quần áo nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Lã Phàm ngữ, ngươi có biết lao tử vì chế tạo thời cơ này, nhận hết biệt quất, nhị được nhiều khổ. Lâm Nghệ tùy ý phát tiết lấy khoái ý, cuối cùng tiên không phụ ta, để cho chúng ta đến giờ khắc này. Mẹ nó, doa đến lao tử thở mạnh cũng không dám một tiếng. Lâm lão nhị, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Diễn bảng khu vực, một mực nắm chặt song quyền, mắt cũng không dám chớp một chút trang bất trác, rốt cục nhịn không được chửi ầm lên. Lâm Nghệ trường tí mở ra, thần cung trăng tròn. Ha ha, lão tam ngươi nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, cung tiễn chỉ làm trung tâm, toàn bộ không được đột nhiên hình thành một đạo to lớn suy sụp hấp dẫn vòng xoáy. Vô tận linh khí như bách xuyên quy hải, bị vậy mạnh áp xúc, rót vào trong một điểm kia mũi tên phía trên. Một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy, chu diệt vạn pháp khí tức khủng bố, ầm vang giáng lâm. Tất cả mọi người đều đứng dậy, hai mắt trợn lên. Khó có thể tin nhìn về phía cái kia hủy diệt đầu mượn. Ta mang theo một mũi tên ẩn phong nhấp nháy, trường tiễn rời dây cung thần mà rơi. Lã Phàm ngữ, chết. Hét to thanh âm như là sau cùng thẩm phán. Lã sư tạ, nhanh nhận thua a. Diễn bảng khu vực, một chỗ bên cạnh rơi, Lâm Thành ấm sắc mặt trắng bệnh, liều lĩnh khàn giọng quát. Đệ ngũ rượu quang càng là song quyền bóp trắng bệnh, chán nổi gần xanh lên. Lại gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Hắn thấy rõ ràng, ở đâu là Lã Phàm ngữ không muốn hô lên, mà là căn bản là không có cách mở miệng. Chỉ sợ một khi nhả ra, cái kia ác độc phi kiếm liền sẽ trong nháy mắt nhai nát miệng của nàng lưỡi, xuyên qua cái hốc. Cực quang rời dây cung, ở trên không vực vạch ra một đạo trực tiếp quang ấn, mang theo tất phải dứt ý, xẹt qua trời cao. Tại đầu này thật dài, yến tính tử vong cuối cùng. Phúc. Một đoàn thê mỹ huyết vụ ở trên không vực bên trong im ắng dâng lên, tràn ra, chợt tan lụi. Thần vực bên trong yên lặng như tờ. Thời gian phảng phất bị mũi tên kia ngưng kết. Vô số ánh mắt cứng ngắc ngắm nhìn không trung bệ kia chói mắt đỏ. Nó chậm chạp quyết tán, cuối cùng dung nhập vùng thiên địa này. Tất cả mọi người đang lặng lặng ngắm nhìn, chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một hơi, có thể là một năm. Thẳng đến huyết vụ triệt để tiêu tán, không vực trong suốt như tẩy. Lã Phàm ngữ thân ảnh từ thế gian biến mất, vậy lại không có ngưng tụ ra một cái huyết điểm, một tia hơi nước, một chút linh quang. Thiên bảng vị trí, Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử, Thiên Thiên Linh Căn, Thiên Huyễn Linh Thể. Tất cả kiêu ngạo, thiên phú, cùng tương lai vô hạn khả năng, đều kết thúc nơi này. Trận đầu tức cuối cùng, hết thể đều kết thúc, duy dư trống vắng. Một cỗ tàn khốc bi thương khí tức, im lặng tràn ngập ra. Diễn bảng chi địa, đông nhiên một trận rõ ràng răng rắc âm thanh, từ đài đá xanh bên trên vang lên. Cái kia phương lúc trước gánh chịu Lâm Nghệ thạch đài, lại không có dấu hiệu nào bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, bò đầy vô số tinh mịn vết rách. Sau đó, lại như phong hóa bình thường, từng khối chóc từng mảng, đổ sụp. Bất quá mấy tức, liền tại trước mắt bao người, triệt để tiêu tán hầu như không còn. Giữa sân, Lâm Nghệ lặng lặng nhìn lấy mình đến chỗ nết miệng lên một vòng nghiến ngẫm. Sau một khắc, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, đem hắn nắm cử nhi lên, hướng phía thiên bảng vị trí chậm rãi ném đưa mà đi. Cuối cùng, thân ảnh của hắn rơi vào nguyên bản thuộc về Lã Phàm ngự thanh ngọc trên đài. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào đạo thân ảnh kia phía trên. Thiên bảng thanh ngọc tòa, Lâm Nghệ lười biếng khoanh chân mà nằm, có chút nghiêng đầu, khoe miệng một vòng như có như không cười yếu ớt, nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nhìn qua trống trải chiến trường. Phảng phất lúc trước hết thảy, bất quá là một trận bình thản qua lại. Thần vực bên ngoài, bởi vì cái này trận đầu có thụ chú mục, hắn hữu người hộ đạo sớm rời đi. Người sáng suốt đều đã nhìn ra, cái này tựa hồ đã không đơn thuần là đạo đức tông tiên tiêu khiêu chiến đệ nhất tiên tông đệ tử đơn giản như vậy. Càng là cũ mới hai đại châu thế lực cao cấp lần thứ nhất chính diện va chạm. một châu chi địa, nếu không có thủ không đợi trời chung, tự nhiên đều hy vọng bản châu thiên kiêu năng lực ép ngoại châu, dương ai nơi này. Vì bản thân phương chi địa tranh đoạt cái kia nhìn không thấy, lại nặng tựa vạn cân, thế không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trăm năm ở giữa, giới tu kiếm phân tranh tiêu điểm cùng ai cũng thích chủ đề, đều đem thoát ly không được cái này đứng sừng sững thiên địa thiên diễn bảng. Cùng một địa vực đệ tử nếu có thể tại trên bảng chiếm cứ cao vị, lực áp ngoại châu, đối toàn bộ đại châu mà nói, đều chính là một loại binh diệu. Mạnh Dật Trần chắp tay đứng ở Đạo Đức Tông trước mọi người, trên mặt bình tĩnh không lay động, đáy lòng nhưng dần dần dâng lên một tia nôn nóng. Cái này với hắn cường giả bực này mà nói, hắn hưu không nhận không tâm tình chập chờn. Bách Lý Chiếu nhìn ra hắn sầu lo, mở miệng trấn an nói, Mạnh trưởng lão lại đem tâm thả lại trong bụng. Lâm Nghệ chỉ cần không kinh thường, bằng bản lãnh của hắn, trên bảng này cơ hồ không ai có thể làm sao được hắn. Thực lực của hắn như thế nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Nguyên nhân chính là rõ ràng, mới phát giác được bất an. Mạnh Dật Trần thanh âm trầm thấp, phải biết đứa nhỏ này cũng không thiện ở tiếp tục chiến đấu, thủ đoạn của hắn thường thường hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng lại. Cái kia rộng rãi thiên diễn trên bảng, hai bảng phân giới chỗ, đột nhiên bộc phát quang hoa sáng chói, chiếu sáng lên nửa mảnh thiên cung. Kết thúc. Kết thúc. Không biết Trung Châu cùng Đông Châu cái này lần va chạm đầu tiên, đến tột cùng sẽ như thế nào kết thúc công việc. Lão phu càng có khuynh hướng lấy yếu thắng mạnh. Như vậy mới có thể hiện lộ rõ ràng chúng ta con đường tu hành, ẩn chứa vô hạn có thể cùng nghịch thiên cải mệnh chi đạo. Lấy yếu thắng mạnh. Xin hỏi các hạ, theo ý kiến của ngươi, hai vị này đệ tử đến tuột cùng ai mạnh ai yếu? Ách, cái này việc này không cần tranh luận. Thắng cũng tốt, bại cũng được, cuối cùng bất quá là nhất thời mất. Mỗi người con đường khác biệt, thiên về không đồng nhất, có lẽ hạ cái thí luyện, liền có thể gắng sức đuổi theo cũng khó nói. Ta nhìn trận chiến này, ngược lại càng giống là hai thế lực lớn ở giữa danh vọng chi tranh. Một cái là tự lập tông đến nay, liền ổn thỏa Thần Châu đệ nhất tiên tông bảo tọa. Một cái khác thanh danh không hiện, lại tại những năm gần đây chuyển ra chém xuống hóa thần thế lực, danh tiếng đang thịnh. Huynh đài kéo xa. Thiên Diễn Tiên Tông một môn bốn hóa thần, càng có một vị hóa thần phía trên ẩn thế lao tổ tọa chấn, chỉ là phần này nội tình, như thế nào mấy cái đệ tử có thể dung chuyện. Trừ Đạo Đức Tông cùng Thiên Diễn Tiên Tông, còn lại người vây quanh nghị luận ầm ĩ, tràn diện nhất thời phi thường náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, Thiên Diễn bảng hoa quang đột nhiên liễm, một sợi hào quang ung dung thăng nhập thiên bảng bên trong chương 881, người sống vào thiên vị, người chết xuống địa ngục chương 881, người sống vào thiên vị, người chết xuống địa ngục Đông Hán Ly Châu, Vân Trạch Vực, Đạo Đức Tông, Lâm Nghệ, nhập thiên bảng. Hoa quang tại thiên bảng chỗ cao nhất dừng lại, hướng thế nhân tuyên thệ lấy trận đấu kết thúc. Đạo Đức Tông một đám, phấn chấn chi sắc sôi nổi trên mặt. Ha ha ha, không hổ là ta phá tiêu ngọn núi chân truyền, trận đầu liền lực khắc cường địch, vinh đăng thiên bảng vị trí. Ha ha ha. Phí sức cái kia vang dội giọng nói lớn bỗng nhiên vang lên, thanh trấn khắp nơi. Hận không thể để cả tòa Đoạn Phong đều nghe được rõ ràng. Gần như đồng thời, hai tiếng như chút được gánh nặng thở dài vang lên. Mạnh Dật Trần mang theo mê hoặc nhìn về phía bên người Bách Lý Chiếu, đã thấy đối phương vậy chính quay mặt lại. Hai người ánh mắt giao thoa, một lát trinh lăng sau, không khỏi nhìn nhau cười ha hả. Bách Lý lão đệ, ngươi nhà ngươi. Mạnh Dật Trần lắc đầu cười nói, mấy tiểu tử này là trình độ gì, ta sợ là so Mạnh Minh còn rõ ràng mấy phần. Có thể kéo lâu như vậy, kỳ thật ta cũng có chút hoài nghi mình. Bách Lý Chiếu than thở đạo. Trong lúc nhất thời, Đông Châu quen biết tu sĩ, nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc, nơi đây nhất thời phi thường náo nhiệt. Tới so sánh rõ ràng thì là Thiên Diễn Tiên Tông vị trí. Tứ đại hóa thần đứng yên nguyên địa, không một người mở miệng giao lưu. Quanh thân ẩn ẩn tản ra trầm thấp khí áp, làm cho người quan chi tìm đập nhanh. Sau lưng một đám tông môn cao tầng càng là câm như hến, không dám ra nói vọng nghị. Cuối cùng, Hoài Hạ than nhẹ một tiếng, thu liễm tràn ra ngoài khí tức, chậm rãi lắc đầu. Ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ nhìn phạm ngự trải qua trận này, có thể phá rồi lại lập, minh xét bản tâm, chưa hẳn không phải một trận rèn luyện cơ duyên. Hồi tưởng lúc trước Lâm Thành ấm bất quá mấy chiêu liền chật vật bị thua tình cảnh, Hoàng Bộ Thiên cau mày, trầm giọng nói, nếu là cái kia Từ Giã, có chiến tích này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể cái này Lâm Nghệ sao vậy mạnh mẽ như vậy? Phạm Ngữ lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hách Liên Thính Xuân tiếp lời đầu, nói sớm cùng các ngươi nói qua ba cái đức tử cũng tốt, kiếm tử cũng được, đã bị Đạo Đức Tông song song hằng ra, há lại sẽ là hạng người hời hợt. Hoài Hạ nhẹ gật đầu. Trước đó, trừ Từ Giã bên ngoài, chúng ta hoàn toàn chính xác chưa quan tâm kỹ càng hai người khác. Vốn cho rằng chỉ là thiên tư tương cận, kéo cùng một chỗ đụng danh hào thôi, chỉ vì đây là thiên diễn đứng đầu bảng chiến, mới có thụ chú ý nhất thời thắng bại, không cần để ý, con đường từ từ, ai nói từ đầu đến cuối. Hoàng Bộ Thiên bên cạnh vị lão giả áo xám kia chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Có thể một màn kế tiếp, lại như một cái cựu thiên thần lôi, hung hăng bổ vào trong lòng mọi người. Lâm Nghệ tên thăng nhập thiên bảng đằng sau, trong suy tưởng Lã Phạm ngữ ứng chìm vào diễn bảng mới là. Có thể tục danh của nàng, lại đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số ảm đạm tinh quang, vô thanh vô tức triệt để tiêu tán tại thiên diễn trên bảng. Cái này, đám người kinh ngạc tắt tiếng. Lập tức, vô số đạo ánh mắt bản năng bắt đầu ở diễn bảng khu vực đội vàng tìm kiếm lấy. Bởi vì không ai tin tưởng, thí luyện mới vừa vặn kéo ra màn che, liền có người bất lạc. Chúng chi, người bất lạc hay là Thiên Diễn Tiên Tông đứng hàng thiên bảng vị trí tuyệt đỉnh thiên tiêu. Khi ánh mắt đảo qua diễn bảng mỗi một hẻo lánh, đều không thể tìm được Lã Phạm Ngữ ba chữ lúc, ở đây tất cả tu sĩ đều hít sâu một hơi. Liên Liên vừa rồi còn tại vui mừng huyên náo Đạo Đức Tông đám người, thời khắc này dáng tươi cười cũng không khỏi đến cứng ở trên mặt, hai mặt nhìn nhau. Lớn như vậy mà phòng, như chết như biển yên lặng. Kiềm chế nặng nề tại mỗi người trong lòng quanh quẩn. Thiên Diễn bảng tăng cốc, tựa hồ viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Hưu, gấp rút tiếng xé gió vang lên. chỉ gặp một đạo lưu quang từ Thiên Diễn Tiên Tông bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, vạch phá bầu trời, rơi vào kết thúc trên đỉnh. Lưu quang tán đi, hiện ra một vị thân mang tông phục, thần sắc gấp túc lão giả. Hắn thậm chí không kịp nhìn quanh, đầu tiên là nhìn lướt qua Thiên Diễn bảng, lập tức trực tiếp bước nhanh đi vào Hoài Hạ trước người, túi người nói nhỏ. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt tập trung ở đây. Chấp sự kia vội vàng mà đến, vẻ mặt nghiêm túc, đều tại xác minh lấy trong lòng mọi người cái kia phỏng đoán đáng sợ. Ông, một cỗ cuồng bạo như vực sâu khí tức khủng bố, rốt cuộc áp chế không nổi. Từ Hoàng Bộ đột nhiên quay người, ánh mắt giống như hung nhận, xuyên thấu hư không, gắt gao khóa chặt Đạo Đức Tông đám người. Kinh sợ, sát ý, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Thần Châu đệ nhất tiên tông lại thành Thiên Diễn bảng mở ra sau, chủ bị hao tổn thiên tiêu tông môn. Vô luận là sỉ nhục hay là tổn thất, đều đủ để Thiên Diễn tiên tông không thể thừa nhận. Đối mặt Hoàng Bộ Thiên cái kia cơ hồ muốn phần diệt hết thể ánh mắt, Bách Lý Chiếu cùng Mạnh Dật Trần cũng không đáp lại, thậm chí liền thần sắc đều không có biến hóa gì. Chỉ là hai người lẫn nhau, đáy mắt chỗ sâu có đồng dạng ngưng trọng cũng không hiểu. Là Lâm Nghệ xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, hay là đây chính là thí luyện quy tắc? Không có thắng bại, chỉ có sinh tử, người sống nhập thiên vị, người chết xuống địa ngục. Trong thần vực, trận đấu kết thúc dư vị vẫn như cũ chấn động người mỗi một cái người quan chiến trong lòng. Đám người sợ hãi thán phục tại trận chiến đấu này thoải mái quỷ quyệt, càng rung động tại nó không lưu tình chút nào thảm liệt. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều nhân tài giật mình, nguyên lai từ đầu đến cuối, cái kia nhìn như mạo hiểm chiến đấu, đúng là một trận tỉ mỉ bệnh tử vong bấy giờ. Lâm Nghệ từ vừa mới bắt đầu liền bày ra địch lấy yếu, từng bước một dẫn Lã Phàm Ngự xuất hiện sơ hở, cho đến cuối cùng cái kia chôn vùi hết thể cực quang xuất hiện. Vòng vòng đan sen, sát cơ thâm tàng. Mục đích chỉ có một cái, hắn muốn là Lã Phàm Ngự chết. Một trận đẫm máu sinh tử đấu, đem Thiên Diễn bảng thí luyện tàn khốc nhất hiện thực bày ở trước mắt mọi người. Vậy không thể nghi ngờ cho những cái kia còn đắm chìm tại luận bàn tranh tài các thiên tiêu, hung hăng gõ một cái cảnh báo. Sinh mệnh như vậy yếu ớt, trước một khắc hay là cao cao tại thượng, nhìn xuống diễn bảng thiên vị người, đả mắt, liền hình thần câu diện. Không có người không thể chết. Cho dù là Thiên Diễn Tiên Tông đệ tử, cho dù là tiên thiên linh căn lại người mang thiên huyễn linh thể, vẫn như cũ khó thoát sát kiếp. Thậm chí, đương tử vong tới gần, muốn nói ra nhận thua hai chữ, đều là uổng công. Phần kia tuyệt vọng trầm mặc, so bất luận cái gì kêu thảm đều càng làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Trong chiến trường, màn sáng lần nữa lưu chuyển, đem trên thiên bảng từng cái sáng chói danh tự, ý theo số ghế, đối ứng hiện hiện. Bây giờ, không chỉ có là diễn bảng lòng người thấy sợ hãi, liền liền không ít cao cứ thiên bảng thân ảnh, vậy không chịu được trong lòng run lên. Lần này lựa chọn, không còn như lúc trước như vậy tranh nhau chẻ lớn. Tất cả mọi người lâm vào dị dạng trầm mặc, ánh mắt tại trong màn sáng lặp đi lặp lại cân nhắc. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rốt cục, tại dài dằng dặc chờ đợi sau, một đạo khôi vi như núi, khí tức hung hãn thân ảnh, chậm rãi từ thạch đài đứng lên. Hắn động tác cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Những cái kia từng tận mắt chứng kiến qua Man Sơn vây quét nguyên anh người, cho dù là đạo thiên chi tư thế, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng siết chặt. Gắt gao đem hắn khóa chặt, như lâm đại địch. Chương 882, Lỗ Thái gia chương 882, Lỗ Thái gia Man Sơn chỉ riêng, chậm rãi ép qua một đám thiên bảng tu sĩ khuôn mặt. Những nơi đi qua, không khí ngưng trệ. Cuối cùng, như ngừng lại đệ ngũ diệu quang trên thân ý đệ ngũ diệu quang sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nên tiếp giã thú kia giống như hai con người, không mảy may để. Mọi người không khỏi nín hơi ngưng thần, không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đệ ngũ thần tử, xem ra uy danh của ngươi tại Đông Châu giống như không thế nào dễ dùng nha. Một bên Ngũ Vi Phong ôm cánh tay, nhìn có chút hả hê nói. Đệ ngũ diệu quang nhìn không chớp mắt, thanh âm bình tĩnh, trận đầu gặp khó, tiên tông giới uy. Về tình về lý, cũng nên do ta ra mặt, chính nghiêm tên. Thần trụ cột thành một trận chiến, chắc hẳn ngươi cũng ở tại chỗ. Người này một thân man lực bá đạo tuyệt luân, cũng không thể khinh thường nha. Ngũ Vi Phong thu hồi vui cười, khó được nghiêm mặt chút. Hắn lại bá đạo, còn có thể bá đạo qua ngươi cái miệng này. Đệ ngũ diệu quang nhàn nhạt hỏi lại. Nhìn ngươi nói, ta đây bất quá là hảo tâm nhắc nhở, ngươi lại ngọa tạo. Ngũ Vi Phong kinh hô một tiếng, Man Sơn cái kia tràn đầy xâm lược chèn ép ánh mắt, lại từ đệ ngũ diệu quang trên thân rời đi, rơi vào trên người hắn. Man huynh ta khuyên ngươi hay là ổn thỏa một chút tốt cách hắn không xa trang bất trác, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Man Sơn nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía hắn. Trang kiếm tử có ý tứ là trận chiến này, cuối cùng vì đạo vận là cơ duyên. Có lẽ ngươi đối tự thân lòng tin 10 phần, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng chưa hẳn muốn đem chính mình đưa thân vào biến số lớn nhất trong ác chiến. Trang mô nói đến thế thôi. Đương nhiên, ngươi nhược tâm bên trong đã có quyết đoán khăng khăng muốn chiến, tự hành cân nhắc quyền thuận tiện. Man Sơn chậm rãi gật đầu. Ngay sau đó, lần nữa từ trên thân hai người rời đi, quét về phía thiên bảng khu vực khác. Khẽ động này, lần nữa để một đám tu sĩ tâm cao cao treo lên. Nghĩ đến nếu trận đầu hiếu thắng ý nghĩa không lớn, ngược lại quá sớm bại lộ, chẳng chọn cái thuận mắt vị trí. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào thiên bảng ngoài cùng bên phải nhất khu vực, nơi đó chính là Từ Dã, Huyền Cơ, Khổng Thập Bát mấy người chỗ. Đầu tiên là đảo qua Huyền Cơ, tấm kia tuyệt mỹ đạm mạc gương mặt để hắn nhớ tới Trang Bất Trắc khuyên bảo. Xác thực không cần thiết ngay từ đầu liền cùng đạo mỗi ngày tư cùng chết. Lập tức nhảy qua ở giữa Từ Dã, rơi vào Khổng Thập Bát trên thân. Khổng Thập Bát phi nhưng không sợ, ngược lại nết miệng cười. Hắn vô áo bảo, chuẩn bị đứng dậy lên chiến. Lúc này, Từ Dã bất đắc dĩ thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi còn cười được? Người này cùng ta quen biết, trận chiến này nếu không xảy ra ngoài ý muốn, người ta sợ là muốn cách bảng nhìn nhau à? Khổng Thập Bát dáng tươi cười cứng đờ, kinh nghi nhìn về phía Từ Dã, người này có thuyết pháp. Người đến Trung Châu thời gian ngắn ngủi, không biết được vậy có thể thông cảm được. Thư Minh, Khổng Thập Bát lập tức khổ mặt, đệ thấp đạo, ta không muốn rơi xuống diễn bảng a. Lúc này mới vừa ngồi ấm chỗ hổ, Từ Giã nhịn không được rắc khoe miệng, lực bất tòng tâm lắc đầu. Man Sơn đã chậm rãi đưa tay, chỉ hướng hắn Khổng Thập Bát danh tự. Từ Minh, các ngươi không phải quen biết sao? Đều là huynh đệ nhà mình, ngươi nhanh giúp đỡ chúng ta. Khổng Thập Bát gấp đến độ đều muốn nhảy dựng lên. Từ Giã liếc mắt nhìn hắn, lại không cách nào truyền âm, ta giúp thế nào? Hắn có thể nhìn thấy ngươi a? Ngươi nhanh đứng lên, cho hắn chào hỏi nha. Khổng Thập Bát hận không thể lao ra, đem Từ Giã từ ngọc tọa bên trên hao đứng lên. Từ Giã nao nao, đúng thế nghe không được, hắn còn không nhìn thấy sao? Sau một khắc, đột nhiên từ ngọc đài thượng đứng lên, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Man Sơn. Man Sơn gặp Từ Giã đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chính mình, động tác không khỏi một trận. Chỉ gặp Từ Giã sung hắn khẽ lắc đầu, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ngăn lại ý vị. Man Sơn sửng sốt một chút, trong lòng suy đoán, hẳn là Từ cho là mình muốn chọn hắn. Đúng lúc này, Trang Bất Trắc cái kia mang theo ý cười thanh âm hợp thời vang lên, người này cùng đại ca của ta, cũng coi là quen biết cũ có chút giao tình tại Man Sơn mừng tỉnh đại ngộ, dứt khoát từ bỏ tuyển chọn tỉ mỉ. Cố ý tránh ra mấy vị đạo thiên tư chất khó giải quyết nhân vật, đầu ngón tay linh quang tùy ý bắn ra ngoài. Tây Bà La Châu, Tiểu thị tài thương, Tiểu tông nguyên một hàng chữ lớn hiện hiện. Thiên bảng trên ngọc đài, một vị thân mang tiền tài văn thức cầm bảo, thân hình cao lớn lại hơi có vẻ phúc hậu nam tử, hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Trên mặt tràn ngập suối quẩy. Hắn hung hăng trừng Man Sơn một chút, trong miệng lẩm bẩm, người bên ngoài mặc dù nghe không rõ, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Phúc, ha ha ha. Mắt thấy cảnh này Khổng Thập Bát, đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra một trận thoải mái cười to. Hắn tiện tay từ trong ngực móc ra một đại sấp linh phù, nhìn tư thế kia, hắn không thể tại chỗ nổ cái vang đến ăn mừng một trận. Chợt nhớ tới mình còn bị khốn tại ngọc này trên này, thủ quy tắc gồng cùng xiển xích, vẫn chưa thỏa mãn lại không thể không kìm nén, đành phải ngượng ngùng lấp trở về. Lần này động tĩnh, thấy Từ Giã cùng Khương Khả Nhi một trận không hiểu đấu. Người này cùng người có đoán. Khổng Thập Bát thật vất vả ngưng cười, lau lau khóe mắt, giải thích nói, cái này điều ra, cùng chúng ta Khổng ra, xem như tổ truyền đối thủ một mất một còn. Cùng là Tây Châu Bắc Địa số một số hai đại tài thương. Mặt ngoài tôi, sinh ý vắng lai, lẫn nhau có hợp tác, sau lưng lẫn nhau bên dưới ngang chân, làm ám chiêu, hận không thể đem đối phương móc sạch. Sớm mấy năm, điều ra tổng bắt chúng ta Khổng ra không người kế tục đến nói móc trầm trọng. Phía trên còn có thể duy trì cái mặt mũi, phía dưới hai nhà xem như triệt để kết xuống cửu án. Nói đến đây, Khổng Thập Bát đắc ý ưỡn ngực. Từ lúc tại hạ hắc hắc, tại hạ tiên thiên linh căn chuyện này chuyển ra về sau, chúng ta Khổng ra xem như mở mày mở mặt một lần. Từ đó về sau, nhà ta bị kia lao cha, thường thường liền thuận tiện mang ta đi tiểu ra thông cửa. Mỗi lần đi, cha ta đều muốn sắp xếp một loạt bối phận luận giao tình, hắc 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 Từ Giã tinh tế suy nghĩ hắn, sau một lúc lâu, thử thăm dò, có phải hay không tiểu ra ngày sau liền có thêm cái tổ tông sống. Ha ha ha, Từ huynh thật đúng là một chút liền rõ ràng. Những chuyện lặt vặt kia mấy trăm hơn ngàn năm tiểu thị la bối, gặp ta đều được nắm lỗ mũi, hô một tiếng tiểu thái gia. Nhất là tiểu tông nguyên tiểu tử này, từ đó về sau vừa thấy được ta hận không thể trốn nút trong khe, ha ha ha. Chỉ thấy Khổng Thập Bát dùng sức háng giọng một cái, vẫn đủ trung khí, tông nguyên, tôn, nhi. Nghe thái gia một lời khuyên. Người này cường hãng tuyệt luân, không được đối đầu. Bạn không cần vì ở ta nơi này thái gia trước mặt tranh cầu khí, để cho mình lâm vào hiểm địa. Nghe thái gia diễn bảng đó cũng là bảng, đạo vận thiếu điểm liền thiếu đi điểm, dù sao cũng so ném mạng mạnh. Tiểu tông nguyên khí được sủng ái đều trướng thành màu gan heo, quay đầu giận dữ hét: "Khổng Thập Bát, ngươi sao không đi chết đi đâu? Nghĩa tử, dám đối thái gia bất kính như thế. Đợi chuyện lần này, lão phu tất đích thân đến ngươi tiểu gia, hảo hảo nghiêm túc tập cương." Mà giờ khắc này, Man Sơn đưa thân vào trong chiến trường. Hắn mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem tiểu tông nguyên tại cái kia lềm mà lềm bề. "Ngươi, chẳng lẽ vậy đang chờ người cho ngươi đóng khăn văn đỏ?" Chương 883, tầng 4 cảnh chương 883, tầng 4 cảnh mẹ nhà hắn, cả đám đều khi dễ lão tử. Tiểu tông nguyên một bụng tức giận, gầm thét một tiếng, trực tiếp nhảy xuống ngọc đài. Gặp hắn đã đến vị, Man Sơn không có một câu nói nhảm, chu thân khí kình cuộn cuộn, một bước tiến lên trước. Chấm đã. Tiểu tông nguyên vội vàng thối lui ba trượng, đưa tay ngăn lại. Man Sơn sầm mặt lại, trên người của ta cũng không có mang khăn đoan đỏ người mẹ nó xong chưa? Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Man Sơn hơi nhướng mày, khí thế lại lần nữa bốc lên, giống như cuồng phong gào thét. Chờ một chút, ta biết ngươi, ngươi tên là Man Sơn Tường, chính là Đông Châu nhân sĩ. Nói xong, vẫn chưa xong. Tiểu tông nguyên sâu ánh mắt trở nên nghiêm túc mấy phần. Các ngươi lúc trước vây giết ta Tây Châu, vây giết Tây Châu nguyên anh trận chiến kia ta đều nhìn thấy. A, vậy nhưng vào ngươi mắt. Man Sơn trên mặt hiện lên một tia ngạo ý, tiểu tông nguyên lại cười nhạo nói, ha ha, chỉ thường thôi. Vậy ngươi liền lăn đi diễn bảng đi. Trong mắt hàn quang lóe lên, Man Sơn lâm không đấm ra một quyền. Quyền phong gào thét, lại tại một mặt màu nâu bình chướng bên dưới bụi bay tan rã. Chờ chút, lời này không phải ta nói, là nhà ta lão tổ nói. Tiểu tông nguyên thu hồi phòng hộ, đội vàng giải thích. Ai nói cũng bó tay, hậu quả ngươi đến gánh chính là. Gặp hắn lại phải khởi thế, tiểu tông nguyên vội vàng dựng lên phòng hộ, thò đầu ra nói ra, ngươi người này sao như vậy không biết tốt xấu, có thể hay không nghe ta đem lời kể xong lại động thủ. Man Sơn bước chân dừng lại, nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, cái kia tốt, ngươi nói, nhưng ngươi như còn dám có một câu nói nhảm, ta liền để cho ngươi trở thành cái thứ hai xóa tên người. Tốt, tốt, tốt. Tiểu tông nguyên thở dài một hơi, lập tức lấy ra một cái quyển trục, đưa tay đem nó triển khai, trên quyển trục lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ. Thực không dám giấu giếm, hôm đó lao tổ lúc trước cố ý đem bọn ngươi không đủ cáo chi tại ta, để cho ta từng cái đi lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. bây giờ đã ngươi ta đối mặt, ta coi như biết, cũng chưa chắc làm gì được ngươi. Chẳng đưa ngươi bán một cái nhân tình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta không màng khác, ngày sau gặp lại loại tình huống này, các ngươi đừng có lại sống mái với ta liền tốt. Man Sơn khinh thường cười lạnh, ngươi chơi lừa gạt thủ đoạn cũng quá vụng về, coi ta là chưa khai trí mông đồng. Liên tiêu chuẩn này, còn tham dự cái gì bản tranh, không bằng sớm làm kéo khối vải đỏ khăn văn bên trên, tìm người tốt gả đi. Mẹ nhà hắn khảm này làm khó dễ là không. Tiểu Tông Nguyên nổi trận lôi đình, tức giận mắng, nếu không tin, vậy liền nghe kỹ cho ta. Nói đi, hắn triển khai quyển trụ, lớn tiếng đọc đứng lên, Đông Châu Man Sơn tường, huyết đục khổ hạnh chi tu. Thể phách gần như vô lậu, lực có thể phá vỡ nhạc, bình thường thuật pháp khó thương mảy may. Nhưng, vạn vật quá cứng rắn thì dễ gãy, đạo có tam quyết. Thứ nhất, thần niệm có giạn nước. Toàn lực thôi động khí huyết, thần hồn thủ ngự tự hiện bừng hữu, như thùng sắt có khe hở. Tinh thông thần hồn công phạt, hoặc cầm đãng hồn pháp bảo, thừa dịp hư thẳng vào. Thứ hai, thế không thể lâu. Bộc phát như núi lở, mấy tức bên trong gần như vô địch. Nhưng mười hơi qua, khí huyết tất có sát na hạ xuống, là vì lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh. Thiện du đấu loạn chính người, tránh né mũi nhọn, kéo qua đỉnh phòng, cơ hội thắng tự hiện. Thứ ba, đạo nguyên lớn nhất. Vạn quân chi lực hệ vào một thân, gặp gỡ hóa chi thuật, như cự phủ đổ dòng nước, uy năng tự tồn. Lấy nu pháp kiềm chế, lấy trận pháp tiêu mất, kỳ lực càng mãnh liệt, phản vệ càng lắm. Man Sơn sắc mặt từ tái nhợt dần dần đỏ lên, chăm chú nhíu mày, cuối cùng một tiếng gầm thét như kinh lôi. Ý miệng. Đừng nói là hắn, từ gia ba huynh đệ cũng không khỏi đến nhìn nhau hãi nhiên. Phía trên này chứa đựng, cơ hồ là đem một người tu sĩ tu hành quan khiếu cùng sơ hở, trần trụi bại lộ tại chúng mục phía dưới. Mấy người ánh mắt gắt gao khóa lại Kiều Tông Nguyên trong tay của chủ, sắc mặt có một loại gần như nóng rực hiếu kỳ. Ai cũng muốn biết, mình tại vị kia hóa thần trong mắt cường giả, đến tột cùng sẽ bị như thế nào đối đãi, lại có gì chí mạng thiếu hụt. Giờ phút này bọn hắn so Man Sơn càng thêm thần trường, sợ hắn dưới cơn nóng giận đem nó đốt lá cho bụi. Đã thấy Kiều Tông Nguyên dương lên cái cằm, lộ ra vẻ đắc ý, làm sao, có phải hay không chữ lời đâm ngươi ống thở bên trong. Man Sơn không có nói tiếp, thái dương gân xanh có chút nhảy lên. Nửa ngày, mới nặng nề mở miệng, ngươi vừa mới nói muốn đem nó tặng cho ta, chỉ bằng ngươi thái độ này. Tiểu Tông Nguyên cười nhạo, ta đổi chủ ý. Hừ, muốn dùng cái này nắm ta. Man Sơn thần sắc giãn ra, trong mắt huyết diễm ẩn hiện. Đại đạo 3000, tương sinh tương khắc. Cuối cùng, vẫn như cũng muốn nhìn ai đạo cứng hơn. Hắn tiến lên trước một bước, như kim thiết giao kích, đã ngươi đã ta tất cả nhược điểm, cái kia không ngại cược đến lớn chút. Ngươi ta bên thắng lên trời bảng, kẻ bại thân tử đạo tiêu. Ngươi có dám hay không tiếp? Sách, thật không thú vị. Động một chút lại muốn chết muốn sống. Tiểu Tông Nguyên khoát khoát tay, lười nhác dây dưa với hắn. Cầm đi đi. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, ngày sau như lại gặp nhau, không được tận lực cùng ta khó xử. Hắn tay háo phất một cái, quyển trục kia ung dung trôi hướng Man Sơn. Man Sơn đưa tay nắm chặt, không chút do dự, lúc này triển khai quyển trục. Nhất trọng, người người như rồng sơ quy môn kính, khống chế tự nhiên, tùy tâm biến hóa. Cảnh này đã thoát khỏi phàm nhân gông cùng xiềng xích, có thể ngày đêm không ngừng mà không mệt. Hai tầng cảnh, nước chảy đá mòn tinh thông lâu chi đạo, khống chế rung động, trong khoảnh khắc trăm ngàn nhiều lần. Cảnh này có thể lấy sức một mình bại hơn trăm người. Ba tầng cảnh, dũng hội quán thông tu vi sâu cạn, chiêu thức nhanh chậm, thuật pháp cường độ, đại đạo tùy tâm, hòa vào một thân. Cảnh này đã có thể đem chuyển hóa làm tu luyện thủ đoạn, âm dương điều hòa. Bốn tầng cảnh, vạn pháp quy nhất thiên địa vô hạn, phản pháp quy chân, có thể chọn ngày đi vạn dặm không nói chơi. Cảnh này người đã không câu nệ tại. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, mới đầu còn mang theo vài phần trịnh trọng, nhưng nhìn lấy nhìn xem, lông mày liền một chút xíu vặn chặt. Lúc trước Tiểu Tông Nguyên giảng được đạo lý rõ ràng, câu câu tinh chuẩn đâm trúng yếu hại. Có thể trên quyển trục nội dung lại cùng hắn lời nói hoàn toàn khác biệt. Căn bản không có trong miệng hắn những cái kia thiếu hụt phân tích. Hắn nhẫn mại tính tình, thấy được cuối cùng vẫn là một chút huyễn hoặc khó hiểu, không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đột nhiên, hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Cái kia giải thích duy nhất chính là, vừa rồi đọc, tất cả đều là hắn cố ý lừa gạt chính mình. Trong chốc lát, Man Sơn chỉ cảm thấy bên thai vụ vụ đột nhiên nổi lên, thế giới trước mắt thời tận nhan sắc, hóa thành một mảnh bóng mắt trống không. Giống như đưa thân vào vạn trượng cường quang, hai mắt nhói nhói như kim đâm, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ còn vô biên vô tận, thôn vệ hết thể cực quang. Tất cả quan chiến tu sĩ trong mắt, chiến trường cũng không phát sinh bất kỳ khác thường gì. Ngược lại là Man Sơn, giống đột nhiên bị cái gì tà túy phụ thân bình thường, cả người bỗng nhiên mất khống chế. Hắn bỗng nhiên ném đi trong tay quyển trục, hai tay điên cuồng vung đẩy. Chân ổn khí tức trở nên cuồng bạo hỗn loạn, hai mắt xích hồng, hướng phía không có một hai phương hướng lung tung va chạm, giống như điên dại. Xúc linh chi thể, mở. Chương 884, quen với ngươi làm sao? Chương 884, quen với ngươi làm sao? Tiểu Tông Nguyên hai tay kết thành huyễn ảnh, đan điền linh khí cơ hồ hóa thành thực chất, điên cuồng tràn vào hắn thất khiếu bách hải. Dưới da thịt tẩn ẩn có lưu quang lao nhanh, kinh lạc tránh như ngân hà. Ngay sau đó, chân trái đạp thật mạnh bước tới trước, hư không rung động. Chấn sơn nát nhạc quyền, rơi. Dưới chân không gian sụp đổ, hữu quyền từ bên hông xoáy vặn hình ra, động tác cực chậm, lại dẫn dắt bốn phía vì đó mà mèo. Quyền phong chỗ hướng, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Người như sao băng, mang theo chấn áp hàng cổ chi ý, khuynh thiên mà rơi. Mọi người ở đây đều trở nên khiếp sợ. Đều truyền cái kia Man Sơn tương thân như sơn nhạc, lực có thể tối thành, nhục thân khí huyết đã chống đỡ thể tu cực hạn, cùng cảnh bên trong gần như không người dám anh phong mang của nó. Nhưng trước mắt này không có danh tiếng gì Tiểu Tông Nguyên, lấy thuật pháp oanh ra một quyền này, thử hỏi ở đây lại có mấy người có thể chống được. Hắn không tu thể phách, một quyền này uy thế, lại so thể tu càng bá đạo hơn, phản phất đem vô tận linh lực đều áp xúc tại tấc vương quyền phong ở giữa. Vâng. Quyền phong cùng huyết nhục va chạm, không có rực rỡ linh quang nổ tung, chỉ có một tiếng nột ngạt đến cực hạn tiếng vang. Mắt trần có thể thấy chấn động khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, gợn sóng tạo nên. Man Sơn thân thể cao lớn kia, dưới một quyền này, lại trực tiếp sụp đổ biến hình. Diễn bảng đài đá xanh bên trên, Phiêu Phong, Tưởng Tương Tương, Trang Bất Chắc bọn người bỗng nhiên đứng dậy, áo bào bị cuồng mãnh khí lãng quyển đến đều phân phân. Trơ mắt nhìn xem, Man Sơn như một viên rơi xuống thiên thạch, thẳng tắp chìm hướng sâu không thấy đáy vực sâu. Tiểu Tông Nguyên chậm rãi thu quyền, đứng ở trong chiến trường. Quanh thân trào lên linh quang chưa hoàn toàn lắng lại, hắn thủi nhẹ đầu vai cũng không tồn tại cho bụi, cảm khẽ nhếch, ánh mắt như điện đảo qua tứ phương. Cái kia tư thái cũng không phải là tận lực trường dương, lại tự có một cỗ trấn áp toàn trường bệ nễ. Diễn bảng người quan chiến, vô luận trước đây cỡ nào tâm cao khí ngạo, kích động, giờ phút này đều tâm thần đều chấn. Toàn bộ thần vực lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tiểu Tông Nguyên một quyền này, không chỉ có đem Man Sơn đánh xuống vực sâu, càng đem diễn trên bảng tất cả sao động sôi trào chiến ý lệnh đến bỡn át. Có thể đăng lâm thiên bảng vị trí, lại có cái nào là hạ người hời hợt. Từ cũng cảm thấy đến hết hầu phát khô, cảnh tượng trước mắt thoáng như một trận hoang đường ảo giác. Man Sơn người thế nào? Trước bất luận hắn cùng Đoan Mục Thần Trúc ai thắng ai thua, như hắn thật sự là yêu giới cái kia Man Sơn, một khi mở ra giết chóc thái độ, liền hắn đều không thể đánh giá nó khủng bố. Dạng này một vị cơ hồ không có kẽ hở nhân vật, tại trong chớp mắt tiếp nối bại trận. Trong lòng của hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Tuy nói Kiều Tông Nguyên chơi lừa gạt trước đây, có thể đại đạo tranh phong, quỷ đạo cũng là đạo sinh tồn, hắn cũng không có chút nào xem thường. Người vị bằng hữu này thực lực quả thực bất phàm. Lúc trước cái kia bộc phát, thế nhưng là dùng bí thuật gì? Thứ huynh đừng sai lầm, hắn là tôn nhi ta, không phải bằng hữu gì, cũng là không tính là bí thuật. Khổng Thập Bát nhìn xem trên trận ngạo nghễ mà đứng Kiều Tông Nguyên, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Ta tôn nhi này chính là tiên tiên thổ linh căn, mà cái kia cực hạn bộc phát chi thuật là hắn mở ra xúc linh chi thể. Xúc linh chi thể? Không sai, không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì có thể vọt ở thiên bảng vị trí? Cái này xúc linh chi thể, cùng ngươi bạo viêm linh thể so sánh như thế nào? Khổng Thập Bát muốn tổn hại hắn vài câu, có thể ra hỏa này lộ chiêu này quả thực kinh người, nói lại cũng có chút tật lực. Suy nghĩ một hồi, hắn giảng giải, mỗi người mỗi vẻ đi. Kỳ thật lúc trước giả vờ giả vịt giảng bộ kia tam khuyết kỳ thực đại bộ phận nói đều là chính hắn. Cái này linh thể tên như ý nghĩa, có thể đem hải lượng linh lực áp xúc tích xúc ở đan điền. Bình thường không lộ ra trước mắt người đời, cùng tu sĩ tầm thường không khác. Chỉ khi nào giải khai giam cầm, liền có thể bộc phát ra viễn siêu trước mắt cảnh giới khủng bố chi lực. Nếu không biết được nội tình, rất dễ bị hắn bộ kia khở lười thái độ mê hoặc. Đợi cho toàn lực lúc bộc phát chỉ sợ đã tới đã không kịp. Bày ra địch lấy yếu, khinh người hai mắt, xúc thế một kích. Tiểu tử này, rất âm hiểm đây này, từ giã cảm thán nói. Khổng Thập Bát nhìn qua vực sâu phương hướng, e sợ tiếng nói thật ta vậy không nghĩ tới, hắn sẽ đến một tay như thế. Từ Giã than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp. Thủ đoạn mặc dù hơi có trơ trẽn, bất quá nếu viễn phó vạn giảm tham dự bản tranh, vốn là làm xong cùng thiên hạ anh tài sinh tử tương bác dự định. Tới tay cơ duyên, ai lại cam tâm chấp tay nhường cho? Đơn giản là đều bằng bản sự thôi. Đúng lúc này, một đạo cất cao giọng đâm rách tiếng lặng, miệng mạnh vương giả Ngũ Vi Phong lên tiếng. Tiêu đại tài chủ, đừng chỉ cố lấy bảy tư thế đuổi nghịch Vi Phong, bây giờ thắng bại còn không có phân đâu. Ngươi muốn bảo trụ thiên bảng vị trí, ít nhất phải nghe thấy người ta chính miệng nhận thua, hoặc là thấy tận mắt hắn tắt thở mới được à? Lời vừa nói ra, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Là thần vực quy tắc, một phương chính miệng nhận thua, hoặc một phương thân tử đạo tiêu, mới là trung cuộc. Có thể đã lâu như vậy, thư mang dưới vực sâu tuy không độc tĩnh, quy tắc nhưng lại chưa hạ xuống thắng bại quyết định. Vậy liền mang ý nghĩa, Man Sơn sống như cũ. Tiểu Tông Nguyên như muốn thủ thắng, hoặc là bước ra cái kia âm thanh nhận thua, hoặc là liền phải đem hắn triệt để chém xuống. Vừa rồi cái kia không ai bị nổi phong quãng, giờ phút này đột nhiên làm lạnh. Tiểu Tông Nguyên ngắm nhìn dưới chân hư vô vực sâu, sắc mặt lãnh túc, không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Lại qua hồi lâu, thanh ngọc trên đài đột nhiên vang lên một tiếng cực nhẹ cười nhạo. Phần kia trêu tức rơi vào giữa sân đặc biệt chói tai, phát ra tiếng cười không phải người khác, chính là cái sau vượt cái trước, Lâm Nghệ. Lâm kiếm tử, thế nhưng là nhìn ra mánh quẻ gì? Chịu hắn ngồi xuống là Nam Chiêm Linh Châu cựu huyền các thần nữ Vân Tư. Nghĩ đến là thông qua thiền tử miệng biết được mấy người lai lịch, thanh âm nhu hòa mười phần khách khí. Lâm Nghệ liếc xéo đi qua, ngữ khí băng lãnh, ta cùng ngươi rất quen sao? Vân Tư tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, ngươi? Lâm Nghệ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nàng. Cảnh cáo ngươi chớ cùng ta nói dọa, bản kiếm tử nghe không quen. Vân Tư chỉ cảm thấy một cỗ bất khí bay thẳng linh hải, lồng ngực đều muốn nổ tung. Nàng đương đương cựu huyền các thần nữ, đạo thể tự nhiên, dung mạo tuyệt thế. Hành đầu nơi nào không phải chúng tinh phụng nguyện, lễ nộ có thừa. Bây giờ chủ động nói chuyện với nhau, lại bị trước mặt mọi người làm đủ. Ta niệm tình ngươi cùng thiền tử ý miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tốt, tốt, tốt. Vân Tư liền nói ba tiếng, tấm kia khuynh thành trên khuôn mặt lại không nửa phần khách sáo. Còn lại chỉ có băng phong tức giận cùng một thân không chỗ phát tiết sát khí. Hai người tranh chấp mặc dù thanh âm không cao, lại dẫn tới phụ cận vài tòa thanh ngọc đài chú ý, cách đó không xa thiền tử chậm rãi nhắm mắt lại, mặt lộ sầu khổ chi sắc, trầm thấp tụng tiếng niệm Phật. Hắn không muốn nhất nhìn thấy một màn hay là phát sinh. Xem ra bước vào thần vực hành lang trước, Vân Tư khinh thị, trung binh là chọc giận mấy người. Chương 885, bất lực Man Sơn. Chương 885, bất lực Man Sơn. Lâm kiếm tử chớ trách, đừng nói là Vân Tư đạo hữu liêu kỷ, liền tiểu tăng cũng tỏ mò gốc. Người cái kia một đôi khám phá hư ảo pháp nhãn, ta thế nhưng là tràn đầy lĩnh giáo. Thiền tử ấm giọng mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Lâm Nghệ nhìn về phía thiền tử, sắc mặt hơi chậm, hướng hắn khẽ bước cằm, không có lúc trước lạnh lẽo cứng rắn không kiên nhẫn. Không có gì có thể hiếu kỳ rất nhanh, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Lâm Nghệ khẽ miệng có chút giơ lên, lộ ra một cỗ thần bí. A, chẳng lẽ lại là rất đường núi bạn hắn tiền mục nhỏ chỉ riêng khẽ nhúc nhích, đoán được cái gì? Ha ha, vị này tiểu đại tài chủ, hiện tại có bao nhiêu uy phong bát diện, đằng sau liền sẽ có bao nhiêu chật vật. Có hắn quả đáng ăn đi. Thiên tử nghe vậy, không khỏi túi người hướng phía dưới ngắm nhìn. Chỉ gặp mênh mông cuồn cuộn, hư không hỗn loạn, chỗ nào thấy rõ nửa phần mánh khỏe. Không khỏi lần nữa đối Lâm Nghệ đặc thù bản sự, sinh ra mấy phần nghiêm nghị. Mà trong sân tiểu tông nguyên, đối trên đài cao mạch nước ngầm giống như chưa tỉnh. Ngẩng đầu chiều Ngũ Vi Phong chỗ phương hướng nhìn lại, cao giọng cười một tiếng, Ngũ huynh đem tâm thả lại trong bụng. Chúng ta Tây Châu mặt mũi, liền do ta tiểu tông nguyên đi kiếm. Tiểu đại tài chủ, ta không phải để cho ngươi cố làm ra vẻ a. Ngươi muốn thắng, liền phải học một ít người ta Lâm kiếm tử, không từ thủ đoạn, không lưu chỗ trống, tuyệt không cho đối thủ nửa phần cơ hội thở dốc. Cần biết thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn đạo lý. Ha ha ha. Tiểu tông nguyên cất tiếng cười to, hào khí bừng mây. Yên tâm, cái này thần vực bên trong, còn không người có thể cứng rắn thụ ta một cái nát nhạn quyền còn có thể đứng lên. An tâm chờ đợi thắng bại quyết định chính là. Hắn đứng chắc tay, một mặt chắc chắn chi sắc. Ha ha, tới. Lâm Nghệ một tiếng cười sang sảng, đột nhiên vang vọng thiên bảng chi địa. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hắn chẳng biết lúc nào sớm đã đứng dậy, hai mắt như nước, thẳng tắp mò về phía dưới vực sâu vô tận. Chỉ một lát sau, một cái nhỏ xíu điểm đen tại mênh mông bên trong đột nhiên hiện hiện, lập tức lấy tốc độ khủng khiếp dần dần phóng đại. Tiểu tông nguyên biểu lộ trong nháy mắt đông kết, chuyển thành khó có thể tin hãi nhiên. Vâng, ngập trời hắc diễm, giống như thực chất hung sát huyết khí, ngang nhiên xông phá hư không loạn lưu, từ vực sâu cuốn ngược mà lên. Hắc diễm những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng âm minh. Man Sơn thân ảnh liền cuốn tại cái này phần thiên diệt địa trong hắc diễm. Hắn lên thân kình trang sớm đã vỡ nát, lộ ra bò đầy quỷ dị đường vân thân thể. Hai mắt giờ phút này vậy đã một mảnh máu nhuộm đen kịt, chỉ có chỗ sâu trong con người thiêu đốt lên hai điểm làm cho người linh hồn run sợ đỏ sậm. Kinh người nhất chính là, hắn tỏ khắp khí tức là thuần túy đến cực hạn, không có chút nào lý tính sát lục ý chí. Phản phất hắn đã không còn là tu sĩ, mà là một đầu tránh thoát vạn cổ phong ấn, từ địa ngục trong huyết chỉ leo ra tuyệt thế hung sát, mang theo thiêu tận bát hoang lửa giận, phá vỡ bực sâu, ngút trời mà đến. Từ cũng gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong miệng thì thảo, giết chóc thái độ quả nhiên là ngươi, Man Sơn. Hắc diễm quét sạch mà qua, hơn phân nửa chiến trường trong nháy mắt bị đẩy vào một mảnh bốc lên hắc ám biển lửa. Tiểu tông nguyên con ngươi thích chặt, hầu kết nhấp đồ, lại đống nhiên cắn răng một cái, quát lớn lên tiếng, ách đa a. Xúc linh chi thể lại lần nữa toàn bộ triển khai, bàng bạc linh lực giống như là biển gầm từ trong cơ thể hắn nổ tung. Tóc dài dựng thẳng cuốn mũ, áo bào bay phất phới, dưới da thịt linh quang lưu chuyển tốc độ đã đạt cực hạn. Nhìn chăm chăm cái kia ầm vang tiếp cận diệt thế ma ảnh, song quyền cấu chặt, chỉ hàm răng khanh khách rung động. Đột nhiên, hắn động, chỉ gặp tiểu tông nguyên chân phải đống nhiên hướng về phía trước dậm, hư không lại bị dẫm ra một vòng thịt cọ sóng. Cả người khí thế kéo lên đến đỉnh phong, như muốn dốc hết tất cả, phát ra thạch phá thiên kinh một kích cuối cùng. Hắn dùng hết toàn lực, chiều Man Sơn vọt tới, phát ra rung khắp thiên địa hét to, đến hay lắm, ta nhận thua. Tiếng quát chưa dứt, cả người đã như một đạo điện quang màu xanh, cũng không quay đầu lại xông về diễn bảng chỗ đài đá xanh. Thần bực chi địa, thiên địa nghẹn nào. Hơn 200 tương lai từ tứ hải bát hoang tuyệt thế thiên tiêu, đều không ngoại lệ, cùng nhau ha to miệng, hai mắt trợn tròn xoe. Triệt để bị cái này hoang đường chuyển trận cả kinh nói không ra lời. Yên lặng như tờ. Ngập trời hắc diễm gào thét lên lướt qua chiến trường, lại đột nhiên đốn tại trung ương. Tựa như một đầu chứa đầy toàn lực nhào về phía con mồi hung thú, lại phát hiện con mồi trống không tan biến mất. Tiểu tông nguyên cái kia tốc độ ánh sáng trượt quỷ dư âm, giống như so lúc trước cái kia nhớ nát nhạc quyền càng thêm doan người. Mang theo một loại nào đó trực kích linh hồn hoang đường lực xuyên thấu, hung hăng đục tiến vào Man Sơn sát lục ý chí bên trong. Vị này thân cao thập tứ thước, giống như thiết tháp đường đường nam nhi, lại cứng ở nguyên địa. Bước lên hắc diễm vì đó ngưng trệ, đen kịt trong con mắt hiện ra một tia mờ mịt, bàng hoàng. Hắn nghĩ tới 10 không loại khả năng lại đơn độc không nghĩ tới, sẽ là bực này lại khiến người ta nghẹn đến thổ huyết kết thúc. Nhục thân bị thương, gân cốt vỡ vụn, hắn đều có thể cắn răng nhịn xuống. Nhưng loại này chứa đầy toàn lực phong mang đã ra khỏi vỏ, đối phương chợt hóa thành một sợi khói xanh, đơn giản son nện ở trên người hắn một quyền kia, càng làm cho hắn khí huyết ngực dòng, tâm hồn chấn động. Ngập trời hắc diễm, bắt đầu không bị khống chế sáng tắt, chợt trờn, cuối cùng hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí. Man Sơn đứng tại chỗ, thân trên vằn đen chậm rãi rút đi, lộ ra dữ tợn làm tổn thương. Hắn ngây ngốc nhìn về phía Kiều Tông Nguyên, lại giống một cái tại đầu đường bị cướp đi ô yếm đồ chơi hài đồng. Kinh ngạc, vắng vẻ, thậm chí còn mang theo một tia không thiết thực chờ đợi. Ngắm trông cái kia không gì sánh được gâm áp ra hỏa có thể hối lỗi sửa sai, từ đài đá xanh bên trên bước ra, cùng hắn đường đường chính chính đánh xong trận này. Kiều Tông Nguyên, rốt cục một tiếng khàn giọng đến gần như vỡ tan gầm thét, từ hắn lồng ngực chỗ sâu nổ tung. Vừa mới lắng lại hắc diễm ầm vang lại nổi lên. Chỉ gặp diễn bảng đài đá xanh bên trên, Tiểu Tông Nguyên dù bận ung dung chỉnh lý tốt áo bào, không nhanh không chậm đứng người lên. Hắn hướng phía trong chiến trường tôn kia cơ hồ muốn bạo tạc hung thần, xa xa chắp tay, Man huynh thần thông cái thế, hung uy ngập trời, tiểu đệ hôm nay nhìn thấy, khâm phục không thôi. Trận chiến này không cần lại so, kết quả đã rõ ràng, tiểu đệ tuyệt không phải Man huynh địch thủ. Hôm nay bảng vị trí, lẽ ra phải do Man huynh bực này hảo kiệt bậc ở. Chúc mừng Man huynh, chúc mừng Man huynh. Tĩnh mịch. Sau đó chính là không đè nén được bạo động. Diễn bảng chúng tu quả thực là một bức nhân sinh muôn màu hình. Có miệng người sừng run rẩy, có người lắc đầu nâng trán, có mặt người lộ xem thường, vậy trong mắt mọi người hiện lên suy nghĩ sâu xa, thậm chí toát ra mấy phần vẻ khâm phục. Trực diện tan tác nói nói cười cười phần này xem xét thời thế, coi được giãn được quyết đoán, so một vị tử chiến càng cần hơn dũng khí. Thử, càng là vô sỉ thôi. Ngươi biết cái gì, coi được giãn được mới là trợ phu. Đài đá xanh bên trên, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Mà trong chiến trường cái kia đạo khôi vị thân thể, một hít một thở giống như ấm bế, đem lửa giận trong lòng càng đốt càng liệt. Chương 886, cướp mất chương 886, cướp mất sau một khắc, rất trong thân núi cái kia bị cưỡng ép cắt đứt lực lượng của bạo, rốt cục vỡ tung cuối cùng một tia lý trí. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Cả người hóa thành một đạo sát khí lưu tinh, lôi cuốn vô tận tức giận, trực tiếp chiều Kiều Tông Nguyên chỗ, ngang nhiên đánh tới. Kiều Tông Nguyên quá sợ hãi, bản năng muốn thoát đi. Thân hình vừa động, phanh. Một tiếng vang trầm, hắn bị quy tắc chất gốc đạn trở về nguyên địa. Kiều Tông Nguyên lập tức giật mình, trên mặt kinh hãi đều rút đi, bộ vô ngực, lại an tâm ngồi trở về. Mà lúc này, Man Sơn đã vọt tới phụ cận. Ầm ầm. Diễn bảng chi địa, một đạo vô hình vô chất bình chướng bỗng nhiên hiện hiện. Cả người hắn hung hăng đập vào đạo này quy tắc chi tường bên trên. Đinh hai nhức góc tiếng vang nổ tung, Man Sơn cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước. Tiểu Tông Nguyên. Man Sơn hai mắt xích hồng, đối gần trong gang tấc, lại cách một đạo lệch trời cựu địch phát ra kinh thiên nộ hống. Vung lên nắm đấm, một quyền, lại một quyền, điên cuồng đánh vào trên bình chướng vô hình. Đông, 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 đông. Mỗi một quyền đều như chống trời gióng lên, nện đến quy tắc bình chướng nổi lên kịch liệt gợn sóng. Lực đạo kinh khủng xuyên thấu qua bình chướng truyền lại, toàn bộ lơ lửng đài đá xanh chất liệt đều rất giống tại có chút rung động. Thấy đám người trong lòng run sợ. Nhưng mà, quy tắc trung quy là quy tắc. Vô luận hắn như thế nào đánh kích, đạo bình chướng kia từ đầu đến cuối sừng sững. Lúc này, một cỗ nhu hòa lại không thể lực kháng cự số lượng, đem hắn thân thể cuồng bạo chậm rãi bao khỏa, nắm giơ lên. Man Sơn gầm thét dãy rủa, lại như bị vô hình xiềng xích trói buộc, lại vẫn muốn xé nát hết thể viễn cổ hung thú, cùng quy tắc chi lực kịch liệt chống lại. Nhưng trung quy là phí công. Nguồn lực lượng kia không có một tia dừng lại, nâng hắn hướng lên trời bảng thanh ngọc đài bay lên. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, tôn kia vẫn như cũ tản ra dọa người hung uy man thú bị quy tắc nhẹ nhàng thả tại thuộc về hắn vị trí bên trên. Ngồi xuống trong nháy mắt, ngọc đài quang hoa lưu chuyển, xác nhận nó vị. Từ ra cách một khoảng cách, xa xa nhìn lại, hắn lồng ngực còn tại kịch liệt chập trùng, sinh hồng trong mắt tràn đầy không thể phát tiết nổi giận. Nhưng thời gian dần qua, cuồng loạn sát khí bắt đầu nội liễm, từ trong cổ gạt ra một tiếng giống như giận giống như tháng kêu rên. Khoe miệng khẽ động ở giữa, lại lộ ra một tia hòa với biệt quất, tự dễ ước, nhận mệnh bất đắc dĩ ý cười. Hắn vừa vào thiên bảng, cái kia khôi vi đến cực điểm thân hình đơn giản như hạc giữa bầy gà. Cho dù ngồi, vậy so không ít đứng đấy tu sĩ lộ ra càng cao to hơn. Yên lặng cũng không tiếp tục quá lâu. Trong chiến trường, thiên bảng các vị thiên kiêu tục danh, như từng kiện tế phẩm, lần nữa trôi nổi tại trong hư không. Giờ phút này, bọn hắn liền giống một đám chìm đợi làm thịt cừu non bại lộ tại một đám đồ tể trước mắt, mặc kệ chọn lựa. Chỉ bất quá, bọn này cừu non da lông bên dưới, cất giấu đều là tê hổ liệt báo nanh bướt. Hơi không cẩn thận, thiêu tuyển giả không những ăn không được thịt, ngược lại sẽ rơi vào cái người bảng hai không hạ trạng. Sáng lên sát na, diễn trên bảng, mấy đạo nhân ảnh gần như đồng thời đứng dậy. Phiếu Phong nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Trang Bất Trác. Hai người ánh mắt ở không trung ý mắng giao hội. Nếu Trang kiếm tử, người trước hết mời đi. Trang Bất Trác khẽ bước cằm, cũng không chối từ. Bây giờ đám người bọn họ đồng liệt thiên bảng, tới xa xa tương vọng, hắn tự nhiên không muốn ở chỗ này dừng lại lâu. Chỉ là, trải qua lúc trước hai trận chiến, đáy lòng của hắn cái kia tuyệt thế ngạo khí đã lặng yên chụp lên một tầng cảnh giác, không dám tiếp tục khinh thường cái này thần vực bên trong bất kỳ một người nào. Đám người mặt giấy thực lực có lẽ thật có cao thấp, chỉ khi nào bước vào phương này chiến trường, sinh tử thắng bại thường thường chỉ ở một ý niệm. Lúc trước Tiểu Tông Nguyên nát nhạc một quyền cơ nào như thế, nếu không có Man Sơn nhục thân cường đại, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ thật sự bị hắn một quyền đóng đô, bảo vệ thiên bảng vị trí. Cùng lúc đó, tại diễn bảng khu vực một cái cũng không thu hút biên giới vị trí, một nữ tử lặng yên nắm chặt bàn tay. Một đoàn lũ lam linh lực tại nàng đầu ngón tay y mắng lưu chuyển. Nàng có chút cắn môi dưới, con mắt chăm chú đi theo Trang Bất Trác, không biết trong lòng đang tính toán lấy cái gì. Bây giờ ba kiếm tử tại thần vực bên trong có thể nói thanh danh hiển hách. Trang Bất Trác càng là một bộ trường thân ngọc lập, tuấn tú xuất trần chi tư. Áo bào trắng buộc nhẹ, mực phát như thác nước, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có danh môn kiếm tử thông dòng khí độ. Chỉ là, so sánh với Man Sơn cái kia đập vào mặt hung hãn, trên người hắn thiếu đi làm cho người quan chi kính ý cảm giác các bách. Vậy nguyên nhân chính là như vậy, trên thiên bảng không ít người cũng không như lúc trước đối mặt Man Sơn lúc như vậy căng cứng. Tiến vào thần vực trước, thế lực khắp nơi đã sớm đem các châu trên mặt nổi tuyệt đỉnh thiên kiêu tìm hiểu vô số lần. Nhất là những cái kia danh vang một châu, đạo thiên chi tư thế yêu nghiệt, cơ hồ đến nghe nhiều nên thuộc tình trạng. Về phần những cái kia bằng vào thể chất đặc thù ngoài ý muốn nhập bảng hắc mã trừ bản châu quen biết người, ngoại nhân đối với nó biết rất ít. Ngược lại bằng thêm mấy phần thần bí cùng sự không chắc chắn. Trang Bất Trác ánh mắt chậm rãi đảo qua, đầu tiên là đứng tại Lãnh Ngưng Sơn chỗ. Trầm ngâm một lát, cuối cùng rời đi ánh mắt, trận chiến mở màn cầu ổn, không phải bất đắc dĩ, không muốn đem thực lực toàn bộ bại lộ tại mọi người trước mắt. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Vân Tư bên trên, dừng lại sơ qua. Thiên tử bén nhạy bắt được cái này thoáng nhìn, trong lòng lập tức siết chặt, sầu khổ chi sắc càng đậm. Thầm nghĩ, mấy vị này sát tinh, thật đúng là có thủ tất báo chủ. Hắn biết Trang Bất Trác trận đầu tất nhiên không biết chọn lựa vị này Nam Châu người thứ nhất, có thể ánh mắt này rõ ràng hay là nhớ nàng xem ra, đến tìm cái thời cơ, hào hào nói cùng một phen. Không phải vậy dù sao bị như thế mấy cái sát tinh nhớ, mặc cho ai vậy chịu không được. Cuối cùng, Trang Bất Trắc ánh mắt vượt qua Lâm Nghệ, dừng lại tại hắn cùng đệ ngũ Diệu Quang ở giữa. Nơi đó là một mảnh trống không chi địa, cơ hồ đều là chút không biết tên lên bảng người. Hắn con ngón đúng ra, một đạo đạm sắc kiếm cương từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn về phía một cái tên, Ngụy Bất Phàm. Lựa chọn người này, nguyên nhân cũng là đơn giản, chỉ vì hắn thân huynh trưởng tên cũng là Bất Phàm. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho Trang Bất Trắc nhìn cái tên này không vừa mắt. Nhưng mà, tại hắn kiếm cương rời tay sát na, dị biến nảy sinh. Diễn bảng biên giới chỗ, cái kia đạo sớm đã vận sức chờ phát động linh quang, lấy so kiếm cương tấn manh mấy lần tốc độ, phát sau mà đến trước. Hưu, phốc, hưu, phốc. Hai đạo linh quang, một trước một sau, chúng đích Ngụy Bất Phàm ba chữ. Trên màn sáng, danh tự kịch liệt lấp lóe phán định có hiệu lực. Nữ tử kia bốn phía biến mất chất cốc chi lực hiện hiện, lập tức chậm rãi tiêu tán. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại nữ tử kia trên thân. Tiên hồ. Thế này sao lại là tiên hồ, rõ ràng là trắng trợn khiêu khích. Nữ tử tựa hồ chịu không được bực này vạn chúng tập trung chú mục, sắc mặt có chút trắng bệnh. Trang Bất Trắc sắc mặt như sương, chậm rãi quay đầu, ánh mắt như kiếm, thẳng tắp đâm về nữ tử kia. Nếu nàng phát sau mà đến trước, lựa chọn người cũng không phải là Ngụy Bất Phàm, Trang Bất Trắc đều có thể bỏ mặc. Có thể hết lần này tới lần khác chọn chúng chính là Ngụy Bất Phàm. Hán, muốn một lời giải thích chương 887, phù sa không lưu ruộng người ngoài chương 887, phù sa không lưu ruộng người ngoài phát giác được cái kia như có gai ở sau lưng ánh mắt, nàng vội vàng hướng Trang Bất Trắc ném đi ánh mắt ấy nấy, lập tức cuốn quýt xoay mở, không dám cùng hắn đối mặt. Thân hình nhảy lên, nhanh nhẹn hướng về chiến trường. Mà đổi thành một bên, được tuyển chọn Ngụy Bất Phàm như chút được gánh nặng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Khoe miệng treo lên một tia cổ quái ý cười, bước ra một bước. Cái này hoàn toàn không hợp lẽ thường phản ứng, lập tức dẫn tới toàn trường xì xào bàn tán. Cái này diễn một màn nào? Cái kia Ngụy Bất Phàm tại sao tựa như ngóng trông bị nàng tuyển chọn bình thường? Nàng này hẳn là cùng hắn có giao tình. Trang Bất Trắc chìm lông mày nhìn về phía chiến trường, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại hai người là sinh tử mối thù? Không phải vậy thực sự giải thích không thông cái này quỷ dị tiến hành. Tuyển ai với hắn mà nói cũng không khác biệt quá lớn, cũng là không đến mức vì thế ghi hận trong lòng. Có thể nữ tử kia cử động, rõ ràng là sớm có dự mưu tiện hồ. Như vậy công nhiên nhằm vào, như chính mình không có chút nào biểu thị, chẳng lẽ không phải để cho người ta xem nhẹ ba kiếm tử tên tuổi? Đám người suy đoán không ngừng, trong chiến trường hai người đã giao thủ. Lần giao thủ này lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không có trong dự đoán kinh thiên động địa pháp bảo đối hoành, không có chói lọi chói mắt thuật pháp linh quang, càng không có thâm cửu đại hận chiêu chiêu chí mạng. Hai người lại như trong thế tục học được vài thủ công phu học đồ, lấy cơ sở nhất quyền cước chiêu thức chiến đấu tại một chỗ. Bộ pháp xê dịch, quyền trưởng giao thoa, ngươi tới ta đi, đánh cho giản dị tự nhiên, thậm chí hơi có vẻ bộ bề. Tại một đám tuyệt đỉnh thiên tiêu trong mắt, đơn giản như là trò đùa. Cái này đây là đang làm gì? Có người chố mắt. Thể tu luật bàn. Thế nhưng không thấy nửa phần khí huyết trào lên áp vẹn vẹn mấy hiệp, cái kia Ngụy Bất Phàm đột nhiên ôi một tiếng, sốc nổi tới cực điểm. Phản phất bị cự lực đánh trúng, thân hình lão đảo bay rất ra ngoài, trọn vẹn rời khỏi trăm trượng xa. Đứng bước sau, còn làm như có thật nuốt ngực. Đám người náo hải cùng nhau toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, cái này Ngụy Bất Phàm có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Lý sư muội quả nhiên tu vi tinh tiến, quyền kinh trầm ngưng, sư minh bị bại không an. Ngụy Bất Phàm đứng bước sau, lại hướng phía nữ tử đối diện xa xa chắp tay, thanh âm sáng sủa truyền khắp tứ phương. Hôm nay bảng vị trí, sư muội thực chí danh quy. Chúc mừng. Kinh ngạc, giật mình, xem thường, dở khóc dở cười. Vô số phức tạp nói ánh mắt lồng hướng vị kia Lý sư muội. Nữ tử cảm nhận được hội tụ tới dị dạng nhìn chăm chú, gương mặt đăng một chút nhuộm đầy đỏ ửng, một mực đỏ đến bên tai. Nàng khẽ cúi đầu, rụt rè nói câu, "Ngụy sư minh, đa tạ ngắn ngủi tĩnh mịch sau." Thần vực trong nháy mắt xôn xao. Vũ Vi Phong tức giận tới mức tiếp giơ chân, chửi ầm lên, "Lão tử nín hơi đợi nửa ngày, còn tưởng rằng có thể nhìn một trận sinh tử báo thủ, ân oán đoạn vợ kịch lớn. Kết quả hắn mẹ hai ngươi đặt cái này diễn lên đùa giỡn. Các ngươi đem tại trận chư vị đều là mù lòa phải không?" Ngụy Bất Phàm nhìn lại Vũ Vi Phong, sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, "Lý sư muội thực lực sâu xa, quyền ý nội liễm, chưa từng tự mình lĩnh giáo người, tự nhiên nhìn không ra trong đó tinh diệu. Ngươi không biết sâu cạn, ta có thể hiểu được." Nói đi, hắn chuyển hướng nữ tử, làm cái xin mời thủ thế, "Ta nhận thua." Cung thỉnh sư muội vui lên trời bảng. Nữ tử khẽ bước cằm, yếu ớt dây tóc truyền âm trôi hướng Ngụy Bất Phàm, "Sư minh, còn xin hướng vị kia kiếm tử giải thích một phen. Chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm Ngụy Bất Phàm bật đầu, yên tâm, bao tại trên người của ta." Lâm Nghệ thấy say xương ngon lành, một tay bám lấy cái cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tốt một cái phù sa không lưu ruộng người ngoài có chút ý tứ một bên vân tư, muốn nói lại thôi. Trung Pin là nhịn không được nhận lấy câu chuyện, người này ta biết được, là Nam Chiêm Linh Châu trưởng sinh điện có chút danh tiếng một tên đệ tử. Không ít tông môn đều đem hắn phục làm thượng khách. Có thể lên thiên bảng, ta đoán 89 phần 10 là nhờ vào hắn cái kia thuốc địch linh thể. Nàng dừng một chút, gặp Lâm Nghệ dù chưa quay đầu, lại nghe được chăm chú, liền tiếp tục nói, kinh tay hắn rèn luyện tầng thứ nhất đan thôi, cơ hồ có thể gột sạch tất cả tạp chất. Cái này linh thể đối luyện dược người có thể xưng thần kỹ, nhưng đối với đấu pháp chém giết lại không cách nào cung cấp bất luận cái gì giúp ích. Lâm Nghệ lông mày trao lên, tiếp lời nói, nguyên lai là cái phú quý linh thể không chủ chinh chiến. Nếu là không người khiêu chiến, hắn liền có thể an ổn đợi tại thiên bảng hưởng thụ tạo hóa. Một khi có người ngấp nghé, hắn sư muội kia liền ra tay trước đem hắn cử đi xuống dưới. Theo quy tắc, lên trời bảng liền không có khả năng lại được tuyển chọn. Hai người ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Đúng là như thế. Bất quá đây chỉ là mưu lợi chi pháp, cũng liền một cơ hội này. Sau này thế nào, cuối cùng vẫn là muốn bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Lâm Nghệ nhẹ gật đầu, tựa hồ tán đồng phán đoán này. Có thể một giây sau, hắn đột nhiên giống như mới phản ứng được bên cạnh là ai đang nói chuyện. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêng đầu, ai bảo ngươi nói chuyện với ta? Vân Tư vốn cho rằng chủ động lấy lòng, hội tiêu tan tâm hắn kết. Có thể nghe hắn nói chuyện, cái kia cô thật vất vả đè xuống hỏa khí vụt lại chạy đi lên. Cho cười, cái này thần vực chi địa là nhà ngươi địa bàn, ngươi có thể nói một mình, chẳng lẽ ta lên tiếng liền không được? Cưỡng từ đoạt lý. Hừ. Hai người đồng thời quay đầu ra, riêng phần mình nhìn về phía nơi khác, ngắn ngủi hài hòa trong nháy mắt tiêu tán. Vòng tiếp theo khiêu chiến bắt đầu, thiên bảng đám người lần nữa bị mang lên đất. Ngụy Bất Phàm còn đang vì lúc trước tiệt hồ sự tình, tự mình hướng Trang Bất Trắc truyền âm giải thích. Đông nhiên, hắn ngừng nói, đột nhiên đứng dậy, dùng sức háng giọng một cái, khụ khụ khụ. Chư vị ngồi ở đây thiên chi kiêu tử, còn xin nghe Ngụy Mỗ một lời. Hắn nhìn quanh đám người, thần sát trịnh trọng nói, lúc trước sự tình ra có nguyên nhân, sư muội ta bất đắc dĩ ra tay trước, ta đã hướng Trang kiếm tử giải thích rõ ràng, cũng lấy được thông cảm. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên cường ngạnh mấy phần. Hôm nay, Ngụy Mỗ liền đem nói đặt ở chỗ này, một vòng này, ai cũng không cho phép sẽ cùng Trang kiếm tử tranh đoạt nhân tuyển. Ta Ngụy Bất Phàm mặc dù tính không được cường giả đỉnh cao, nhưng nếu có người không bán Ngụy Mỗ thể diện này, đừng trách ta liều chết cũng muốn cùng cái kia đuôi mù hảo hảo đụng tới đụng một cái. Một phen nói năng có khí phách, rõ ràng rất có một bộ là huynh đệ không tiếc mạng sống, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm phóng khoáng khí khái. Có thể nên đón lại là diễn bảng đám người vô số thổn thức thanh âm. Trang Bất Trắc kéo ra khóe miệng, chính mình khi nào thông cảm qua hắn? Huống chi, hắn đây quả thực là đem chính mình gác ở trên lửa nướng, có thể hết lần này tới lần khác còn không phát tác được. Hắn tư thái mười phần, như lại so đo ngược lại lộ ra khí lượng nhỏ hẹp. Trang Bất Trắc trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết diễn bảng, hắn làm một khắc cũng không muốn chờ lâu. Cơ hồ tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Trang Bất Trắc cong ngón đúng ra, màu vàng nhạt kiếm cương trực tiếp bắn ra. Mục tiêu người, liên tiếp Ngụy Bất Phàm sư muội. Chương 888, Bất Trắc ca ca chương 888, Bất Trắc ca ca vị này đến từ Trung Châu, tên cứ gọi Tô Mị Nhi nữ tử, hung hăng quét Lý Thế Mai một chút, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Trong nội tâm nàng gương sáng, không cần nghĩ, cái này thay bay vạ gió, nhất định là tính cả nàng cái kia sư minh tốt trêu chọc tới. Lý Thế Mai. Tô Mị Nhi thanh âm cũng cao, chữ chữ mang theo ý buồn bực, ngươi cùng Ngụy Bất Phàm chọc một thân tao, cuối cùng lại dội đến trên người của ta. Như lần này bổn tiên tử rơi vào diễn bảng, quay đầu định cùng các ngươi không xong. Nói đi, nàng giận Phật bất tụ, từ thanh ngọc trên đài nhanh nhẹn bay xuống, rốt cục đợi đến chính chủ hạ tràng. Trang Bất Trắc nghiêm túc quần áo, đem tay áo nhẹ nhàng phất một cái, chắp tay ở sau lưng. Hắn không có như người bên ngoài như vậy nhảy vào xuống, ngược lại giống đạp thanh lên cao, một bước, đạp về hư không. Một bước phóng ra, dưới chân hư không linh quang lập lòe, hóa ra một thanh toàn thân trong suốt phi kiếm, vững vàng nâng nó đủ. Trang Bất Trắc bộ pháp không nhanh không chậm, từng bước xuống. Bước thứ hai, dưới chân linh quang lại phun, ngưng tụ thành một thanh diễm văn lượn lờ liệt dương phi kiếm. Bước thứ ba, hàn khí bốn phía. Bước thứ tư, xanh biếc như ngọc. Cứ như vậy từng bước một tiến về phía trước đi đến, mỗi rơi một bước, dưới chân liền sinh ra một thanh phi kiếm. Ngắn ngủi mấy chục bước, kiếm quang lưu chuyển, hình dạng và cấu tạo khác nhau, không gây một thanh giống nhau. Kiếm quang tỏa ra hắn tuấn tú dung mạo mặt bên, ý liễu mệ ở trong hư không có chút phát động. Quanh thân cũng không tận lực phát ra kiếm ý, lại tự có một cố vạn kiếm tùy hành, duy ngã độc tôn cao ngạo khí độ. Một bước tiếp bước, phản phất không phải đi hướng chiến trường, mà là lấy kiếm làm mút, tại thần vực hư không thông dong thoải mái. Toàn bộ thần vực đều bởi vì hắn cái này đặc biệt mà cực kỳ cảm giác nghi thức đăng tràng phương thức, an tĩnh. Nhìn như trang bức, có thể hết lần này tới lần khác, lại ngụy trang đến mức như vậy tự nhiên mà thành, phản phất hắn sinh ra liền nên như vậy. Nhìn qua Trang Bất Trắc từng bước sinh kiếm, đặt không xuống thân ảnh, Khương Khả Nhi nhẹ giọng cảm khái, Trang sư đệ chiêu này kiếm giai hư không độ từ xưa đến nay, sợ là gần như không tồn tại. Nếu là mới bước lên tiên đồ Hoài Xuân tiểu nữ, sợ là không ai có thể bù đắp được ở như vậy phong thái. Cái này sẽ là các nàng cả đời đều vung đi không được kiếm ảnh tiên tung. Từ Dã nghe vậy, thở thật dài một cái. Người so với người, tức trên người. Nhớ ngày đó tiến vào kiếm ý trường hạ, đơn giản nhận hết đối xử lạnh nhạt bài xích. Nếu không có cuối cùng bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, vừa dô vừa lửa thêm chút đi vật khí, mới đem chấn đạo lửa dối đi ra. Chỉ sợ thật muốn tay không mà về, biến thành kiếm tông chê cười. Nhìn nhìn lại kẻ trước mắt này, cùng ôm trăm đạo kiếm ý. Đây là thụ hắn tự thân tu vi có hạn, bằng không cũng không biết muốn tung bay thành hình dáng ra sao. Đáng đời hắn kim đan vỡ nát. Hắn không vỡ nát, đơn giản tiên lý nan dung. Từ Giã thu thập tâm tình, nghiêng đầu hướng Khương Khả Nhi hỏi, ta không tại kiếm tông mấy năm đó, ngươi kẻ làm sư tỷ này có hay không thăm dò qua hắn đấy? Ngươi không tại mấy năm đó, hắn vậy không tại. Từ Giã lập tức bị nẹn đến quá sức, há to miệng, cuối cùng nhận thua giống như hướng nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đúng lúc này, chỉ nghe thiên bảng một bên khác truyền đến đùng một tiếng vang dọn. Ngũ Vi Phong đập chân mà lên, không che giấu chút nào trong lòng tán thưởng, ba kiếm tử. Ba kiếm tử. Tại ta Ngũ Mô Nhân xem ra, đương đại nào có cái gì ba kiếm tử. Hắn đứng người lên, tay chỉ hư không dạo bước Trang Bất Trắc, thanh trấn tứ phương, chân chính kiếm tử, cho tới bây giờ chỉ có một người, duy hắn Trang Bất Trắc chính là. Giọng vang dội, không e dè, tự nhiên vậy chuyển vào Trang Bất Trắc trong tai. Như vậy nghe được khen ngợi, hắn có thể nào không có chút nào biểu thị. Trang Bất Trắc bước chân có chút dừng lại, chậm rãi đưa tay, hướng phía Ngũ Vi Phong chỗ, xa xa chắp tay. Ngũ huynh, tốt ánh mắt. Ta dựa vào. Lao đệ Ngũ, ngươi nghe được không? Hắn đang nói chuyện với ta. Trang Bất Trắc đang nói chuyện với ta. Ngũ Vi Phong nằm nhoài dưới bích bên trên, dùng sức đánh. đệ ngũ diệu quang khỏe mắt khó mà ức chế rút mấy lần, cố nén không kiên nhẫn, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu không có đệ nhất thần tử thân phận chất cốc hắn, hắn sợ là có thể làm trận cùng Ngũ Vi Phong mang lên. Ha ha ha. Ngũ Vi Phong lơ đễnh, thương phấn mà chiều Trang Bất Trắc hô, "Trang lão đệ, bạn hồ." Trang Bất Trắc gật đầu đáp lại, "Tốt." Ha ha ha. "Tốt, tốt một cái tốt." Ngũ Vi Phong vỗ tay cười to, không hổ là Đồng Châu kiếm thứ nhất tử. Đối ta tính tình. Mà trong sân Tô Mỹ Nhi, không biết có phải hay không bị Trang Bất Trắc việc này bước sinh sẽ không, là từng bước sinh kiếm, phiêu giật xuất trần đăng tràng phương thức triệt để nhiếp đi tâm thần. Lại si ngốc đứng tại chỗ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua thân ảnh của hắn, sớm đã mị nhãn như tơ, sóng mắt ở giữa xuân thủy dập dờn. Đợi Trang Bất Trắc rốt cục đi đến trong chiến trường, sau lưng trong hư không đã lắt thành ra một đầu ánh sáng sáng chói kiếm đạo thang trời. Úy vi trắng quan, rung động lòng người. Hắn mặt lộ một vòng khiêm tốn ôn nhã ý cười, nói khẽ, "Tô cô nương, đắc tội dứt lời, chúng phi kiếm phảng phất đạt được hiệu lệnh." Ông một tiếng cùng vang lên, cùng nhau thay đổi mũi kiếm, phóng lên tận trời. Với hắn đỉnh đầu xếp một mảnh sâm nhiên có thứ tự, hàn quang lạnh thấu xương kiếm trận. Kiếm ý lăng lệ vô địch, cực kỳ cảm giác các bách, cùng hắn phiêu dật như tiên khí chất tạo thành tươi sáng tương phản. Tô Mị Nhi lúc này mới giống như từ trong mộng bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua cái kia làm cho người da đầu tê dại kiếm trận. Nàng chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại đôi mắt càng sáng hơn, trên mặt hiện ra một vòng âm mộ chi sắc. Nào có đắc tội, có thể cùng không chắc ca ca giao thủ luận bàn, là Mị Nhi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Nàng thanh âm mềm mại huyền chuyển, không che giấu chút nào thân mật. Trang Bất Trắc một cái giật mình, một cô tê dại từ xương đôi thẳng gọn đỉnh đầu. Bản năng đối loại này quá ngọt ngào xưng hô sinh ra mấy phần cảnh giác. Tô Mị Nhi lại giống như chưa tỉnh, ánh mắt dần dần mê ly, phối hợp tiếp tục kể ra nói nhớ năm đó, Mị Nhi mới vào Huyền Linh Tông, trong môn một vị kết đan cảnh sư minh, ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm. Nhất thời cử tông chấn động, coi là thiên nhân. Vị sư minh kia ngự kiếm lăng không, kiếm quang tồi phong anh tư, Mị Nhi đến nay còn ký ức như mới. Nàng lời nói xoay chuyển, đôi mắt đẹp sáng rực dừng lại tại Trang Bất Trắc trên thân. Nhưng hôm nay nhìn thấy không chắc ca ca, Mị Nhi mới biết như thế nào thiên ngoại càng có cựu trọng thiên. Thế gian thiên tiêu đều có phong lưu, duy chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi như vậy, mới là Mị Nhi trong lòng, về kia chân chính chạm phá vân tiêu, độc nhất vô nhị kiếm quang. Như vậy chân thành, nhiệt liệt khen ngợi, Trang Bất Trắc cũng là lần đầu tiên gặp được. Huống chi đối phương cũng không phải là chống rông thổi phồng, mà là lấy tự mình kinh lịch so sánh, càng lộ vẻ nó tình chân ý thiết, phát ra từ đáy lòng. Cái này khiến nhất quán quen thuộc mặt lạnh tương đối Trang kiếm tử, nhất thời lại có chút luống cuống, không biết nên như thế nào nói tiếp. Trên thiên bảng, Khương Khả Nhi che miệng cười khẽ, "Hì hì, sư minh nhìn thấy sao? Ta lúc trước nói cái gì tới?" Thế nhân trong lòng, đối kiếm tiên có một loại gần như bản năng ước mơ. Đây là mặt khác bất kỳ tu sĩ nào đều không thể so sánh tiên tiên ưu thế. Từ dã nhất miệng, đã có bất đắc dĩ vậy có không cam lòng, đồng dạng là kiếm linh căn, huống chi ta còn tấn thăng đạo thiên chi tư thế, vì sao liền không thể như hắn như vậy? Khương Khả Nhi vụ sáng lấy cặp kia linh động đôi mắt đẹp, cười nhẹ nhàng. Thật muốn biết nguyên nhân. Chương 889, ngươi bất bại ai bại? Chương 889, ngươi bất bại ai bại? Ngươi biết? Từ dã nhíu mày. Thế gian này, sợ là không ai so ta rõ ràng hơn nguyên do trong đó. A. Từ dã tới hào hứng, mong rằng sư muội vì ta giải hoặc. Khương Khả Nhi thu liễm ý cười, chỉnh trọng việc, gàn từng chữ một, bởi vì là ngươi cùng Lâm sư đệ can bản liền không là kiếm linh can. Còn không đợi Từ Dã làm ra phản ứng, một mực bên thai nghe lén Khổng Thập Bát dẫn đầu nhịn không được phốc cười ra tiếng. Này, ta còn tưởng là Khương thánh nữ muốn tuân ra cái gì khó lường thân thế chi mê, tâm đều căng thẳng, kết quả liền cái này, bắt chúng ta trêu đồ đâu. Khương Khả Nhi tức giận lườm hắn một cái, ánh mắt chuyển hướng Từ Dã, đã thấy trên mặt hắn thần sắc đơn giản cùng Khổng Thập Bát không có sai biệt. Khổng tài chủ không tin thì cũng thôi đi, sư minh liền ngươi cũng không tin ta. Khương Khả Nhi có chút cong lên miệng, mang theo vài phần oán trách. Khu cụ Từ Dã ho khan hai tiếng, cố nén ý cười. Ta tin, ta tin. Nào dám hỏi sư muội, ta nếu không phải kiếm linh căn, nên hạ linh căn. Khương Khả Nhi lần nữa tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó nàng do dự một chút. Ta như nói ra tình hình thực tế coi là thật không ngại. Từ Dã gặp nàng làm như có thật, có chút khó kéo căng. Đương nhiên không ngại. Sư muội đây là giúp ta nhận rõ chân ngã bắt vân kiếm nhật, có thể có cái gì không thể nói. Tốt. Khương Khả Nhi duỗi ra hai tay, nghiêm túc khoa tay đứng lên. Sư minh trong cơ thể ngươi linh căn kiện là một cái mập mạp, tương tự củ cải, lại mọc ra tứ chi tiểu nhân. Phúc, ha ha ha. Nàng vừa mới nói xong, Khổng Thập Bát đã dẫn đầu không nín được, ôm bụng gặp cả người. Từ Dã cũng là sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức đi theo cười đến ngửa tới ngửa lui. La, củ cải tiểu nhân, còn rất dài tứ chi. Ha ha ha. Khương thánh nữ, ngươi cái này biên chuyện xưa năng lực, không đi ra một bản tu tiên quái đàm thật sự là đáng tiếc. Sư muội ngươi cái này, ta tin tưởng ngươi, có thể ngươi không cho cơ hội a. Khương Khả Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên là tức giận đến quá sức. Từ Dã cười một hồi lâu, gặp nàng tựa hồ thật có chút không vui, mới miễn cưỡng ngừng, bồi khuôn mặt tươi cười dụ dỗ nói, tốt tốt, sư muội chớ tức, là sư minh không đúng, không nên cười ngươi. Cái kia, vậy ngươi hãy nói một chút, Lâm Nghệ lại là cái gì linh căn? Khương Khả Nhi cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hay là tức giận hừ một tiếng, bất đắc dĩ đáp, Lâm Nghệ thể nội linh căn là một cây đầu bút lông mang bên trong chứa mũi tên. Phúc, ha 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 ha. Lần này vừa chậm quá mức, Từ Dã vậy lần nữa phá công, cùng Khổng Thập Bát cùng nhau cười đến ngã trái ngã phải. Mũi tên, ha ha ha, bởi vì Lâm kiếm tử yêu bán tên ngươi liền nói hắn linh căn là mũi tên. Thánh nữ ngươi ra sẽ đi, thật còn lại giao cho ta, ta nhất định để bản này quái đàm truyền khắp ngũ đại châu, ha ha ha. Khương Khả Nhi hất lên vân tụ, xoay người đưa lưng về phía bọn hắn, hiển nhiên là hạ quyết tâm, cũng không tiếp tục muốn theo hai cái này xuẩn tài giải thích được câu. Khổng Thập Bát cùng Từ Giã cười đủ, hai người tụ cùng một chỗ, vẫn thật là nghiêm trang nghiên cứu đứng lên. Khổng lão đệ, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể từng nghe nói qua củ cải tiểu nhân linh căn, hoặc là mũi tên linh căn? Chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Linh căn phổ vạn khí bản nguyên ta đều lật nát, chưa bao giờ có này ghi chép. Bất quá mũi tên linh căn ngược lại là giống như thật xuất hiện qua, chỉ là liên quan tới nó ghi chép giải rác số bút, ta cũng hoài nghi có phải hay không nghĩ ra soạn người lung tung biên soạn nói như vậy đến, vẫn là có mấy phần khả năng. Việc này đến như thế phân tích, như thánh nữ chỉ nhắc tới Lâm Kiếm Tử linh căn, có lẽ còn có mấy phần có thể tin. Có thể cùng củ cải tiểu nhân đặt chung một chỗ, vậy liền hắn nói, lại không nhịn được cười. Luôn luôn thanh lãnh ít lời huyền cơ, nghe hai người nghị luận, cũng không khỏi đến nghiêng mặt qua, nhếch lên khóe miệng. Trên thiên bảng, Khương Khả Nhi tức giận đến quá sức. Trên chiến trường, Tô Mị Nhi đồng dạng tức giận đến không nhẹ, vệ tiên nụ cười kiểu mị suýt nữa nhanh nhịn không được rồi. Tô cô đương, đã như vậy, người ta không ngại tiết kiệm chút thời gian. Ngươi nói một câu nhận thua tự hành đi diễn bảng đi, trang bất chắc vẫn như cũ một bộ khiêm tốn lại xa cách bộ dáng. Tô Mị Nhi chưa bao giờ thấy qua nhân vật bực này. Mặt ngoài nhìn xem tuấn tú ngượng ngùng, không dành phong tình, bên trong lại là cái khó chơi hạng người. Nàng biết chỉ dựa vào mỹ ngôn, muốn cho đối phương từ bỏ thiên bảng vị trí tuyệt đối không thể. Có thể chính mình tư thái đã gần đến hồ linh loạn, sở cầu bất quá là để tâm hắn sinh một tia thương hương tiếc ngọc chi niệm. Cho dù không chủ động được cho, chí ít lúc xuất thủ có thể lưu chút chỗ trống. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể tranh đến một chút hy vọng sống. Ai ngờ hắn trang bất chắc trên mặt điểm này thẹn thùng căn bản chính là giả tượng, trong lòng nửa điểm bất vi sở động. Bất chắc ca ca nói đùa, Mị Nhi nếu là liên thủ đều không ra liền nhận thua, chẳng phải là muốn bị chúng thiên kiêu đâm đoạn cuộc sống? Tô Mị Nhi cưỡng chế hòa khí, sóng mắt lưu chuyển, ai biển đạo? Ách trang bất chắc trầm ngâm một cái trước mắt, nhẹ gật đầu, chân thành nói, vậy liền vì ngươi vậy. Bất quá cùng ta giao thủ, đoạn khả năng liền không chỉ là cuộc sống. Bất chắc ca ca tâm, thật ác độc đây này, liền không thể thoáng để cho chút Mị Nhi a. Trang bất chắc đông nhiên nói, ta họ Trang, ngươi họ Tô. Tô Mị Nhi khẽ giật mình, cái này là ý gì? Ta cũng không phải Trang ngươi, vì sao muốn nuông chiều ngươi? Ngươi. Tô Mị Nhi mị tiếu trong nháy mắt cứng đờ, một giây trước còn mị nhãn như tơ, điềm đạm đáng yêu, sau một khắc đã là mày liễu dựng thẳng, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Tốt, tốt một cái Trang bất chắc. Nàng nghiến chặt hàm răng, lại không nửa phần tiểu diễm thái độ. Lời còn chưa dứt, nàng không có dấu hiệu nào động. Đánh đòn phủ đầu, tố thủ một vòng, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, ba đạo tinh tế như không ngân mang, thẳng đến Trang bất chắc thượng trung hạ ba đường yếu hại. Đinh, 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 ba tiếng giòn vang đồng thời vang lên. Trang bất chắc trước người, chẳng biết lúc nào đã lơ lửng một thanh toàn thân huyền hắc phi kiếm. Hắn liền mí mắt cũng không nhiều nhất một chút, nhàn nhạt lời bình, là ngươi trước đánh lén. Cái kia cũng đừng trách Trang mỗ bất nghĩa. Tô Mị Nhi như bị kinh hãi con thỏ, vội vàng tối lui trăm trượng có hơn, kéo ra khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực phun trào, hóa thành mở mịt lưu chuyển tím nhạt sương mù, đưa nàng bao phủ trong đó. A một tiếng xì khẽ từ Trang bất chắc trong miệng tràn ra. Hắn chắp tay đứng ở nguyên địa, nhìn xem ngoài trăm trượng đoàn kia bốc lên sương mù tím, cất cao giọng nói, Tô cô đường, ngươi nếu thật có mấy phần bản sự, dám tiếp thân chiến đấu, có lẽ còn có một phần khả năng. Có thể ngươi tuyển chọn chọn cùng một vị thiện ngự phi kiếm tu sĩ, kéo dài khoảng cách. Hắn khẽ ngẩng đầu, khoe miệng khẽ nở nụ cười ý, ngươi bất bại, ai bại? Vê chương 890, khó có thể tin. Chương 890, khó có thể tin. Vừa mới nói xong, Trang bất chắc cũng chỉ hướng trước hư hư một chút, kiếm lên. Treo ở đỉnh đầu hắn hơn 10 thanh phi kiếm cùng kêu lên rõ ràng âm. Phi kiếm cũng không phải là cùng nhau tiến lên, mà lại như bảy trận chi binh, thứ tự ngay ngắn. Ba thanh mau lẹ phi kiếm dẫn đầu đâm rách trời cao, hiện lên tam giác chữ bắn vào bên ngoài trăm trượng. Suy suy suy. Sương mù tím kịch liệt bốc lên, bị kiếm khí rảo ra mấy đạo lỗ hổng. Tô Mị Nhi quát một tiếng, trong sương mù tím đột nhiên bắn ra lóa mắt kim mang. Thiên tiên kim linh căn chi uy, phong mang tất lộ. Chín đạo nhỏ như sợi tóc, cô động đến cực hạn kim thi tuyến tử trong sương mù bắn ra. Linh xảo như rắn, quấn quanh, liên lụy, giảm lực, lại lấy nu khắc cường, sinh sinh đem ba thanh phi kiếm quý tích mang lệ. Không chắc ca ca thật là lòng dạ độc ác, đến một lần liền sau đó nặng tay. Trong sương mù truyền đến Tô Mị Nhi tự sân tự oán thanh âm. Nặng tay. Lúc này mới cái nào đến đâu? Trang bất chắc lông mày nhíu lại, ngón tay lại điểm. Lần này lại có mấy thanh phi kiếm hiện lên hình quạt bọc đánh mà đi. Sắp tới gần thời khắc, đông nhiên hóa thành mấy đạo hỏa diễm lượn lờ màu đỏ chi kiếm, chạm vào sương mù tím phát ra tư tư tan rã thanh âm. Tô Mị Nhi không dám thất lễ, sương mù đông nhiên co lại thực, hóa thành một mặt lưu chuyển lên tử kim song sắc quan vẫn. Đồng thời, trong tay áo bay ra một đóa tinh mịn như mao kim nhị châm. Đúng là dùng công thay thủ, tinh chuẩn đụng vào. Đinh đinh đang đang một trận dày đặc giòn vang, tia lửa tung tóe. Đại bộ phận kim châm bị hỏa viêm phi kiếm đốt hủy, nhưng cũng thành công đem nó triệt tiêu hơn phân nửa. Cuối cùng đâm vào tử kim trên thuẫn, chỉ kích thích một trận vận sóng. Kim linh căn, khó trách dám lấy công phá công. Trang bất chắc giật mình, trong mắt lại không cái gì vận sóng. Hai cánh tay hắn khẽ nết, còn thừa phi kiếm thuận theo xếp thành một hàng. Trăm kiếm, du long. Chỉ một thoáng, hư không quang hoa đại thịnh, kiếm khí xen lẫn của mình, mơ hồ ngưng tụ thành một đạo cự long hư ảnh. Kiếm long y mắng gào thét, chiều Tô Mị Nhi chiếm cứ chỗ, chậm rãi tới lui mà đi. Tốc độ mặc dù không nhanh, cũng đã tản mát ra làm cho người hít thở không thông mênh mông kiếm uy. Tô Mị Nhi mày nhíu lại thành xuyên chữ. Nàng biết kiếm trận này không nhanh, chỉ khi nào nàng di hình hóa bị, đến không hết phi kiếm thế tất hội bỗng nhiên tăng tốc, đưa nàng vây cuốn trong đó. Một bên là kiếm khí ngút trời, ánh sáng sáng chói du long kiếm trận. Một bên khác là sương mù tím mờ mịt, kim mang ẩn hiện với vực. Có thể mặc cho ai đều nhìn ra được, kiếm trận mỗi tới gần một tấc, Tô Mị Nhi có thể phát huy không gian liền bị áp xúc một tấc. Đây là thực lực tuyệt đối áp chế. Tô Mị Nhi nghiến chặt hàm răng, biết được không có khả năng lại giấu. Hai tay đập hợp, tất cả sương mù tím trong nháy mắt cuốn ngược về thể. Chỉ gặp nàng giữa búi tóc một chi châm cài bay ra, hóa thành 10 viên chiếc nhẫn màu vàng. Kim hoàng lực ảnh. 10 ngón tung bay ở giữa, vòng vàng đón gió căng phồng lên, hóa thành 10 cái dương cánh hơn một trượng, sinh động như thật kim hoàng hư ảnh. Rõ ràng lệ ở giữa, mang theo sắc bén vô địch sắc khí, đón lấy cái kia chậm rãi đè xuống kiếm long. Châm, tuyến, vòng, hoàng, đều là tinh vi đồ vật, giờ phút này lại bộc phát ra thẳng tiến không lùi công phạt chi thế. Lúc này mới giống điểm dạ tử. Trang bất chắc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thành. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, du long kiếm trận bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đạo sáng chói dòng lũ, cùng 10 cái kim hoàng ngang nhiên đụng nhau. Oeng, bang, chanh. Giao minh thanh âm vang vọng đất trời, linh quang cùng kim mang điên cuồng đối hao tổn, chôn bụi. Kim hoàng mặc dù lăng lệ, lại khó địch nổi trăm kiếm hội tụ bàng bạc chi lực, một cái tiếp một cái gào thét lấy phá toái, tiêu tán. Tô Mị Nhi sắc mặt trắng bệnh, chỉ quyết không ngừng, thái dương đã thấy mồ hôi lạnh. Nàng đống nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Cuối cùng mấy cái kim hoàng quang hoa lại thịnh, lại ẩn ẩn có phản công chi thế. Cần gì chứ? Trang bất chấp than nhẹ một tiếng, hư không một nắm, tứ tượng kiếm hiện. Một kiếm chém ra, kiếm khí thẳng bức Tô Mị Nhi. Nàng không thể không từ bỏ cùng kiếm trận đối kháng, cả người lần nữa bị sương mù tím bao phủ. Phốc một tiếng, kiếm khí xông phá sương mù tím, kim hoàng như mất đi dẫn dắt con diều, trong nháy mắt lâm vào loạn lưu bên trong, bị tiêu đến vỡ nát. Mà tất cả mọi người, toàn bộ tập trung tại đoàn kia sắp tiêu tán trong sương mù. Không biết bị kiếm khí xuyên thấu sau, Tô Mị Nhi gặp loại nào tổn thương. Bành! Sương mù tím ầm vang bạo tán, Tô Mị Nhi thân ảnh lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trang bất chấp cầm kiếm mà đứng, mi phong cao lại, thần thức trong nháy mắt trải rộng ra. Vào thời khắc này, cái kia nhìn như sắp triệt để tiêu tán sương mù tím tàn bận, bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt, hóa thành tinh mịn như hạt bụi điểm sáng màu vàng nóng. Mỗi một hạt điểm sáng đều là một viên hơi co lại đến cực hạn, phá cương kim châm. Trang bất chắc trong lòng còi báo động nổ vang, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, phi kiếm đại trận phát ra gấp rút bù bù, như bầy cá hồi du, tại trước người hắn tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, hay là chậm nửa nhịp, có thể là kim quang này mưa chân bộc phát quá đột ngột, quá dày đặc. Suy 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 suy, chỉ một thoáng, hư không bị vô tận quang mang triệt để thôn vệ. Quang mang kia hàng trăm hàng ngàn bắn ra, xen lẫn, chiến trường chiếu rọi đến như là sôi trào khắp trốn đại dương màu vàng nóng. Quang mang quá thịnh, quá loạn, quá mau, làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ trong đó chi tiết, thậm chí không biết nên đưa ánh mắt về phía nơi nào. Đinh đinh đang đang va chạm mật như mưa rào, vô số kim châm hóa thành một miệng. Phi kiếm mặc dù lợi, lại há có thể đích thực đem mỗi một hạt kim châm toàn bộ ngăn lại. Lọt lưới kim châm, xuyên thấu khe hở, như bầy ong giống như chiều trang không chắc kích xạ mà đi. Nguy cơ thời khắc, Trang bất chắc làm ra một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được cử động, hắn lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại cái này cực hạn hỗn loạn cùng trong nguy cấp, vứt bỏ thị giác quá nhiều, đem toàn bộ tâm thần, linh giác đều ngưng tụ tại trong tay tứ tượng chi kiếm bên trên. Cổ tay hắn hơi đổi, mũi kiếm chỉ xéo, phi công không phải thủ, giống như tính không phải tĩnh, kiếm ý lưu chuyển, kiếm tâm thông minh. Động. Trang bất chấp thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo hư thực không rõ thủy mặc tàn ảnh. Hắn cũng không phải là né tránh, mà là đón lấy cái kia đẩy trời mưa châm. Đinh, 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 đinh. Tàn ảnh lướt qua, châm như mưa rơi, hắn như một cái đằng cánh bướm bướm, bị nhỏ vụn kim phấn chôn bụi. Đến lúc cuối cùng mấy cái kim châm bị hắn mũi kiếm nhẹ nhàng đập một cái, tàn ảnh kia rốt cục ngưng thực. Trang bất chấp chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, đối với cuối cùng một đạo phi châm đưa ra trường kiếm. Đinh. Kim châm nhưng lại chưa như suy nghĩ như vậy, mà là nổ thành một đoàn xương mù tím. Trang bất chấp cười nhạt một tiếng, tứ tượng kiếm trực tiếp đâm vào. Vô số ánh mắt kinh nghi tập trung tại cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm. Phốc một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một giọt, hai giọt, ba giọt, huyết châu đỏ thẫm, giọt giọt rơi vào hư không được sâu. Sương mù tím dần dần tan rã, lộ ra Tô Mị Nhi chân dung. Nàng một đôi tròng mắt hóa thành tím mị chi sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Trang bất chấp. Thời gian phảng phất ngưng trệ, hai người duy trì như vậy tư thế thật lâu không động. Đột nhiên, Tô Mị Nhi động. Nàng gái nhợt khỏe miệng còn mang đỏ thẫm, giơ kiếm, chiều phảng phất mất tâm thần Trang bất chấp chậm rãi đưa ra. Một kiếm này, có thể xương chậm chạp, có thể hết lần này tới lần khác Trang bất chấp lại không nhúc đích, tùy ý nàng đâm ra. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn qua một màn quỷ dị này. Chương 891, có lỗi với. Chương 891, có lỗi với. Trang lão tam, ngươi vì sao không tránh? Lâm Nghệ hét to như kinh lôi nổ vang, lại không thể sẽ lâm vào bị huyễn Trang bất chấp tỉnh lại. Thật tình không biết, tại sương mù tím tiêu tan sau, tại hắn bỗng nhiên thất tiêu trong con mắt, nơi nào còn có cái gì Tô Mị Nhi. Một kiếm kia đâm thủng qua, là nội tâm của hắn chỗ sâu một đạo chưa bao giờ khép lại, vậy tuyệt không dám tùy tiện đụng vào vết thương. Yêu hoa. Cái kia tại người khác sinh hắc ám nhất tuế nguyệt trong, hạ xuống qua nhàn nhạt hào quang non nớt thân ảnh. Cái kia luôn yêu thích dắt lấy hắn góc áo, dùng nhu nhu đồng âm gọi hắn Trang thúc thúc theo đuôi. Cái kia hắn biết rõ một kiếm đâm ra, nàng liền sẽ triệt để chết đi, nhưng lại không thể không đưa ra một kiếm kia nho nhỏ nữ hải. Mà giờ khắc này, phản phất đảo ngược thời gian, ác mộng tái hiện. Vẫn là hắn, hay là trong tay chuôi này tứ tượng kiếm, hay là cô kia nhỏ yếu hấu tiểu thân thể. Máu tươi thuận kiếm phong chậm rãi cuốn lượn, nhỏ xuống, vô thanh vô tức, lại nặng tựa bạc cân. Cũng như trang bất trắc cái kia từ trước tới giờ không gảy nhẹ nước mắt, từ khóe mắt lặng yên trở xuống. Yêu hoa thật xin lỗi một tiếng nỉ non, phá toái tại hư không. Suy, kiếm phong nhập thể trầm đục, rõ ràng như thế. Trang bất trắc thân thể hơi chấn động một chút, túi đầu nhìn về phía chuôi kia đâm vào ngực trường kiếm. Đau nhức kịch liệt truyền đến, hắn nhưng không thấy mảy may kinh hoàng, ngược lại chậm rãi tràn ra một vòng gần như giải thoát, thoải mái ý cười. Một kiếm này, xem như thúc thúc trả lại ngươi. Ánh mắt của hắn lại phảng phất xuyên thấu người trước mắt, nhìn về phía cái nào đó xa xôi hư không, ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Ca ca kiếm pháp đã luyện thành sao? Các ngươi có hay không nhìn thấy ngươi cha? Liên tiếp không có chút nào lo gì, vượt qua sinh tử nói nhỏ, để cầm kiếm yêu ba hóa thành vô tận sợ hãi. Ta nhận thua. Tô Mị Nhi sợ hãi thanh âm đâm rách tiến tĩnh, vậy đâm rách trước mắt hắn huyễn tượng. Trang bất chắc chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, tất cả cảm xúc đã đều thối lui, chỉ còn lại một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Hắn duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy chui vào ngực thân kiếm, đem nó một tấc chậm rãi rút ra. Máu tươi nhuộm đỏ vào áo, hắn lại giống như chưa tỉnh, thậm chí không có lại nhìn sắc mặt trắng bệnh Tô Mị Nhi một chút, chỉ là xoay người hướng phía thiên bảng thanh ngọc đài, từng bước một đi đến. Những cái kia nguyên bản treo ở Tô Mị Nhi đỉnh đầu, vận sức chờ phát động phi kiếm, phát ra một trận bù bù. Lập tức ánh sáng dấu kỹ, hóa thành số lưu quang, đi theo cái kia đạo cô tịch bóng lưng mà đi. Tô Mị Nhi kinh ngạc nhìn qua cái kia đạo dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nỗi lòng như nước thủy triều. Trận chiến này kết thúc, Bách Lý Chiếu cùng Đạo Đức Tông một đám liền không còn cần phải lưu lại. Mấy đạo lưu quang bạch phá thiên diễn tiên tông trời cao, dẫn tới vô số âm thầm chú ý đại năng ghé mắt. Tuy không một người nói rõ, có thể từng cái đều đã lòng dạ biết rõ. Là sợ qua không được trăm năm, Đông Hán Ly Châu hào quang chắc chắn lập loè tu tiên giới. Mà tại vạn dặm xa Thiên Nguyên Kiếm Tông, to lớn thiên diễn bảng chiếu ảnh trước, đám người tận mắt chứng kiến trang bất trắc ba chữ chậm rãi thăng thiên trên bảng lúc, bên trong sơn môn bên ngoài trong nháy mắt buộc phát ra như núi kêu biển gầm cuồng hoan. Đệ tử trẻ tuổi kích động đến mặt đỏ tới mang tai, Đoan Mộ Bạch cùng người khác trưởng lao trong mắt nhưng cũng không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Thành, chúng ta kiếm tông bốn người nhập thần bực lên trời bảng thế gian trong lúc một phần, đây chính là hội tụ ngũ đại châu tuyệt đỉnh yêu nghiệt tiên bảng a. Ha ha, từ đó ta Thiên Nguyên Kiếm Tông sợ là danh dương tứ hải. Cả sảnh đường vui mừng bên trong, một cái mang theo chua xót thanh âm đột ngột vang lên, vượt trên phụ cận ồn ào, cắt, một đám chưa thấy qua việc đợi bực ba lão, cần thiết hay không? Đổi ta bên trên ta cũng được. Người nói chuyện chính là Hàn Phi Dương. Hắn ôm cánh tay dựa nghiêng ở trên cành cây, một bộ không gì hơn cái này kiểu căng bộ dáng. Lời này vừa nói ra, lập tức trêu đến chung quanh đệ tử một trận cười vang. Hàn sư minh, khác không dám nói, nếu bàn về khoác lác thực lực, kia thiên bảng phía trên, tuyệt đối có ngài một chỗ cắm rủi. Thiên bảng thì xem là cái gì? Hàn sư minh sợ là có thể trực tiếp phi thăng thượng vực. Ha ha ha. Hàn Phi Dương bị đám người cười vang, không những không buồn, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói qua lác. Thử. Các ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoài nghi ta thực lực. Hắn lên trước một bước, thanh âm cất cao, thử hỏi năm đó, là ai cùng cái kia không ai bị nổi Lâm Nghệ chính diện giao thủ? Là ai cùng hắn kịch chiến mấy trăm hội hợp, cuối cùng chiến đến ngang tay, bảo vệ ta Thiên Nguyên Kiếm Tông mặt mũi? Nhưng mà, đáp lại hắn, lại là chung quanh các sư huynh đệ chỉnh tề bạch nhãn cùng ghét bỏ. Thôi đi. Năm đó người sáng suốt đều nhìn ra được, Lâm Kiếm Tử căn bản liền không có làm thật, ngươi còn tưởng là thật. Chính là, liền thánh nữ đều từng nói thẳng, như sinh tử tương bác, nàng chưa chắc là Lâm Kiếm Tử đối thủ. Hàn sư minh, ngài liền yên tĩnh điểm hừ. Hàn Phi Dương trùng điệp hừ một tiếng, thì tính sao? Cho dù là thánh nữ cũng không cùng ta Hàn Mỗ Nhân. Nếu không có bị cái này đáng chết Thiên Phú Linh Căn có hạn, hôm nay các ngươi ở đây nhảy cẫng hoan hô, tôn thờ người, liền nên là ta Hàn Phi Dương. Ai, thật hâm mộ Hàn sư minh ra mặt này. Sợ là bình thường phi kiếm chặt lên đi, cũng khó khăn thương mảy may. Ha ha ha, ngươi các ngươi không cần chế giễu Hàn sư minh. Một cái nút ở đám người phía sau, mập mạp đệ tử, nhô ra nửa người, rụt rè nói, kỳ thật ta cảm thấy ta vậy có thượng thiên bảng thực lực. Lời này vừa ra, nguyên bản tập trung tại Hàn Phi Dương trên người ánh mắt, bá một chút toàn quay lại. Nha a, Vương Đôn Nhi, ngươi cũng tới đụng náo nhiệt này. Ngươi vậy không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Vương Đôn Nhi cứng cổ phản bác, ta ngược lại thật ra muốn chiếu, có thể liền tảng đá đều có thể thử mặc, làm sao chiếu? Chỉ bằng ngươi cái kia cây tùng nhỏ thác. Vương Đôn Nhi lập tức gấp mắt, sao làm sao còn vũ nhục người đâu? Tốt tốt tốt, cái kia Vương sư đệ ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi bằng cái gì có thể vào thiên bảng? Vương Đôn Nhi hít sâu một hơi, gàn từng chữ một, ta cùng trưởng môn liên thủ, có thể chạm mấy chục nguyên anh cường giả. Thực lực thế này, ai dám chất vấn? Không khí an tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức, ngoa tảo. Không biết là ai trước tuôn ra một câu chửi bậy, ngay sau đó, đám người giống như là sôi trào, không ít người cười đến càng là đập thẳng đùi. Vương Đôn Nhi, ngươi là cái này? Đệ tử kia nước mắt đều đi ra run run rẩy rẩy chiều hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Nhìn xem cái này đầy tức giận một màn, Đoan Mộ Bạch trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa, ý một mực lưu ý lấy tứ trưởng lão Mạc Thiên Cơ, đúng lúc đó tiến lên một bước, Đoàn sư đệ, lần này dù sao cũng nên yên tâm đi. Đoan Mộ Bạch chậm rãi quay người, xa xa nhìn về phía cái kia quanh năm kiếm khí lượn lờ kiếm mộ. Nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, đáy mắt cuối cùng một tia lo lắng lặng yên thu lại, hóa thành như tảng đá quyết ý yên tâm. Lúc này giờ đến phiên ta. Thoại âm rơi xuống, Mạc Thiên Cơ thần sắc đống nhiên nghiêm một chút, bước nhanh đi đến Đoàn Mộ Bạch chính trước, hai tay ôm quyền, không người hạ bái, cầu chúc trưởng môn, kiếm tâm thông minh, nhất cử đột phá gông cùng xiển xích, đăng lâm hóa thần chi cảnh, lấy vô thượng kiếm đạo, dương ta Thiên Nguyên kiếm tông vạn cổ uy danh. Chương 892, Lão Huyền Quy chương 892, Lão Huyền Quy sau một khắc, tay áo phất động thanh âm nối thành một mảnh. Tất cả huyên náo khoảnh khắc rút đi, hàng trăm hàng ngàn đạo thanh âm, rót thành một đạo rung động vần tiêu dòng lũ, tại dãy núi cung điện ở giữa ù ù quanh quẩn, cầu chúc trưởng môn, bế quan công thành, phá cảnh hóa thần. Dương Tông ta uy. Thanh âm quét sạch khắp nơi, thật lâu không thôi. Đoàn Mộ Bạch đứng ở trước mọi người, thần sắc bình tĩnh. Hắn khẽ bước cằm, tay áo phất một cái, quay người bước dài hướng kiếm mộ. Kiếm Tông ngoại vực, những cái kia chuyên đến đây quan sát thiên diễn bảng các lộ tu sĩ, đã nhận ra Thiên Nguyên kiếm tông phương hướng chuyển đến dị động, nhao nhao ném đi ánh mắt. Trong đó một tòa tầm mắt khoáng đạt trên đỉnh núi, ô ương ương đứng trọn vẹn 86 người. Bọn hắn thân mang thống nhất màu nâu tông phục, xếp hàng chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh. Cùng chung quanh những cái kia top 5 top 3, tư thái tản mạn người quan chiến hoàn toàn khác biệt. Dù bọn hắn giáo chủ lời nói, về sau muốn tại Đông Châu địa giới lăn lộn an an, chớ có đem Tây Châu những cái kia tản mạn tập tục xấu mang tới, bình bạch để cho người ta coi thường. Giáo chủ, bên kia ồn ào làm gì vậy? Thiên Nguyên kiếm tông bên trong, vừa rồi trận kia núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, sát thực dẫn tới ngoại giới không ít tu sĩ nghiêng hai. Nam nhoai đỉnh đầu hắn Lao Huyền Quy, lười biếng sốc lên mí mắt, không mở mắt. Không nhìn thấy Thiên Nguyên kiếm tông có đệ tử leo lên thiên bảng. Nhìn thấy, nhìn thấy. Vương Thạch liền vội vàng gật đầu. Nhìn thấy còn hỏi. Lao Huyền Quy ngáp một cái. Hắc hắc, đệ tử có ý tứ là, không phải liền là thằng cái thiên bảng thôi, đến mức như thế ngạc nhiên. Ân. Lao Huyền Quy tướng cổ rối dài, đầu mắt lắc liếc nhìn hắn. Vương Thạch ngươi có phải hay không ăn phân khẩu khí lớn như vậy? Vương Thạch bị chẹn họng một chút, chê cười nói, giáo chủ bất giận. Đệ tử có ý tứ là, chúng ta giáo tử vừa lên đến liền cao ở thiên bảng hàng đầu, ta vậy không có kích động như vậy không phải. Nghĩ đến này danh xưng Đông Châu thứ hai kiếm tông nội tình cũng liền như thế. Lão Huyền Quy móng nuốt nhỏ tại hắn trên trán không nhẹ không nặng gõ một cái. Ngươi có phải hay không quên chúng ta giáo tử, nhưng cũng là trên danh nghĩa Thiên Nguyên kiếm tông kiếm tử. Coi như, cùng chúng ta cũng là người một nhà. A. Vương Thạch vỗ hót một cái, vương tỉnh đại ngộ, ai nha, cả ngày chỉ riêng nóng trong đạo đức tông ngược lại là đem việc này quên. Hắn lập tức quay người, hướng về phía sau lưng chỉnh tề xếp hàng giáo chúng, giật ra giọng quát, các đệ tử nghe lệnh. Cùng ta cùng kêu lên, chúc mừng kiếm tông sư minh, vui lên trời bảng. Chúc. Hơn 80 hào đệ tử cùng nhau ôm quyền, giọng nói như trung đồng. Chúc. Đùng, 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 ba ba ba. Vỗ tay tiết tấu phù hợp, đều nhịp, dẫn tới chung quanh không ít tu sĩ thần sắc cổ quái. Lao Huyền Quy chân trước yên lặng bưng kín mặt, lớn chừng bàn tay thân thể lại lần nữa thu nhỏ. Qua hồi lâu, cái kia lung túng vỗ tay rốt cục ngừng, bốn bề ánh mắt vậy dần dần rời đi. Lao Huyền Quy mới sâu kín nô đầu ra, sinh không thể luyến. Một đám cửa hàng, không đáng xem đi nhanh lên. Nó móng nuốt bung lên, chúng đệ tử ứng thanh mà động, xếp hàng chỉnh tề leo lên một chiếc bỏ neo tại bên vách núi cũ kỹ phi thuyền. Chờ đầy cái này hơn 80 hào đệ tử sau, thân tàu phát ra nhỏ xíu kẹt kẹt âm thanh. Phàm la lại nhiều mấy người, chỉ sợ thật có quá tải tan ra thành từng mảnh chi thế. Ngay tại phi thuyền chậm rãi lên không thời khắc, cầu chúc trưởng môn, bế quan công thành, phá cảnh hóa thần. Dương Tông ta uy. Cầu chúc trưởng môn, bế quan công thành, phá cảnh hóa thần. Dương Tông ta uy. Thiên Nguyên kiếm tông phương hướng, cái kia hội tụ toàn tông tín niệm chúc mừng tiếng gầm, xuyên thấu bất tiêu, cuồn cuộn mà đến. Đang muốn xuất phát phi thuyền đông nhiên lơ lửng. Nam Ngoại Vương Thạch đầu đỉnh Lao Huyền Quy, chậm rãi xê dịch thân thể, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nguyên kiếm tông chỗ. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên kiếm tông, kiếm mộ cửa vào. Đoàn Mộ Bạch tại cửa đá trước đó ngừng chân, lần nữa trở lại. Vô số môn nhân đệ tử đứng lơ lửng trên không, tay áo tung bay, ánh mắt sáng rực, đều hội tụ ở hắn một thân. Ngàn vạn trong ánh mắt, Đoàn Mộ Bạch ngạo nghễ mà đứng. Tất cả lời nói hùng hồn, đều liễm tại cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái này quen thuộc tông môn cảnh tượng, quay người, chuẩn bị bước vào kiếm mộ. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay người, bắn về phía chân trời. Một cỗ nặng như thái cổ sơn nhạc uy áp bằng bạc, không có dấu hiệu nào phô thiên cái địa mà đến. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh, tịch liệt phóng đại. Lúc đầu bất quá một chút, trong khoảnh khắc liền đã chiếm cứ non nửa góc trời không. Tôn địa kình thiên lấp mặt đất yêu thú tản ra làm cho người run sợ man hoang khí tức. Loại tầng thứ này uy áp, có thể so với nhân loại hóa thần tu sĩ thành cấp. Địch tập, đại trận hộ sơn, lên. Không cần Đoàn Mộ Bạch hạ lệnh, tòa trấn ngũ phong chư vị trưởng lão cùng nhau biến sắc, quát chói hai lên tiếng. Trong chốc lát, cả tòa Thiên Nguyên kiếm tông hoành mình chấn động, trong địa mạch góp nhặt vô số năm bảng bạc kiếm khí bị triệt để dẫn động. Vô số đạo hình kiếm cổ sáng phóng lên tận trời, tại trên trời cao xen lẫn, cấu kết, trong chớp mắt tạo thành một tòa bao phủ toàn bộ sơn môn kiếm khí đại trận. Kiếm minh vang vọng đất trời, túc sát chi khí quét sạch bát phương. Đoàn Mộ Bạch thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại đại trận hộ sơn màn sáng biên giới, trực diện cái kia đã gần đến tại gang tấc to lớn cự vật. Bây giờ tông môn trăm dặm chiếu tại phía xa Trung Châu thần vực. Vực này có thể so với hóa thần quái vật kinh khủng không có dấu hiệu nào giáng lâm, là địch hay bạn, mục đích vì sao, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phiền toái hơn chính là, vực này cổ lão thánh cấp sinh linh cũng không giống như tu sĩ nhân loại như vậy cố kỵ nhân quả, cân nhắc lợi hại. Làm việc thường thường toàn bằng tâm ý, một khi bị chọc giận có lẽ có mưu đồ, hậu quả khó mà lường được. Che khuất bầu trời bóng đen rốt cục hoàn toàn hiện hiện, đúng là một cái khó mà đánh giá nó khổng lồ huyền uy. Nó đầu lâu chậm rãi từ trong bóng tối nô ra, ánh mắt xuyên thấu đại trận, cuối cùng rơi vào trong trận cái kia đạo thân ảnh nhỏ bé bên trên. Đoàn Mộ Bạch lâm đối không chỉ, sắc mặt trầm tĩnh như nước, không thấy nửa phần bối rối. Hướng phía đầu lâu to lớn kia, không kiêu ngạo không tự ti xa xa chắp tay, Thiên Nguyên Kiếm Tông phó trưởng môn Đoàn Mộ Bạch, chưa từng lĩnh giáo thánh tôn tục danh. Không biết thánh tôn giá lâm ta kiếm tông, có gì chỉ giáo. Đầu lâu to lớn kia có chút méo một chút, đồng nhiên, nó toét ra vực sâu miệng lớn, phát ra một trận trầm thấp hùng hậu buồn cười. Ôi 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 tiểu tử, ngươi có biết bản tôn là ai? Đoàn Mộ Bạch trên mặt xuất hiện một tia ngưng trệ, trong lòng im lặng, lời mới rồi là hỏi không sao. Chưa từng lĩnh giáo thánh tôn tục danh. Đoàn Mộ Bạch thanh âm vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Đầu lâu kia hơi rung nhẹ, lấy một tia cổ quái danh mãnh, không cần cần trường, bản tọa hôm nay là đến chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta? Đoàn Mộ Bạch kiếm mi vi nhỏ, náo hải phi tốc lưu chuyển, lại không một đầu có thể cùng trước mắt tôn này đại yêu liên hệ tới. Lao Huyền Quy trầm thấp cười một tiếng, tiếng gầm đầy ra tầng mây, ôi ôi, bản tôn đến từ Tây Châu Nam Vực. Tây Châu Nam Vực. Đoàn Mộ Bạch trong lòng điểm khả nghi càng sâu, nhưng mặc cho lần nữa chắp tay, nguyên lai là đường xa mà đến quý khách, thánh tôn giá lâm, thế tông đồng tất sinh huy, thất kính thất kính. Ân. Lao Huyền Quy có chút nheo mắt lại, nói đến nước này người này lại vẫn không biết nó là ai. Chương 893, bản tôn tự mình đi tới chương 893, bản tôn tự mình đi tới ngươi đến cùng phải hay không Thiên Nguyên Kiếm Tông người, mà ngay cả bản tôn cũng không biết. Nó cái này không đầu không đuôi chất vấn, để Đoàn Mộ Bạch như rơi mây mù, hoàn toàn không nghĩ ra. Bây giờ tôn này thánh cấp đại yêu chưa biểu hiện rõ ràng gì, có thể hết lần này tới lần khác tại hắn sắp bế quan thời khắc đột nhiên giáng lâm, không phải do hắn không nhắc lên 12 phần coi chừng. Đoàn Mộ Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, hỏi dò, thánh tôn thế nhưng là cùng Bách Lý Sư Minh quen biết. Cái gì trăm dặm ngàn dặm không biết? Lao Huyền Quy lắc lắc đầu lâu to lớn. Nó cúi thấp người thân thể, đôi kia như là sao băng lớn nhỏ cự nhãn xích lại gần, nhìn chằm chằm Đoàn Mộ Bạch. Từ Dã, có phải hay không là ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử? Từ Dã. Hai chữ này như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra Đoàn Mộ Bạch tâm bên trong mê vụ. Hắn đôi mắt đông nhiên sáng lên, lập tức cầu chứng đạo, thánh tôn nhận biết ông ta Từ Dã kiếm tử. Hừ, hắn chính là ta Tích Thiện giáo lập giáo đến nay, vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất giáo tử. Ngươi nói, bản tôn biết không biết được hắn? Tích Thiện giáo giáo tử. Đoàn Mộ Bạch triệt để ngây ngẩn cả người, mà lấy tâm tính của hắn, giờ phút này vậy khó nén chấn kinh ngạc. Từ Dã tiểu tử này, lúc nào lại trở thành cái gì Tích Thiện giáo giáo tử? Giờ phút này, cho dù lão Huyền Quy ngu ngốc đến mấy, vậy nhìn ra mánh khoẻ. Nó trừng lớn đôi mắt, thanh âm đột nhiên cất cao, chấn động đến dãy núi tiếng vọng, phong vân biến sắc. Hắn sẽ không phải liền không có cùng các ngươi nhắc qua bản tôn đi. Trong lúc nhất thời, nặng nề tầng mây đều bị thô trọng hơi thở quấy đến kịch liệt quay cuồng. Đoàn Mộ Bạch đầu bị tê dại một hồi, trong lòng đối Từ Dã đã là ân cần thăm hỏi trăm ngàn lần. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức chất lên gần như thân thiện nụ cười, ách ách nguyên lai là giáo chủ đại nhân giá lâm. Thất lễ, thực sự thất lễ. Từ Dã năm đó du lịch trở về, đổ cũng thực là đề cập qua hắn phi tốc tổ chức ngôn ngữ. Nhưng hắn lúc đó nói đến không rõ, lại không bỏ ra nổi cái gì bằng chứng, chúng ta chỉ coi là hắn tiểu tử tại tín khẩu nói vậy, cũng không coi là thật. Nghe Đoàn Mộ Bạch giải thích, lão Huyền Quy nỗi lòng lắng lại không ít. Nguyên lai là như thế này. Đoàn Mộ Bạch tâm bên trong khẽ buông lỏng, nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, hỏi dò, nếu đều là người một nhà, thánh tôn đường xa mà đến, ta cái này liền triệt hồi đại trận, còn xin nhập tông một lần. Hắn nói là như vậy, nhưng lại không tay hủy bỏ hộ sơn kiếm trận. Lão Huyền Quy lại lắc đầu. Không cần. Vốn cũng không muốn quấy nhiêu các ngươi thành tĩnh, chỉ là đi ngang qua, lại thấy ngươi muốn bế quan trùng kích hóa thần, lúc này mới dừng lại cùng ngươi nói chút một tiếng. Nó dừng một chút, ngữ khí ngược lại là khó được bình địa cùng. Hóa thần quan hải không thể coi thường, ngươi đã nhận một tông chi vọng, liền tĩnh tâm đi thôi. Chớ có bị ngoại vật máy. Đoàn Mộ Bạch tâm bên trong lo nghĩ lại tiêu ba phần, chắp tay nói, tạ thánh tôn căn nói. Không biết thánh tôn lần này đi về phía đông, ý muốn đi nơi nào? Đạo Đức Tông. Lao Huyền Quy lời ít mà ý nhiều. Đạo Đức Tông. Đoàn Mộ Bạch tâm bên trong khẽ động, truy vấn, thánh tôn đi Đạo Đức Tông có gì muốn làm? Lao Huyền Quy có chút những người, ra hiệu hắn nhìn về phía nơi xa chiếc phi thuyền kia, nhìn thấy đám kia ngốc hàng sao. Đoàn Mộ Bạch nhìn lại, nhẹ gật đầu. Về sau, Tây Châu liền không có Tích Thiện giáo. Bản tọa dẫn bọn hắn đến Đông Châu, ngày sau ngay tại Vân Trạch vực đặt chân. Lao Huyền Quy ngữ khí bình thản, lại làm cho Đoàn Mộ Bạch vì đó chấn động. Hắn lập tức giật mình, khó có thể tin hỏi, thánh tôn ý tứ nhưng là muốn dẫn đầu quỷ giáo nhập vào Đạo Đức Tông. Lao Huyền Quy nhẹ gật đầu, to lớn trong mắt lại hiện lên một tia giải thoát thần sắc. Năm đó Từ Dã tiểu tử kia giúp ta thoát ly gông cùm xiềng xích, ta liền đáp ứng hắn, ngày sau đi Đạo Đức Tông hưởng mấy năm thanh nhàn. Về phần sau lưng bọn này tư chất dung cùn, đầu óc còn không lắm linh quang đệ tử ta thật sự là chịu đủ. Với bạn, cùng nhau giao cho Đạo Đức Tông đi đau đầu đi. Đoàn Mộ Bạch tâm bên trong thầm mắng, Từ Dã tiểu tử này lại như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Như thế một tôn thực lực có thể so với hóa thần thánh cấp đại yêu, hắn không nghĩ lừa gạt hồi kiếm tông làm cái chấn sơn hộ pháp, lại vận hướng Đạo Đức Tông nút. Đạo Đức Tông vốn là có tôn kia Lôi Ngọc Kỳ Lân, lại đem cái này Lao Huyền Quy đưa qua. Hắn là muốn cho Đạo Đức Tông sốc thiên sao? Do dự một lát, trong lòng đã có so đo, quay người hướng phía dưới phất phất tay, ra hiệu triệt hồi đại trận hộ sơn. Sau đó thân tiện nói, thánh tôn không đội, nếu đường xa mà đến, lại là Từ Dã tiền bối, há có qua tông môn mà không vào lý lẽ? Đây không phải là lộ ra ta Thiên Nguyên Kiếm Tông quá mức vô lễ, còn xin thánh tôn cần phải đến dự, nhập tông hơi dừng, cũng cho ta các loại hơi tận tâm ý. Còn nhiều thời gian, trước tiên đem bọn hắn dàn xếp, ngày sau ta trong lúc rảnh rỗi tại đến nhà chính là. Thấy nó không xa lưu lại, Đoàn Mộ Bạch nhìn sang phi thuyền phương hướng, ngựa khí nhất thời tràn đầy tán thưởng. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa rồi thánh tôn nói cập thân sau đệ tử, ta tuy chỉ xa xa nhìn qua, nhưng cũng cảm giác trong đó có phần mấy vị gân cốt đặc dị, khí huyết tràn đầy hạng người. Ngược lại là cùng ta kiếm tông nhất mạch rất có phù hợp chỗ, tuyệt đối được cho hạt giống tốt. Nếu có thể nhập ta kiếm tông sẽ làm dốc sức bồi dưỡng, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành danh chấn một phương kiếm tu. Lời nói này vừa ra, lão Huyền Quy một mặt kinh ngạc, cho là mình nghe lầm. Nó lần nữa quay đầu, cẩn thận nhìn hướng chiếc phi thuyền kia. Có một cái tính một cái nào có thể cùng hạt giống tốt dính vào bên cạnh? Đến cùng là chính mình không biết hàng, hay là cái này phó trưởng môn mắc quẻ? Đoan Mộ Bạch coi là nó do dự nữa, mừng thầm trong lòng, tiếp tục tăng giá cả nói thánh tôn có lẽ có chỗ không biết, bây giờ ta Thiên Nguyên kiếm tông cùng Đạo Đức tông, sớm đã không phân khác biệt, thân như một nhà. Thánh tôn cùng quý giáo đệ tử, vô luận là ở đâu tông đặt chân, kỳ thật đều là giống nhau. Hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Huống chi Đạo Đức tông bên trong đã có một tôn thánh thú kỳ lân tọa trấn. Nghe nói vị kia Lôi Ngọc hộ pháp tính nết khó lường, không thích quấy rầy, như chung sống một tông, vạn nhất tính tình không hợp nhau, há không tổn thương hòa khí. Theo ý ta, chẳng trước tiên ở kiếm tông an định lại. Ta kiếm tông hoàn cảnh thanh u, chính hợp thánh tôn tính dưỡng. Ngày sau thánh tôn nếu có nhàn hạ, đều có thể cùng Lôi Ngọc hộ pháp tiếp xúc nhiều hơn, hiểu rõ sau lại làm định đoạt cũng không muộn. Đoan Mộ Bạch tâm muốn, chỉ cần tôn đại Phật này chịu tại kiếm tông trước rơi xuống chân, có là biện pháp để hắn quy tâm. Một khi chính mình đột phá hóa thần, một môn song kiếm tiên, đến lúc đó, ngươi còn muốn chạy, cũng phải cho ta kiếm tông một cái ra dáng bản giao mới được. Lão Huyền Quy to lớn thân hình ở trong hư không kịch liệt ngưng tụ, trong vòng mấy cái hít thở, liền hóa thành chỉ có to bằng cái tớt. Nó tựa hồ rất do dự, chọn bẹn châm trước mấy chục giây, nó mới lần nữa ngẩng đầu xác nhận, ngươi lúc trước lời nói, đám đệ tử kêu bên trong coi là thật có ngươi Thiên Nguyên kiếm tông có thể để mắt hạt giống tốt. Đoan Mộ Bạch diện không đổi màu, dùng sức gật đầu, tự nhiên coi là thật. Thô sơ giản lược quan chi, trong đó thật có mấy vị tài năng có thể đào tạo. Lão Huyền Quy sau khi nghe xong, thật sâu thở dài, cái kia nếu không đem bọn hắn lưu cho ngươi kiếm tông, bản tôn một mình tiến về Vân Trạch vực. Chương 894, ta chính là Thiên Huyền hộ pháp. Chương 894, ta chính là Thiên Huyền hộ pháp. Đoàn Mộ Bạch đứng thẳng bất động tại chỗ. Nếu như Huyền Quy chịu nhập tông làm cái hộ pháp cung phụng, chớ nói một thuyền đệ tử, chính là năm thuyền tám thuyền hắn vậy chiếu đơn thu hết. Có thể tông môn không nuôi người rảnh rỗi, đã muốn cung cấp che chở, ban cho công pháp, liền cần đối tông môn có chỗ giúp ích. Chỉ sợ trong những đệ tử này, liền có thể so sánh được kiếm tông cuối cùng người đều tìm không ra mấy cái, nhận lấy bọn hắn, không khác bằng thêm vương hữu. Gặp hắn chần chờ không nói, Huyền Quy bỗng nhiên ngẩng đầu cười to. Ha ha ha, thôi thôi, không cần khó xử. Bản tôn dẫn bọn hắn tự động rời đi chính là. Thánh tôn hiểu lầm, tại hạ tuyệt không phải ý này. Đoàn Mộ Bạch trong lòng căng thẳng, đội vàng muốn giải thích. Lão Huyền Quy cũng đã chậm rãi xoay người, thanh âm bình tĩnh, năm đó đã đáp ứng từ tiểu tử, bản tôn há lại sẽ tùy tiện sửa đổi hứa hẹn. Như Đạo Đức Tông đã biết việc này, truyền sắp xuất hiện đi, chẳng lẽ không phải nói không giữ lời? Bị bọn hắn biết ngày sau hai người các ngươi tông, còn có thể có sống yên ổn thời gian. Đoàn Mộ Bạch nghe vậy, trên mặt nổi lên một trận đắng chát. Chính mình ý đồ kia, tại cái này sống không biết bao nhiêu năm tháng lao yêu trước mặt, đã sớm bị nhìn cái thông thấu. Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, tầm mắt nhỏ hẹp. Thánh tôn cao thượng, làm cho người cảm phục. Ha ha, chuyện thế gian, vốn nhiều nhân thế mà hợp, lợi tụ lợi tán, nào có cái gì hẹp không nhỏ hẹp. Huyền Quy dần dần từng bước đi đến, thanh âm thản nhiên. Ngươi lại an tâm bế quan chính là. Bản tôn mặc dù rời đi, nhưng nếu coi là thật có không có mắt đạo trích, dám thừa dịp ngươi bế quan thời khắc bấy nhiêu kiếm tông, bản tôn chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên, trợ kiếm tông thanh trừ chướng ngại. Đoan Mộ Bạch nghiêm sắc mặt, hướng phía Huyền Quy nặng nề bóng lưng, lần nữa chắp tay xá giải. Có lẽ Tây Châu thế cục bị quyện, nhưng nơi này là Đông Châu, là Thiên Nguyên kiếm tông sơn môn chỗ, bình thường thế lực tuyệt không dám tùy tiện mạo phạm. Có thể phần này bảo vệ chi tâm, hắn nhất định phải nhớ ơn. Hy vọng lần sau bản tôn tới chơi lúc, nên đón ta, đã là hóa thần cảnh đoàn kiếm tiên. Huyền Quy thanh âm xa xa truyền đến, nhận thánh tôn cát ngôn. Đoan Mộ Bạch lãng thanh đáp lại. Chiếc phi thuyền kia, linh quang tiệm thịnh, phá vỡ tầng mây, hướng phía phương nam mau chóng bay đi, cuối cùng biến mất ở chân trời cuối cùng. Nhưng lại tại quang ảnh tiêu tán sau một khắc, một đạo mênh mông, thanh âm hùng hậu, không có dấu hiệu nào vang vọng đất trời. Vực nội tu sĩ nghe thật, trong lúc bế quan, phàm có dám phạm kiếm tông sân môn, nhiều nó thanh tu người, cho dù ngươi là Hà Thiên môn, hay là hóa thần lão quái, bản tôn một thân một mình, không ràng buộc. Đính hôn phó sân môn, diện đạo thống, tuyệt nó truyền thừa. Tiếng như cổ trung đánh vỡ thiên cung, cả kinh tinh lan vực ngàn vạn tu sĩ tâm thần đều chấn. Vốn là Đông Châu đỉnh cấp kiếm đạo tiên môn, môn hạ đệ tử năm gần đây anh tài xuất hiện lớp lớp, phong mang tất lộ. Càng có Đông Châu to lớn nhất tiên kiếm tọa trấn. Bây giờ không ngờ đến thánh cấp đại yêu lập thể tương hộ. Không lâu sau đó, Đoan Mộ Bạch bế quan trùng kích hóa thần, tương lai khả năng thành tựu một môn song kiếm tiên ngập trời khí vận. Chỉ sợ không được bao lâu, Nguyệt Thần cung liền muốn đem Đông Châu đệ nhất tông vòng nguyện quế chắp tay nhường cho. Tích Thiện giáo một sĩ, xuôi nam chi hành cũng không theo lộ tuyến định trước lao tới Đạo Đức tông. Ngược lại quần hướng viện đông mảnh kia rộng lớn vô biên, quanh năm sóng cả quần quần vô ngân hải vực. Sau 10 ngày, Vân Trạch vực thương khung đột nhiên tối. Một đầu cự ảnh từ đông phương chậm chậm đè xuống, kỳ hình như thủy thiên chi sơn, lân giáp chiếu ngày. Những nơi đi qua, phía dưới dãy núi ở giữa đại trận hộ sơn liên tiếp sáng lên, như lâm đại địch. Tu sĩ tầm thường xa xa trông thấy cái kia đầy trời lấp mặt đất uy áp bàng bạc, sớm đã tâm thần câu chiến, xa xa né tránh. Đạo Đức tông bên trong, chuông vang ba vang. Sớm có đưa tin, cự thú kia tiến lên phương hướng, chính chỉ tông môn chỗ. Xem trên vân đài, nhị trưởng lão Tô Cẩn Giao Tô Y đón gió, mắt như tinh thủy. Bên người Trung Ly Hàn, Diệp Lan, Tần Vũ ba vị trưởng lão túc nhiên nhi lập, khí tức trầm ngưng. Từng có chém giết hóa thần tu sĩ quá khứ, tông nội cũng là không thấy bối rối. Tới gần giờ ngọ, chân trời cái kia nguy nga bóng đen càng rõ ràng. Giờ phút này, Tích Thiện giáo sớm đã thu hồi chiếc kia cũ nát phi thuyền, cùng nhau nằm ở Huyền Quy giáp bối phía trên. Bình sinh lần thứ nhất như vậy xuất hành, trong lòng mọi người kích động khó đè nén. Thử hỏi thiên hạ tông môn, có mấy nhà đệ tử có thể cưỡi nhà mình tông chủ ngao du cửu thiên? Huyền Quy trầm thấp âm thanh tại mọi người trong thức hải vang lên, đều nghe rõ. Vô Ngân Hải vực sự tình, đối ngoại một mực không được đề cập, nếu không phế bỏ tu vi, trục xuất đạo đức tông. Giáo chủ yên tâm, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đạo lý này chúng ta hay là minh bạch chắc chắn thủ khẩu như mình. Không biết nói chuyện đừng nói là. Huyền Quy hừ lạnh một tiếng, còn có, kể từ hôm nay, đều là sừng ta thiên huyền hộ pháp, cần tuân giáo chủ pháp lệnh. Giáp bối bên trên an tĩnh một cái chớp mắt, Huyền Quy cảm thán nói, bản tôn cử động lần này cũng là đang vì các ngươi trải đường. Tuy nói các ngươi tư chất bình thường, nội tính có hạn, đầu não ngu dốt, nhưng cuối cùng đi theo ta nhiều năm, bản tôn không đành lòng thấy các ngươi ngày sau bị người xem nhẹ. Nó hơi chút dừng lại, nhìn về phía phương xa dần dần rõ ràng đạo đức tông hình dáng, lại nhìn đạo đức tông an bài như thế nào đi. Nếu bọn họ nguyện đồng ý với các ngươi khác lập phó tông, về sau thời gian có lẽ có thể tự tại chút. Giáo chủ đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Ngày sau nếu ta các loại đăng lâm hóa thần, tất dốc sức phụ tá giáo chủ làm lấy thiên hạ cộng chủ. Huyền Quy giống như thán giống như cười nói, cái bánh này lớn đến không biên giới, ước chừng sau một nén nhang, đạo đức tông dãy núi cung điện đã có thể thấy rõ ràng. Nó cuối cùng lại dặn dò, lập tức liền muốn ăn nhờ ở đậu, đương nhiên ta nói là chính là bọn ngươi. Sau đó đều nhìn ta ánh mắt làm việc. Tuy nói các ngươi tư chất bình thường, nội tính có hạn, đầu não ngu dốt, chỉ ít lần đầu gặp nhau, cho người ta lưu lại cái ấn tượng tốt. Về phần có thể duy trì bao lâu vậy liền xem thiên ý. Giáo chủ yên tâm. Vương Thạch đội vàng ứng thanh, dọc theo con đường này ta lặp đi lặp lại giáo dục chư vị sư minh đệ cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Huyền Quy trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nguyên nhân chính là như vậy, bản tôn mới lo lắng hơn không bao lâu, bốn đạo lưu quang từ đạo đức tông lướt lên, đứng yên đám mây. Cũng không như Thiên Nguyên kiếm tông như vậy kích thích toàn tông cảnh giới. Tông nội có Lôi Ngọc Kỳ lân trấn thủ, càng có hai tôn người trên tòa trấn, cho dù hòa trời, đạo đức tông vậy tự có nó sừng sững bất động lực lượng. Cái này bốn bóng người đứng lơ lửng trên không, liền đã là một loại uy mắng tuyên cáo, đường này không thông. Lão Huyền Quy chậm rãi ngừng thân hình, như dãy núi đầu lâu hơi nghiêng, ánh mắt rủ xuống, các ngươi là đạo đức tông người nào? Có thể có người nhận biết bản tôn? Bốn người nhìn nhau, thần sắc cùng mấy ngày trước đoàn mộ bạch lại giống nhau đến mấy phần, đều là một mặt mờ mịt. Một lát, Tô Cẩn Giao lăng hư tiến lên, các hạ đã biết nơi đây là đạo đức tông, vẫn dám thản nhiên đến đây, chắc hẳn cùng tông nội một vị nào đó bạn cũ hữu duyên. Xin hỏi thánh tôn từ phương nào giá lâm, lại cùng người nào quen biết? Huyền Quy trong cổ phát ra trầm thấp đủ cười, ha ha ha, đoán không sai. Bản tôn bèn nói đức tông thiên huyền hộ pháp, các ngươi có thể minh bạch. Bốn người thần sắc cứng lại, đáy mắt đồng thời lướt qua kinh nghi. Bọn hắn tại đạo đức tông tu hành đâu chỉ ngàn năm, khi nào lại nhiều như thế một vị thánh thú hộ pháp? Chương 895, có chút việc tư. Chương 895, có chút việc tư. Tô Cẩn Giao tâm tư lưu chuyển, hẳn là đại trưởng lao ở bên ngoài kết xuống duyên phận. Có thể niệm này cùng một chỗ, liền cảm giác kỳ quặc. Năm đó nàng mới vào tông môn lúc, Mạnh Giật Trần cũng bất quá là kết đan đỉnh phong tu vi, làm sao có thể nhận biết như vậy thông thiên đại yêu? Húng chi khi đó liền Lôi Ngọc Kỳ Lân đều chưa như thế. Ung dung mấy ngàn năm tuế nguyện, lấy đại trưởng lao cái kia tính tình, thật có bực này gặp bữa, như thế nào lại nhịn xuống từ trước tới giờ không hướng người đề cập? Cái kia chẳng lẽ là trưởng môn? Có thể nghĩ lại phía dưới, cũng là không thông. Lục Kim Tiêu nhập đạo thời điểm, so Mạnh Giật Trần còn muốn càng mượn. Đồng nhiên, nàng con ngươi hơi co lại, nhất đoạn chuyện xưa lướt lên trong lòng. Lúc trước đại trưởng lão từ Bắc Châu trở về, từng đề cập Thiên Nguyên kiếm tông thu hai vị Tây Châu ma đạo tu sĩ. Nàng lúc đó hơi cảm thấy yếu kỳ, lấy hắn cái kia nhất quán nhạn quá bạt mau tính tình, như thế nào cho hai người kia không công thuộc về kiếm tông. Con mỉm cười nói muốn đi kiếm tông kiến thức một phen. Đại trưởng lão lúc đó chỉ nói là từ giã tiểu tử kia không để cho hắn tranh, tương lai không lâu sẽ có niềm vui ngoài ý muốn giáng lâm đạo đức tông. Lại không chịu nói rõ tường tình, sâu đủ người khẩu vị. Chẳng lẽ kia cái gọi là niềm vui ngoài ý muốn đúng là trước mắt vị này? Trong nội tâm nàng mặc dù vui, nhưng lại chưa rối loạn tâm lòng. Bỏ mặc một tôn thánh cấp đại yêu nhập tông không thể coi thường, một khi nó lòng mang ý đồ xấu, cho dù trong tông có người có thể đem nó trấn áp, vậy chắc chắn sẽ dẫn phát tổn thất khó có thể vãn hồi. Chỉ có để nó chủ động nói đi ra lịch, mới có thể mọi người an tâm. Tại hạ đạo đức tông nhị trưởng lão, Tô Cẩn Giao. Nàng lại lần nữa chấp lễ, Thiên Huyền Thánh Tôn chớ trách, là bảo đảm tông môn chu toàn, còn xin ngài nói rõ nguyên do, lấy chứng thân phận. Ân. Huyền Quy nặng nề lên tiếng. Chỉ một thoáng, lưng nó giáp thượng chúng đệ tử nghiêm túc y quan, cùng nhau không người, đệ tử gặp qua Tô trưởng lão. Tô Cẩn Giao bị cái này chỉnh tề khí thế chấn động đến giật mình, còn chưa kịp mở miệng, nó cái kia hùng hậu tiếng cười đã lại lần nữa vang lên, xa xa đợi ra, ha ha ha, Lão Kỳ Lân, còn không mau mau ra ngoài đón giá. Tiếng như đồng khí sóng, tại dãy núi biển mây ở giữa ù ù quanh quẩn. Chỉ gặp đạo đức tông chỗ sâu lôi quang lóe lên, một đầu toàn thân màu xanh sẫm, chân đạp từ điện kỳ lân đạp không mà lên. Mấy bước ở giữa liền đã vượt ngang tại trước mọi người. Nó tư thế thần tuấn uy nghiêm, chu thân lôi vận lưu chuyển, lập tức dẫn tới trên mai rùa một đám Tích Thiện giáo đệ tử kinh thán không thôi. Đây mới là bọn hắn trong tưởng tượng thánh thú phong thái, sao mà uy vũ, sao mà siêu phàm. So sánh với nhau, nhà mình giáo chủ thật sự là. Lôi Ngọc Kỳ Lân lơ lửng hư không, tò mò đánh giá trước mắt tôn này như núi cự quy, lão Huyền Quy vậy có chút hăng hái nhìn lại lấy nó. Hai tôn thánh thú khí tức giao cảm, lại thật lâu không nói gì. Hồi lâu, Lôi Ngọc Kỳ Lân trước tiên mở miệng, không cần nhiều lời nói rõ. Ngươi là từ tiểu tử lừa gạt tới đi. Lời vừa nói ra, Tô Cẩn Giao tâm thần chấn động, quả nhiên cùng nàng đoán không sai. A, Lão Huyền Quy đầu sọ hơi ngang, Từ Giã hướng các ngươi nhắc qua bản tôn. Thế thì chưa từng. Lão Huyền Quy nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên một vòng không vui. Lôi Ngọc Kỳ Lân lại không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, bản tôn trên người các ngươi cảm nhận được một tia đồng nguyên chi khí. Năm đó hắn đi Tây Châu, hai người các ngươi ở giữa, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này, quả nhiên là không nói gì. Lão Huyền Quy hừ nhẹ một tiếng, đại hắn trở về, bản tôn nhất định phải hung hăng trừng trị một phen. Năm đó hắn đúc thành bất diệt kim cốt, sử dụng đồ vật chính là bản tôn một lần thánh văn thời giáp. Sau đó hắn lại giúp ta thoát ly tiên tôn năm đó bảy cấm chế, bản tôn liền đáp ứng hắn, đợi ta chân chính ngày thoát khốn, liền tới Đạo Đức Tông tìm hắn. Nó dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tô Cẩn Giao cùng Lôi Ngọc Kỳ Lân, chậm rãi nói, hắn là ta Tích Thiện giáo giáo tử, cũng là Đạo Đức Tông đệ tử. Năm đó chính miệng đáp ứng, đợi ta đến, liền cho ta Đạo Đức Tông hữu hộ pháp vị trí. Không biết hắn năm đó ưng thuận sự tình, bây giờ còn giữ lời. Nếu không thành, bản tôn liền quay đầu hồi Thiên Nguyên Kiếm Tông đi. Lúc trước Kiếm Tông vị trưởng một kia, thế nhưng là thịnh tình mời, bản tôn suýt nữa từ chối không xong. Đám người nghe vậy, sắc mặt cùng nhau biến đổi, trong nháy mắt điều chỉnh phương vị, ẩn ẩn đem Lão Huyền Quy vây vào giữa. Gộp răng co, mà là sợ nó coi là thật quay người rời đi. Giữ lời, đương nhiên giữ lời. Trung Ly Hàn trưởng lão đội vàng tiến lên trước một bước, Từ Giã chính là tông ta đức tử, hắn nói như vậy chính là ta Đạo Đức Tông chi ý. Lục trưởng lão Diệp Lan cũng mỉm cười mở miệng, ngữ khí chân thành, thánh tôn hiểu lầm Từ Giã hoàn toàn chính xác từng nói, chỉ là tiểu tử kia quen yêu thừa nước đục thả câu, từ đầu đến cuối chưa từng nói rõ. Lúc trước hắn chỉ nói tương lai không lâu, tất có một cọc thiên đại kinh hỉ giáng lâm Đạo Đức Tông. Ta chờ thực không ngờ tới, cái này kinh hỉ nào chỉ là thiên đại đơn giản so thiên còn muốn lớn hơn gấp trăm lần. Thánh tôn không, Thiên Huyền hộ pháp mau mau thu thần thông, theo ta trở nhập tông đi. Tô Cẩn Giao lúc này vậy mặt giãn ra cười nói, đợi mấy vị trưởng lão trở về, ta Đạo Đức Tông tất là trời Huyền hộ pháp thiết hạ đón tiếp đại điện, chiêu cáo Đông Châu. Ha ha ha, chư vị quá khách khí rồi. Lão Huyền Quy cười một tiếng dài, quanh thân chậm rãi thu liễm, hóa thành bình thường lớn nhỏ. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Về phần những cái kia lễ nghi phiền phức liền miễn đi. Bản tôn đã nhập Đạo Đức Tông, một là từ Giã tiểu tử kia năm đó hứa hẹn, thứ hai cũng là mệt mỏi độc thủ một góc nhỏ, không được giải thoát. Nó ngửa đầu nhìn về phía Ung Dung Lưu Vân, Thương Hải Tam Điện, cố nhân không tại. Bây giờ có thể có cái Lao Kỳ Lân ở bên làm bạn, cũng là không tính cô đơn. Lôi Ngọc Kỳ Lân có chút nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi chính là Huyền Quy Thánh Thú, thiên tính không muốn nên yêu thích yên tĩnh tốt lạc, phiền chán ồn ào náo loạn a. Sao sẽ còn sợ cô đơn? Lao Huyền Quy chửi nhỏ một tiếng, nó nương bị vây ở cái kia phương viên chi địa mấy ngàn năm, lão tử đời này đều thành tịnh đủ. Huống chi còn không phải không lôi kéo như thế một đám có hiếu tâm, câu tới tiến, chịu khắc khổ đệ tử nó nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại, ánh mắt đảo qua đám kia trái kéo phải chảnh chữ đệ tử. Không ít người cũng đều là luyện khí cảnh. Chư vị, những đệ tử này mặc dù tư chất bình thường, căn cốt bình thường, nhưng cũng theo ta nhiều năm, không rời không bỏ. Bây giờ ta vượt ngang hai châu chi địa, cũng muốn đem bọn hắn đưa đến nơi đây. Mong rằng chư vị có thể cho bọn hắn một cái an toàn chi địa. Đây là tự nhiên, đã nhập ta Đạo Đức Tông, chính là tông ta đệ tử. Tông môn tất đối xử như nhau, tuyệt không lệnh bất kỳ một người nào phiêu linh không nơi nương tựa. Tô Cẩn Giao gật đầu nghiêm mặt nói, mong giáo chủ không bỏ, được chư vị trưởng lao giúp cho nơi an thân. Chúng ta chắc chắn máu chảy đầu rơi, lấy báo tông môn ân trọng, muôn lần chết không chối tử. 86 người cùng kêu lên rung trời. Lao Huyền Quy nhẹ gật đầu, một mặt vui mừng. Có thể đảo mắt, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục đột nhiên nhất chuyển, hiện lên một vòng rào hoạt tinh quang. Vậy bọn hắn liền làm phiền mấy vị phí tâm. Ta chỗ này a, còn có chút việc tư, muốn cùng Lôi Ngọc hộ pháp nói riêng đạo nói ra. Lời còn chưa dứt, nó chiều Lôi Ngọc Kỳ Lân đưa cái ánh mắt, dẫn đầu hướng về sau núi bay đi. Chương 896, náo lớn rồi chương 896, náo lớn rồi một ngày này, Mạnh Dật Trần mang theo tham viếng đoàn một nhóm từ Trung Châu trở về, chưa bước vào sân môn, liền đã nhận ra tông nội dị dạng. Trong ngày thường rộn rộn ràng ràng Đạo Đức Tông, giờ phút này lại lộ ra một mảnh trống vắng. Trừ mấy đầu ngoại môn trên đường núi còn có luyện khí kỳ đệ tử đi bộ vắng lai, cơ hồ không nhìn thấy ngự không mà đi thân ảnh. Lớn như vậy tông môn, bao phủ tại một mảnh khác thường quặng cu é bên trong, không biết rõ tình hình sợ muốn coi là Đạo Đức Tông đã mất phách đến mức nào. Mạnh Dật Trần cùng mọi người lơ lửng giữa không trung, túi nhìn xuống vương, lông mày càng nhăn càng chặt. Các ngươi có thể từng phát giác được cái gì dị dạng? Người đều đi đến nơi nào? Phí sức giương cổ lên tứ phương, nhịn không được gãi ra đầu một cái. Gần đây cũng không có bí cảnh mở ra hoặc tông môn thí luyện, như thế nào liền cái luyện khí trở lên đệ tử cũng không thấy. Tiêu Dật Vân vậy mặt lộ nghi hoặc. Thế nào? Thương Toa Châu mở mịt nhìn về phía đám người. Ngươi còn không có phát hiện liền cái bóng người cũng bị mất sao? Thương Toa Châu vẫn như cũ có chút mở mịt. Thôi thôi, Mạnh Dật Trần khoát tay áo, chớ cùng nàng nói tỉ mỉ, nàng cái kia phù ngọc ngọn núi ngày thường vốn là thanh lãnh đã quen. Ngay tại do dự ở giữa, một trận mơ hồ tiếng ồn ào từ nơi xa truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, tiếng bang nơi phát ra là Linh Thú Sơn phương hướng. Đạo Đức Tông bên trong trừ phi khánh điện nghi điện, ngày thường ít có đệ tử tụ họp tề mặc chính thức tông phục. Có thể giờ phút này Linh Thú Sơn dưới chân lại tụ tập một đoàn thân mang chỉnh tề tông phục bóng người, cảnh tượng này hiển nhiên rất không tầm thường. Ngươi đã chọn đầy trăm bước, giờ đến phía ta. Không được. Đằng trước Lý Nhị chọn lấy dòng dã 120 bước mới nghỉ, dựa vào cái gì để cho ta thiếu 20 bước? Hắn phá hư quy củ đã chịu quả đánh, ngươi cũng nghĩ chịu một trận. Mau 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 mau. Theo quy củ đến liền không có phiền toái nhiều như vậy, các ngươi đây không phải chậm trễ đoàn người công phu à? Nhà tranh trước trên thềm đá, Lạc Miễn Thanh chống đỡ cái cằm ngồi nơi đó, nhìn qua trước mắt đầu kia chờ lấy bánh phân trường long, sinh không thể luyến. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang hạ xuống từ trên trời, nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà tranh bên trên. Lạc Miễn Thanh đứng dậy, đợi thấy rõ người tới là từ Trung Châu trở về Võ Đạt Lan sau, tựa như thấy được cứu tinh bình thường. Vũ chấp sự, ngài có thể tính trở về. Chậm thêm mấy ngày, linh dược này viên sợ là muốn bị bọn hắn lật tung không thể. Võ Đạt Lang lại không ứng thanh, chỉ nhìn chằm chằm trước mắt bọn này kêu la đệ tử, càng xem mày níu lại đến càng chặt. Hắn thân là tông môn đại chấp sự, ngày bình thường sự vụ lớn nhỏ bao nhiêu đều cần qua tay xem qua. Cho dù tông môn đệ tử đông đảo, hắn cũng phần lớn có chút ấn tượng. Nhưng trước mắt này và người, lại là từng cái lạ mặt, không gây một tấm khuôn mặt quen thuộc. Võ Đạt Lang thậm chí không có đi hoài nghi đám người này lai lịch, ngược lại bắt đầu hoài nghi mình lần này đi xa trở về, có phải hay không đột nhiên mắc phải mù mặt chứng bệnh. Dưới chân một chút, đem nhà tranh dẫm phá sau, rơi vào Lạc Miễn Thanh bên cạnh. Hắn thử thăm dò, bọn hắn là chúng ta Đạo Đức Tông đệ tử. Lạc Miễn Thanh nhẹ gật đầu. Võ Đạt Lang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phản phất giống hết ý như là trời sập. Nhục thân không hiểu xuất hiện dị thường cảm giác, cái này thường thường là tu sĩ thọ nguyên sắp hết, thiên nhân ngũ suy điểm báo. Lại nghe Lạc Miễn Thanh nói tiếp, những đệ tử này đều là Thiên Huyền Hộ Pháp mang tới. Người không tại tông môn, bọn hắn chưa đạt được thích đáng an trí, bây giờ ngươi có thể tính trở về mau mau đem bọn hắn linh đi thu xếp tốt đi. Đưa ta vườn linh dược một mảnh thanh tịnh an bình, ngươi nói cái gì? Thiên Huyền Hộ Pháp Võ Đạt Lang như bị sét đánh, câu nói kế tiếp nửa chữ đều không có nghe vào. Không chỉ có con mắt xảy ra vấn đề, chẳng lẽ liền lỗ thay vậy? Chính mình coi là thật đại nạn sắp tới rồi sao? Đúng rồi, việc này các ngươi ra ngoài trở về, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm. Lạc Miễn Thanh gặp hắn thần sắc hoảng hốt, liền gần ngày sự tỉnh từ đầu tới đuôi nói một lần. Võ Đạt Lang sau khi nghe xong, từ tuyệt vọng đến mờ mịt, kinh nghi, dần dần chuyển thành một loại cực kỳ phức tạp may mắn. Vẫn còn may không phải là thọ nguyên sắp hết, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn há to miệng, nửa ngày mới phun ra một câu, cho nên những này ngu dốt đệ tử chính là chúng ta tông môn. Mà tại Vân Miểu Phong trong nghị sự đại sảnh, đồng dạng ngay tại diễn ra gần như mất khống chế một màn. Tô Cẩn Giao vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay không ngừng vò đẻ xuống mi tâm. Trung Ly Hàn thì sắc mặt tái nhợt, cắn răng nghiến lợi đem chuyện đã xảy ra từ đầu nói tới, càng nói càng là kích động. Vừa mới trở về bốn người nghe được trận mắt hốt mồm, trong mắt càng trừng càng tròn. Đột nhiên, phanh một tiếng vang, mạnh giật chân một trưởng trung điệp đập vào trên bàn, chấn động đến Thạch Linh tiểu nhân chui ra ngoài chỉ vào hắn một trận im ắng truyền vận. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Hắn bỗng nhiên quay đầu, một đôi ánh mắt bắn về phía Trung Ly Hàn. Quân quận lửa giận lại để vị này từ trước đến nay lãnh túc chứ danh hình pháp trưởng lao trong lòng một hư, vô ý thức rủ xuống ánh mắt. Mạnh giật trần còn chưa hết giận, chợt hung hăng trừng mắt về phía Tô Cần Giao, ngươi thân là nhị trưởng lão. Lão phu không tại tông môn lúc, lẽ ra phải do ngươi chấp trưởng đại cục, ổn thủ phất tức. Ngươi sao có thể bỏ mặc bọn hắn như vậy tùy ý làm bậy, không biết nặng nhẹ. Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, mang theo một tia sợ hãi, đây chính là Vô Ngân Hải vực a. Nếu là bình thường du lịch thì cũng thôi đi, bọn chúng dám mang theo một đám đệ tử khiêu khích phệ thiên côn, quả nhiên là không muốn sống nữa sao? Tô Cẩn Giao hiện lên một vòng đắng chát, thanh âm lộ ra thật sâu vô lực, việc này quả nhiên là ngăn không được a. Đám đệ tử kia có hai đại hộ pháp chỗ dựa, ta một cái nhị trưởng lão, thực sự ép không được bọn hắn, ép không được liền tùy ý bọn chúng mang theo toàn tông tinh anh đi mạo hiểm. Mạnh giật trần tức giận đến ống tay áo có chút phát run. Ngươi có biết như xảy ra nửa phần sai lầm, ta Đạo Đức Tông ngàn năm căn cơ sẽ bị động dao động. Tô Cẩn Giao nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới lên tiếng lần nữa. Lúc trước Lôi Ngọc hộ pháp từ trước tới giờ không để ý tới tông nội sự vụ, ước gì tất cả mọi người đừng đi nhiễu nó thanh tĩnh. Có thể từ lúc Huyền Thiên hộ pháp đến, bọn chúng thật giống như năm đó từ giã ba người nào sẽ làm việc căn bản để cho người ta không nghĩ ra, ai cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trung Ly Hàn tràn đầy đồng cảm, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía Mạnh Giật Trần, đại trưởng lão, bây giờ chỉ sợ chỉ có ngươi tự mình ra mặt, có lẽ còn có thể trấn trụ bọn chúng mấy phần. Ngày đó Huyền hộ pháp nhập tông còn bất mãn hai ngày, liền lôi kéo Lôi Ngọc hộ pháp đội vàng rời tông, lại trở về lúc đều là toàn thân mang thương, nhưng lại hưng phấn đến không được, luôn miệng nói tìm được nhường đường Đức Tông trở thành thiên hạ đệ nhất tiên tông bí mật. Hắn dừng một chút, sắc mặt khó coi đến có thể vận xuất thủy đến, sau đó bọn chúng liền chiêu cáo toàn tông, triệu tập đệ tử, trùng trùng điệp điệp lại lần nữa tiến về Vô Ngân Hải vực. Chúng ta thực sự ngăn cản không kịp. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão e sợ cho sinh ra đại họa, đành phải kiên trì đi theo. Có thể trước đó không lâu đưa tin trở về, bọn hắn lại là đi khiêu khích cái kia không người dám trêu chọc Vệ Thiên Côn. Chương 897, ta con mẹ nó đánh chết ngươi. Chương 897, ta con mẹ nó đánh chết ngươi. Điên rồi, đều điên rồi. Mạnh giật trần thái dương gân xanh hẳn lên, tức giận đến ở trong điện vừa đi vừa về đi nhanh. Ta chỉ rời đi ngắn ngủi mấy ngày, Đạo Đức Tông lại bị các ngươi biến thành bộ dáng như vậy. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại, trong mắt quyết ý đã định, quay người liền chiều điện bên ngoài đi. Đại trưởng lão, việc này nên làm thế nào cho phải? Trung Ly Hàn gấp giọng truy vấn. Còn có thể như thế nào? Mạnh giật trần cũng không quay đầu lại, tiếng như sấm rền, lão phu cái này liền thân phó Vô Ngân Hải vực. Chỉ mong cái kia hai cái tai họa còn không có chọc ra trời sập cái sọt lớn đến. Lời còn chưa dứt, hắn dưới chân trùng điệp giẫm một cái, cả tòa Vân Miểu Phong tùy theo ầm vang chấn động. Mà Mạnh giật trần thân ảnh đã ở nguyên địa mơ hồ tiêu tán. Tô Cẩn Giao nhìn qua vắng vẻ cửa điện, lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức quay người nhìn về phía mấy người còn lại, chúng ta cũng đi xem một chút đi, có lẽ bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút. Đám người nhao nhao gật đầu, đứng dậy liền muốn tùy hành. Duy chỉ có Khương Toa Châu vẫn ngồi trên ghế, mặt lộ chần chờ. Tô Cẩn Giao quay đầu dặn dò, Khương trưởng lão, chúng ta đi đi liền về, tông môn đệ tử đều là như vậy. Khương trưởng lão, chúng ta đi đi liền về, tông tông môn liền tạm do ngươi xử. Trong điện thanh phong bước qua, đâu còn có Khương Toa Châu bóng dáng. Ta không giỏi xử lý nội vụ, nếu có chiến sự có thể tương trợ một chút sức lực tông môn mọi việc, vậy làm phiền tứ trưởng lão. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, thân hóa lưu quang, tranh nhau chen lấn xông ra đại điện. Trống rỗng bên ngoài đại điện, chỉ Lưu Trung Ly Hàn trong gió lộn xộn. Vô Ngân Hải vực chỗ sâu, đại chiến hừng hực khí thế, nhìn về nơi xa phía dưới thương khung băng liệt, thiên địa thất sắc. Nguy nga như núi huyền quy giáp đối phủ quang bùng lên, dẫn động bách lý hải sảng hở ra, hóa thành đỉnh phong loan hư ảnh ầm vang đệ xuống. Cái đuôi lớn quét ngang mà qua, ngập trời nước biển nghịch quyển thương khung, hóa thành vạn trượng thủy triều, hải thiên ở giữa đều là bắn tung loạn lưu cùng đinh thai nhức góc toé diệt thanh âm. Lôi Ngọc Kỳ Lân lao nhanh gào thét, đầy trời lôi đỉnh lấp loé, một lần lại một lần xé mở vệ thiên côn gọi lên thao thiên cự lãng. Hải vực biên giới, một đạo kết giới khổng lồ bao phủ đạo đức tông chúng đệ tử. Bọn hắn từng cái kề sát tại giới bích, từng tấm khuôn mặt trẻ tuổi bị nơi xa hủy thiên diệt địa quang ảnh phản chiếu lúc sáng lúc tối. Lãnh Thanh Hàn cầm kiếm tay có chút phát run, thần xương ly khiêng đại truy, trong mắt quang mang lấp lóe. Tiêu Hoan nhẹ lay động quạt xếp, che sao động nỗi lòng. Nam Cung yếu đuối, Vương Nhất, Vương Phù Lục, Quý Trường Phong bọn người cũng là hô hấp thô trọng, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Đây cũng là thánh thú chi chiến có người thì thảo. Đời này nhìn thấy, chết cũng không tiếc. Cũng có người gầm nhẹ. Nhiệt huyết như sôi, bành trướng như nước thủy triều. Trong kết giới tràn ngập một cỗ gần như điên cuồng kích động cùng hưng phấn. Tựa hồ mỗi người đấy lòng ngủ say đồ vật đang bị xa như vậy thiên oanh minh tỉnh lại. Lục Trường lão Diệp Lan lại mặt không có chút máu, run giọng nói: "Tần Trường lão, thừa dịp hai vị hộ pháp còn tại chiến đấu, không dành quan tâm chuyện khác, không bằng chúng ta trước đem đám đệ tử này mang về tông môn vừa vặn rất tốt. Cấp độ kia chiến trường dư ba, dính chi tức thương. Một khi có ai hao tổn, tại ta đạo đức tông thế nhưng là..." Tần Vũ lại lạm thanh cười to, vô Diệp Lan đầu bay, sợ cái gì? Đến đều tới, làm liền xong rồi. Có thể nhưng nếu là thật có sơ suất, người ta như thế nào hướng tông môn bàn giao cái gì? Chơi sập xuống có hai vị hộ pháp đỉnh lấy, không vào hang quặng, làm sao bắt được con? Bực này cơ duyên, tu sĩ tầm thường ai cảm tưởng? Ngươi làm sao vậy cùng hai vị kia hộ pháp bình thường điên, tu muốn bao nhiêu nói? Tần Vũ vung tay lên, an tâm chờ đợi liền có thể, một khi Huyền Thiên hộ pháp phát ra tín hiệu, ta đem dẫn đầu công kích. Thật là điên rồi tốt. Làm. Xông lên a. Trong cái giới, kiềm chế đã lâu hò hét trong nháy mắt bộc phát. Các đệ tử mắt phun tinh quang, vung tay trấn hô, tiếng giống như sấm. Giờ khắc này, cái gì e ngại, cái gì cân nhắc, đều bị cái kia ngập trời chiến ý cháy hết sạch. Diệp Lan nhìn qua cái này từng tấm gần như cùng nhiệt tuổi trẻ gương mặt, trái tim thình thịch chực nhẹ, chỉ có thể nâng trán thở dài. Xong, đám người này, từ hộ pháp đến trưởng lão lại đến đệ tử, tất cả đều điên rồi. Phệ Thiên Côn chính là yêu thú hệ thống gia phả trung thành trưởng nhân vật khủng bố nhất. Nó uy năng chi thịnh, trưởng thành tốc độ, tại đồng bậc sinh linh bên trong gần như không có địch thủ. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ nó cái kia làm cho người không rét mà run đặc biệt tiến hóa phương thức, thôn phệ bản thân huyết mạch dòng dõi. Côn tộc nhất mạch, từ xưa liền có một đầu tàn khốc thiết luật, cùng một thời đại, thế gian sẽ chỉ tồn tại một đầu Phệ Thiên Côn. Chỉ có đời trước Phệ Thiên Côn hoàn toàn chết đi, nó lưu lại đông đảo dòng dõi mới biết trải qua một trận huyết tinh chém giết thôn phệ, cuối cùng đản sinh ra mạnh nhất, hung lệ nhất một cái kia, kế thừa Phệ Thiên tên. Nó tiến hóa chi lộ có thể xưng cấp đoạt thức tuần hoàn. Mỗi một thời đại Phệ Thiên Côn đều sẽ cướp giật mấy chục con tư chất thượng giai thư côn làm sinh sản công cụ, không đoạn giao phối sinh rồi, sinh hạ đến trăm ngàn kế côn tộc con non. Những này con non sinh ra liền gánh chịu lấy tàn khốc vận mệnh. Muốn trưởng thành, nhất định phải ở trong chém giết lẫn nhau thôn phệ đồng tộc huyết đủ. Nhưng mà, Phệ Thiên Côn căn bản sẽ không cho dòng dõi trưởng thành thời gian, con non một khi xuất sinh, liền sẽ lập tức trở thành nó trực tiếp nhất, đầy đủ nhất chất dinh dưỡng nơi phát ra. Bị nó thôn phệ lấy lớn mạnh bản thân yêu nguyên. Đây chính là Phệ Thiên Côn tốc độ phát triển dọa người căn bản nguyên nhân. Một đời bất lạc, đời sau liền có thể trong thời gian cực ngắn thông qua thôn vệ đồng tộc cấp tốc và khởi, tu vi của nó tiêu thăng nhanh chóng, viễn siêu bất luận cái gì dựa vào khổ tu hoặc cơ duyên cùng giai đại yêu. Có thể xưng một loại huyết tinh mà hiệu suất cao tự sản tự tiêu. Lịch đại Phệ Thiên Côn cơ hồ từ trước tới giờ không đối với nhân tộc cương vực thiên địa linh bảo hoạt động thiên phúc địa sinh ra hứng thú. Côn tộc vốn là sinh tại thâm hải, lớn ở hỗn độn, trong huyết mạch chảy xuôi cổ lão săn mồi phát tắc. Cho dù ngoại giới linh khí lại thịnh, tại nó mà nói, cũng không như thôn vệ một nhóm thai nghén dòng dõi tới trực tiếp. Mà giờ khắc này, Huyền Quy cùng Lôi Ngọc Kỳ lần chính là tinh chuẩn bắt lấy thời cơ này, ý đồ dẫn đầu đạo đức tông một đám đệ tử, hung hăng hao đợt trước lông cừu. Như thế cơ duyên, nhưng so sánh bình thường bí cảnh lịch luyện hoặc đan dược quán đỉnh, tới càng thêm thô bạo, cũng càng thêm chân quý. Chỉ là, trước mắt cái này Phệ Thiên Côn đã tiến nhập thánh giai đỉnh phong, yêu lực mênh mông. Cho dù Huyền Quy Hà Lôi Ngọc Kỳ lần liên thủ, ứng phó, vẫn lộ ra đỡ trái hở phải. Ngươi cái này không biết sống chết con rùa già. Mấy ngày trước bản tọa lưu ngươi một mạng, không muốn ngươi càng như thế không biết tốt xấu, còn dám ngóc đầu trở lại. Phệ Thiên Côn gầm thét, chấn động đến mặt biển nổi lên phong ba. Lần này, cho dù không có khả năng phế bỏ ngươi yêu nguyên, cũng muốn đưa ngươi thánh cảnh đánh rớt, lại không thời gian xoay sở. Cá chết tôm nát, bản tôn muốn đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay có gì thủ đoạn cứ việc sử ra. Chớ có cho là mang theo đầu hội thử điện lôi con lửa, liền có thể cùng ta địch nổi. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt. Lôi Ngọc Kỳ Lân giận tí mặt, ta đạp mã đánh chết ngươi. Chương 898, Phí Hải Cuồng Đảo chương 898, Phí Hải Cuồng Đảo Viễn Phương Hải Thiên chi tế, chiến cuộc lại vén sóng to. Lôi Ngọc Kỳ Lân ngẩng đầu thét dài, đầy trời lôi chỉ như thiên hà đổ tạ. Huyền Quy dẫn động nguy nga hư ảnh ầm vang đập xuống, thơm đen mặt biển đều bị chiếu lên một mảnh trắng bệ. Trong kết giới, chúng đệ tử thấy huyết mạch sôi sục, hô hấp dồn dập. nhất là cái kia 10 cái thân mang tiệm tân tông phục tích thiện giáo bộ hạ cũ, càng là đỏ bừng cả khuôn mặt, âu ngao gọi bậy. Thiên huyền hộ pháp, đánh ngắt nó. Lôi ngọc hộ pháp, đưa nó khai tràng phá bụng. Xông lên a. Xốc nơi ở của nó. Nhiệt huyết như sôi, tiếng gầm như nước thủy triều. Có thể Diệp Lan cùng Tần Vũ hai vị trưởng lão nhưng dần dần nhào gấp lông. Bọn hắn thần thức có thể xuyên thấu cùng bạo linh khí loạn lưu, mơ hồ nhìn thấy chiến cuộc chỗ sâu cái kia không thể lạc quan trạng thái. Vốn là lấy 2-1, liên thủ áp chế, giờ phút này lại ẩn ẩn hiện ra mấy phần cố hết sức. Phệ Thiên Quân như vực sâu yêu khí chẳng những không có bị lôi quang cùng sơn ảnh đánh tan, ngược lại điên cuồng phản công, một lần so một lần mãnh liệt, làm cho hai vị hộ pháp quanh thân ánh sáng kịch liệt chập chờn. Diệp Lan sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói, không thích hợp hai vị hộ pháp, còn giống như là đánh không lại. Tần Vũ mím môi, đáy mắt cũng rút đi lúc trước của nhiệt, trầm giọng đáp, lại quan sát một lát. Một khi bọn chúng hiện ra kiệt lực chi tượng, hoặc Phệ Thiên Quân chân chính phát cuồng, chúng ta nhất định phải trước tiên kéo các đệ tử rút lui. Hắn nói, ánh mắt đảo qua trong kết giới đám kia còn tại phấn khởi hò hét, cơ hồ hí hửng khuôn mặt, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Cái này nhiệt huyết tựa hồ có chút hơi quá đầu. Nếu thật đến khó lường không lùi thời khắc đó, bằng hắn cùng Diệp Lan hai người, như thế nào để ép được cái này trên trăm tên chiến y đốt váng đầu đệ tử. Nhưng vào lúc này, Phệ Thiên Côn cái đuôi lớn đột nhiên bại xuống, vực sâu miệng lớn phun ra ra một đạo ngưng tụ như thật đen kịt thủy cương. Thủy cương bất quá hơn một trượng thô, lại ngạnh sinh sinh xé rách huyền quy hộ thể thanh mang, hung hăng đánh vào nó bên bụng giáp phía trên. Keng. Sắt thép va chạm tiếng vang chấn động đến biển trời trung rung động. Huyền quy thân hình kịch chấn, một kích lướt ngang mấy ngàn trượng. Giáp bối kim văn bỗng nhiên ảm đạm, một đạo rõ ràng vết rách từ bên bụng lan tràn ra. Nó một tiếng gào thét, lôi ngọc lao đệ, rút lui trước. Hôm nay thời cơ chưa đến, ngày khác tái chiến. Lôi ngọc kỳ lân lôi đồng trợ trừng, ngẩng đầu gào thét, hôm nay liền trước bỏ qua cho ngươi cái này xuống ngư. Lần sau lại đến, định đưa ngươi chém thành than cốc, treo ở hải vực bộ phơi ngàn năm. Lời còn chưa dứt, nó bốn vó ầm vang đập xuống, chân trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo tử kim lôi trụ. Cái này tử kim lôi hung hăng nện ở huyền quy cùng côn thú ở giữa. Ầm ầm, lôi bộc nổ lên vạn trượng phong ba, ngạnh sinh sinh đem Phệ Thiên Côn bước lui. Mắt thấy huyền quy bị thương, Phệ Thiên Côn như thế nào buông tha cái này đánh mù đường cơ hội. Một tiếng huýt dài qua đi, yêu khí như thủy triều quét sạch bát phương, nơi đây há lại nhĩ đẳng muốn đến thì đến, còn muốn chạy liền đi. Hỏi qua bản tôn không có. Nó mở ra thôn tiên miệng lớn, tiết hầu chỗ sâu, một chút cực hạn hắc quang bắt đầu ngưng tụ, bốn bề không gian tùy theo bặm mẹo. Lôi ngọc kỳ lân ngọc đồng đột nhiên co lại, nghẹn ngào quát, là Phệ Thiên lực lượng bản nguyên, lão huyền mau bỏ đi. Nó không dám có chút chần chờ, hóa thành một đạo dự điện, cuốn lên thụ thương huyền quy, hướng phía hải vực chỗ sâu mau chóng bút đi. Phệ Thiên Côn thấy thế, trong cổ ngưng tụ đèn kịt quang cầu chỉ trệ. Một tiếng tức giận gào thét, đột nhiên đâm vào trong biển, nổ lên che khuất bầu trời lãng phong. Một đạo khủng bố dánh biển, trực tiếp phóng tới hai tôn hộ pháp thoát đi phương hướng. Hồi lâu sau, tại tầm mắt cơ hồ khó mà với tới xa xôi chân trời, ba đạo kim quang chói mắt liên tiếp lấp lóe. Tần Vũ trong mắt lúc trước ngưng trọng quét sạch sành sanh, khóe miệng lộ ra một tia ngoan quyết chi sắc. Hắn đột nhiên bung lên ống tay áo, nghiêm nghị quát, rút lui giới. Bao phủ đám người kết giới hóa thành đầy trời điểm sáng, vỡ vụn tiêu tán. Đạo Đức Tông đệ tử nghe lệnh, đến. Mấy trăm đạo thanh âm hội tụ như sấm. Hai vị hộ pháp đã đem Phệ Thiên Côn dẫn đi, vì bọn ta đọ sức tới cái này ngàn năm một thở cơ duyên. Tần Vũ ánh mắt đảo qua mỗi một tờ phấn khởi khuôn mặt. Hiện tại, theo ta cùng nhau xâm nhập biển sâu xảo huyệt, cướp đoạt côn tộc cấu thể tinh nguyên. Nhớ kỹ, chỉ lấy tinh nguyên, không thể hàm chiến, càng chớ có đối với côn tộc con non trong lòng còn có thuần hóa ý nghĩ sang bậy. Tốc chiến tốc thắng. Minh mạch. Trong mắt mọi người thiêu đốt hỏa diễm lại khó áp chế, khí huyết sôi trào, phát bảo bù bù. Diệp Lan lại lách mình ngăn ở tất cả mọi người phía trước, sắc mặt nghiêm túc, ta sẽ lấy thần thức quan sát chiến trường ở xa. Một khi do ta phát ra rút lui linh tấn, tất cả mọi người nhất định phải lập tức rút lui, không thể có nửa phần chần chờ. Nếu không đợi Phệ Thiên Côn trở về, chính là thập tử vô sinh chi cục. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía bọn này đã như hết dây chi tiễn, sao động khó nhịn đệ tử, trùng điệp vung xuống cánh tay, nhập hải. Xông lên a. Chỉ một thoáng, tiếng xe gió đột nhiên nổi lên như mưa to, như nghịch rơi thương khung lộng lẫy tinh vũ, nhao nhao nhập vào mặt biển. Vô ngân hải vực như một đầu bị triệt để chọc giận hồng hoang cự thú, phương viên trăm dặm mặt biển trong nháy mắt sôi trào. Linh quang, yêu huyết cùng bước lên chọc lãng quấy thành một mảnh hỗn độn chiến trường. Sóng biển bị lực lượng cuồng bạo xé rách, đụng nhau, nhấc lên cao mấy chục trượng. Lại đang một giây sau bị kiếm khí, thuật pháp ầm vang đánh nát, hóa thành đầy trời mưa to rơi xuống. Ở nơi đó, đuổi, đừng để nó chui vào nước sâu. Ha ha ha. Đắc thủ, đầu này tinh nguyên rồi rào. Sư minh giúp ta, đầu này muốn chạy trốn. Bên trái, bên trái, chặn đứng bọn chúng. Thỉnh thoảng có ấu côn thoát ra mặt biển, một giây sau, liền sẽ có mấy danh đệ tử đuổi sát mà ra. Biển trời ở giữa, quang ảnh giao thoa bay lượn, đạo đạo linh tác, kiếm võng, phù lục xen lẫn. Gầm hét, cùng thiếu, rên rỉ hỗn loạn không chịu nổi. Một trận huyết tinh lại sục sôi cất đoạn, triệt để nổ phá Đông Châu yên tĩnh. Một đám trưởng lão đuổi tới Vô Ngân Hải bất lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn triệt để cứng lại ở giữa không trung, nửa ngày nói không nên lời một chữ. Nhưng gặp trăm dặm hải vực đã như sôi nấu, linh quang bạo liệt, yêu huyết bốc lên. Sóng lớn ở giữa bóng người toán loạn, gầm thét cuồng tiếu hỗn tạp bấu thú gào sắc, bay thẳng trán. Mạnh giật trần khỏe mắt kịch liệt run rẩy, chỉ vào vùng hải vực kia ngón tay phát run, vô pháp vô thiên quả thực là vô pháp vô thiên. Đây chính là Phệ Thiên Côn. Sống không biết bao nhiêu năm, đã là thế gian này tuyệt đỉnh đồ vật. Bọn hắn dám bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, tức giận đến nói không ra lời. Tô Cẩn Dao sắc mặt trắng bệnh, lại không ngày xưa bộ kia thanh lịch vẻ đạm nhiên, đây chính là thế gian cấp cao nhất đại yêu chi. Chớ nói trêu chọc, chính là xa xa cảm giác đều cần nhượng bộ lui binh. Ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, lại có người dám đem chủ ý đánh tới trên người nó, phí sức vẻ mặt đau khổ nói, cái đồ chơi này từ trước đến nay chỉ ổn tại vô ngần biển sâu chỗ, cũng không ham thế gian linh mạch tài nguyên, cũng từ trước tới giờ không chủ động cùng tu sĩ kết thủ sinh sự. Bây giờ ta Đạo Đức Tông, nếu thật bị vị hung thần này nhớ thương lên, Đạo Đức Tông về sau sợ là không ngày yên ổn nữa. Chương 899, theo lão phu sông. Chương 899, theo lão phu sông. Một mảnh kiềm chế trong trầm mặc, Khương Toa Châu lại nhẹ giọng mở miệng, có thể đó là côn tộc tinh nguyên a. Cho dù là ấu thể, cũng tuyệt đối là thế gian khó tìm tiên thiên thủy hành chí bảo, tu sĩ tầm thường chỗ nào cầu được đến. Vô luận luyện chế đan dược hay là rèn luyện pháp bảo, đều là không thể thay thế côi bảo. Cho dù không lấy ra tu luyện, phóng tới ngoại giới bất luận cái gì một trận trên đấu giá hội, đều đủ để gây nên chấn động tuyệt thế. Kỳ chân mạnh giật Trần hung hăng vung vẩy tay áo, tức giận nói nhảm, ai dám đem chủ ý đánh tới Phệ Thiên Côn trên đầu. Ngại chữ chết không biết viết như thế nào. Khương Toa Châu ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt vẫn thanh lượng như cũ, cắt tỉa ý nghĩ của mình, ta đề nghị tông môn có thể đem chuyến này thu hoạch côn tộc tinh nguyên thống nhất thu nhận sử dụng tạo sách, thiết kho tập trung quản lý. Nộp lên đệ tử có được quyền sử dụng, nhưng cần hướng tông môn xin mời hạ chuẩn. Không được riêng mình trao nhận, vô độ phung phí. Trọng yếu nhất chính là, kể từ đó, đạo đức của ta tông liền đối với thế gian khan hiếm côn tộc tinh nguyên, nắm giữ tuyệt đối định giá quyền. Khương trưởng lão, đến lúc nào rồi ngươi còn tại tính toán những này? Trung Ly Hàn chỉ vào nơi xa bước lên hải vực, trước ngẫm lại tôn kia Phệ Thiên Côn ngày sau nếu là giết tới đạo đức tông, chúng ta nên như thế nào ngăn cản đi? Nguyên nhân chính là náo ra động tĩnh như vậy, ngày sau tất có vô số cầu mua tinh nguyên người văn phong đến nhà. Như nhâm đệ tử lung tung giao dịch, thế tất giá cả hỗn loạn, đổ gây phân tranh. Chỉ cần tông ta có thể thủ vững thống nhất định giá, chắc chắn huệ trạch toàn tông đệ tử lâu dài tu hành. Điên rồi đều lúc này còn chui tại tiền nhãn con bên trong. Trung Ly Hàn đấm ngực dậm chân, ngược lại nhìn về phía Mạnh Giật Trần, đại trưởng lão, việc này đến tột cùng nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Ngài cầm cái chủ ý a. Mạnh Giật Trần vuốt râu trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, lão phu đổ cho là Khương trưởng lão lời nói rất có đạo lý. A, đám người ngạc nhiên, ta hỏi là dưới mắt nên làm cái gì? Trung Ly Hàn cất cao âm điệu, làm sao bây giờ? Mạnh Giật Trần đấy mắt lướt qua một tia hồi ức, ta nhớ được năm đó từ giã tiểu tử kia nói một câu. Đám người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía hắn. Hắn nói, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Mấy người hai mặt nhìn nhau, tinh tế hồi tưởng, lại không nhớ rõ từ giã khi nào nói qua. Các ngươi tự nhiên không biết. Mạnh Giật Trần thản nhiên nói, thả hắn gánh phân đằng sau, một ngày lão phu muốn tìm kiếm hắn tâm cảnh phải trang hủ rột, liền âm thầm quan chiếu. Chính gặp hắn bị Linh Thú Sơn đám kia dội vịt đuổi đến khắp núi chạy lúc, nghiến răng nghiến lợi tung ra một câu như vậy. Lão phu lúc đó nghe tới lúc đầu cảm thấy nghiền ngẫm, nghĩ lại phía dưới ý vị sâu xa. Cái kia ý của đại trưởng lão là Tô Cẩn Giao Trần chờ nói. Lời còn chưa dứt, thiên cơ đột biến. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cực kỳ cao xa thương khung chỗ sâu, một đạo chói mắt cực quang đột nhiên nổ sáng, ngay sau đó vừa vội gấp rút lấp lóe mấy lần. Nơi xa một mực căng cứng thần thức Diệp Lan biến sắc, vận khởi toàn bộ linh lực, tiếng gầm như kinh lôi nổ vàng, các đệ tử nghe lệnh, lập tức rút lui. Kẻ trái lệnh, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Trong nháy mắt tiếp theo, oanh, mặt biển phảng phất bị hung hăng nhấc lên, vô số thân ảnh phá sóng mà ra, mang theo gần như hoảng hốt tận tốc, hóa thành lít nha lít nhít lưu quang, hướng phía bên bờ điên cuồng tiêu sạc. Cái kia thoát đi tốc độ, lại so trước đó công kích còn nhanh hơn mấy phần. Nhìn qua cái này ngoài ý liệu đến tháo chạy tràn diện, Diệp Lan nhất thời ngơ ngẩn, lập tức cười khổ lắc đầu. Nhìn tới lúc trước lo lắng, đơn thuần dư thừa. Chạy a, ha ha ha. Rút lui rút lui rút lui. Chúc cơ kỳ sâu kiến bay thấp một chút, không cần chặn đường. Ai cuối cùng ai là con rùa? Cái kia tất nhiên không phải Thiên Huyền hộ pháp không còn ai. Hôn trướng, dám đối với hộ pháp bất kính, sau đó ta tất hướng chấp pháp đường tố giác các ngươi. Ồn ào náo động độn quang từ xa mà đến gần, ô ương ương đám người chính hướng phía bên bờ hoảng hốt vào tới. Nhìn qua cái này phân loạn cảnh tượng, Mạnh Giật Trần đột nhiên bước về phía trước một bước, áo bào bay phất phới. Chư vị, còn lo lắng cái gì? Hắn nói chưa dứt lời, lời này vừa nói ra, đám người ngược lại ngây ngẩn cả người. Mạnh Giật Trần tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt sắc bén như kiếm. Như là đã đắc tội, cái kia không ngại chơi đem lớn, đưa nó đắc tội tới cùng. Các ngươi nhanh mang đệ tử quay về hải vực, cướp đoạt côn tộc tinh nguyên, về phần tôn này lại yêu, lão phu tự sẽ liên thủ hai vị hộ pháp đưa nó ngăn lại. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã từ nguyên địa giảm đi. Sau một khắc, lại thẳng xuất hiện một đám đệ tử phía trước, một người giữa trời, ngăn cản đường đi. Đạo Đức Tông đệ tử nghe lệnh, hắn tiếng như hùng trùng, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Quay người, vào biệt tổ, đoạt tinh nguyên. Cái này Phệ Thiên Côn lão phu cùng hai vị hộ pháp, tự sẽ thay các ngươi ngăn lại. Nói đi, thân hóa một đạo nghịch hành chi quang xé mở màn trời. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn qua cái kia đạo tiên quyết đi xa bóng lưng, nhất thời cũng không biết nên tiến nên lui. Còn do dự cái gì? Theo lão phu sông. Phí sức một tiếng gầm điên cuồng, đâm vào quay cuồng mặt biển. Ngay sau đó, mấy đạo cầu đồng theo sát phía sau, chui vào biển sâu. Các trưởng lão đều lên. Sông lên a. Lắng lại dòng người lại lần nữa sôi trào. Mấy trăm đạo độn quang cùng nhau chuyển hướng, lần nữa hướng về côn tộc xào huyệt mãnh liệt đánh tới. Xà Thiên chiến trận. Huyền Quy cùng Lôi Ngọc Kỳ lân cái kia nổi giận Vệ Thiên Côn làm cho liên tục lùi về phía sau, yêu lực đụng nhau dư ba đem phương viên trăm dặm hải vực bốc hơi thành một mảnh hỗn độn. Hai vị hộ pháp đã khó có thể ứng phó, nhưng như cũ hết sức là chúng đệ tử tranh thủ thời gian. Đột nhiên, một đạo giàn mua trầm hồn thanh âm từ chân trời ầm vang nổ vang. Hai vị hộ pháp chớ hoảng sợ, lão phu đến đây tương trợ. Đầy trời vân khí tiêu tán, ước vạn đạo trần ti như mạng nện từ thương không rủ xuống, tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít tuôn hướng vệ thiên côn. Ngập trời yêu lực chấn động ra đến, đem trần ti chi kiếp hóa đi. Một đạo thân ảnh mặc thanh bảo tùy theo xuất hiện ở giữa chiến trường, cùng cái kia ba tôn lớn như núi loan thánh thú so sánh, hắn nhỏ bé như giới tử. Có thể cái kia đứng chắc tay, tóc trắng phi dương thân ảnh lại tản ra như vực sâu mênh mông khí tức, làm cho người không dám có nửa phần kinh thường. Lão huyền rùa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa đầu thét dài, ha ha ha, thoải mái, quá sung sướng. Bản tôn biệt khuất mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục có thể chiến thông khoái. Lôi ngọc kỳ lân hất lên nhuốm máu lông bờm, lôi âm cuộn cuộn, lão mạnh. Đầu này xuống ngư tên không giả lập, không cần thiết chủ quan. Mạnh giật trần lãng cười một tiếng, chiến ý cuộn cuộn, nó danh bất hư truyền, chẳng lẽ lại lão phu chính là ăn chay? Động thủ. Phất trần hiện tay, hướng về phía trước hư hư bạch một cái. Đầy trời trần ti bỗng nhiên thẳng băng, hóa thành vạn đạo lưỡi dao, hướng phía vệ thiên côn cuốn giết tới. Trận chiến này kinh thiên động địa, thiên băng hải khô. Phu cận cương vực hóa thần cảnh, cơ hồ đều cảm ứng được trên đông hải trận này hủy thiên diệt địa chi chiến. Vô số tu sĩ ngóng nhìn, chấn động trong lòng, suy đoán xôn xao trường 900, phung phí của trời trường 900, phung phí của trời thần bực bên trong, ánh sáng lưu chuyển, khí tức bốc trời. Liên tiếp có người tu vi tăng gọn, không thiếu tại chỗ phá cảnh người. Mà giờ khắc này, từ ra quanh thân lượn lờ linh lực chậm rãi lắng lại. Hắn mở hai mắt ra, đáy mắt tinh quang lưu chuyển, chợt liễm nhập thâm thúy, tầng bảy cảnh, kết đan hậu kỳ, nước chảy thành sông. Một cỗ xa so với dĩ vãng hùng hậu ngưng thực khí tức ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng một mảnh thanh thản. Trước đó, Từ Gia tự tin không thua ở trận bất luận kẻ nào, cho dù là cái kia Tuyên Dương như thế nào thần bí thứ năm Diệu Quang, có thể ở đây khắc đột phá, bước vào kết đan hậu kỳ, loại này ung dung lực lượng để hắn càng thêm vững tin điểm này. Ngắm nhìn một phía, trên thiên bảng tuyệt đại đa số thiên kiêu đều là thuận lợi tấn cấp. Ngắn ngủi một tháng, bù đắp được ngoại giới 10 năm thậm chí càng lâu khổ tu, đạo vận này quả nhiên bất phàm. Trái lại diễn bảng, mặc dù cũng có người tấn cấp, nhưng tỷ lệ kém xa thiên bảng. Mà trong đó, càng có hai người thành lần này đạo vận trả lại ngoài ý muốn thi rất người. Một người trong đó chính là Khiếu Phong. Hắn trận chiến này vận khí quả thực không tốt, đối thủ chính là Nam Chiêm Linh Châu một vị nữ đệ tử. Nhìn như tiểu xảo dịu dàng, không ngờ nàng này chính là tiên tiên hắc hỏa linh căn, càng thân có kim cương linh thể. Tính tình càng là cùng nàng linh căn bình thường giữ dằn như lửa. Giao thủ một cái, chính là gió táp mưa rào, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cái gọi là quanh co, tham dò, tại nàng nơi này hoàn toàn không có thuyết pháp này, vừa ra tay chính là đốt núi nấu biển giống như quyết tuyệt. Khiếu Phong vốn dĩ tốc độ cùng tập kích quấy rối tăng trưởng, nếu là đổi lại người khác, đều có thể du đấu tiêu hao, tìm khe hở chiến thắng. Có thể nàng này căn bản không ăn bộ này. Nàng thế công như thủy triều, từng bước ép sát, kim cương hộ thân, hỏa viêm nổ bắn ra, căn bản không cho Khiếu Phong bất luận cái gì thở dốc quanh co không gian. Nhưng đối phương thế nhưng là Khiếu Phong, bộ bộ kinh tâm, nhưng cũng thành thạo điêu luyện. Gặp đánh lâu không xong, cứ thế mãi tất nhiên bị thua. Nàng này trong mắt lệ sắc lóe lên, lại làm ra làm cho tất cả người quan chiến hít vào khí lạnh cử động. Nàng khí tức quanh người bỗng nhiên cuồng bạo, kim đan quang hoa kịch liệt bành trướng, rõ ràng là động tự bạo kim đan, đồng quy vu tận suy nghĩ. Trên khán đài, kinh hô nổi lên một phía. Tất cả mọi người não hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng này tuyệt đối là người điên. Khiếu Phong càng là dọa đến quá sức, chính là đoạt chút đạo vận mà thôi, cái này mẹ hắn vừa ra tay liền muốn đồng quy vu tận. Tốc độ của hắn cố nhiên chiếm ưu, có thể Ôn Chi Thư hoàn toàn không để ý tính mệnh, thiếu đốt tinh huyết điển cuồng truy kích bên dưới, lại cũng nhanh đến mức kinh người. Hai người một chạy một đuổi, hóa thành hai đạo lưu quang tại thần vực cực tốc bay lượn, từ đầu đến cuối không thể triệt để kéo dài khoảng cách. Dần dần, hai người thân ảnh không chăm chú vực tràn ngập trong hỗn độn, từ người quan chiến trong tầm mắt biến mất. Hồi lâu sau, quy tắc chi lực đem Ôn Chi Thư kéo lên, đưa về thiên bảng vị trí. Sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức suy yếu, khóe môi lại ngậm lấy một tia vẫn chưa thỏa mãn vẻ tàn nhẫn. Mà Khiếu Phong thân ảnh, hồi lâu sau mới lại lần nữa xuất hiện. Không cần nhiều lời, Khiếu Phong nhận thua. Cuối cùng, hắn bị thần vực quy tắc lẻ loi trơ trọi nhốt tại chiến trường biên giới một góc. Thừa nhận bốn phương tám hướng quăng tới khác nhau ánh mắt, trở thành luân này trong thi đấu, là bắt mắt nhất kẻ thất bại. Từ đó, Nam Chiêm Linh Châu, Nô Hải Cát, Ôn Chi Thư 10 chữ này, lấy một loại giữ dằn phương thức, in dấu thật sâu tiến vào tất cả người quan chiến đáy lòng. Quá độc ác, hung ác làm cho người khác lạnh cả sống lưng. Chính như nàng chỗ tông môn tên, các chữ vốn nên lộ ra tiên khí mờ mịt, bảng quan hàm ý có thể tiền tố hết lần này tới lần khác là nộ hải hai chữ. Nộ hải phía trên, đâu có tính. Nhưng luân này đại chiến, cũng không thiếu lấy yếu thắng mạnh, nghịch cảnh lật bàn chói sáng chi chiến. Chỉ ít từ bên ngoài so sánh thực lực đến xem là như vậy. Sáng tạo như vậy chiến tích người, tên là Lý Vân Diêu. Đến từ Đông Hán Ly Châu Tinh Lan vực một cái không có danh tiếng gì tiểu tiên môn, Vân ở tông. Chỉ là sau khi chiến đấu, hắn trạng thái thực sự có chút thê thảm, áo bào phá thoái, vết máu loang lổ, khí tức bể bại không chừng. Hiển nhiên trận chiến kia đã dùng hết toàn lực, hao hết át chủ bài, mới miễn cưỡng đem đối thủ đánh rơi, đứng lên tiên bảng vị trí. Theo quanh người hắn quang mang lưu chuyển, rốt cục thành công đột phá một cái tiểu cảnh giới, thương thế cũng theo đó hóa giải không ít. Đây là hắn từ nhập tiên bảng đến nay lần đầu mở ra hai con ngươi, đôi tròng mắt kia thanh tịnh như nước, đôi mắt đường cong nhu hòa, ánh mắt chỗ sâu đã có nữ tử giống như ôn nhuận thanh luyện, lại cất giấu một cô không gãy cứng cỏi, mâu thuẫn cùng hài hòa, giao hòa cùng một chỗ. Mà hắn lần này khiêu chiến đối thủ chính là Khương Khả Nhi phía bên phải ghế một tên Bắc Châu Thiên Kiêu đệ tử, Từ Giác tự hỏi cũng coi như nửa cái Tinh Lan bực đệ tử, đối với cái này cùng bực mà đến Lý Vân Diêu, khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần ngoài định mức chú ý. Hắn nghĩ lại phía dưới, tựa hồ chưa từng nghe Văn Tinh Lan vực có tông môn nào lại ra dạng này một vị thực lực không tầm thường đệ tử. Kỳ thực hắn ngày thường tâm tư đều ở bên người nhân sự, trừ phi cố ý nghe ngóng, có thể là đối phương thanh danh lớn đến như sấm bên tai, nếu không rất khó chủ động lưu ý bên cạnh hắn có Lâm Nghệ, Trang Bất Trát hai vị kinh tài tuyệt diễm ái đệ cẳng có Khương Khả Nhi như vậy thiên chi tiểu nữ, tầm mắt tự nhiên bị nuôi đến cực cao. Khương Khả Nhi thật là hiểu rõ Lý Vân Diêu, chỉ là hai người trước đây cũng không chính thức đã gặp mặt. Giờ phút này nàng cũng có chút nghiêng đầu, mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá vị này cùng bực mà đến lạ lâm thiên tiêu. Cùng từ giã một dạng, khó tránh khỏi dưới đáy lòng sinh ra mấy phần tự nhiên thân cận cảm giác. Lý Vân Diêu dường như cảm nhận được đến từ bên trái nhìn chăm chú, giật mình thần sắc, hướng từ giã, Khương Khả Nhi chỗ phương hướng, chắp tay thi lễ một cái, gặp qua thánh nữ, gặp qua kiếm con. Khương Khả Nhi nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Một bên từ giã cùng Khổng Thập Bát, như bị sét đánh, cùng nhau ngửa về sau một cái, trợn tròn trong mắt. Lại đúng là cái nam. Lúc trước trong lúc kịch chiến, người này một lời không phát. Mặc dù thân mang nam tử chế thức trường sam, có thể cái kia như vẽ mặt mày, đẹp đẽ ngũ quan, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất thanh nhã bộ dáng, đơn giản so nữ tử còn muốn thanh lệ ba phần bậy mà, là người nam tử. Quả thực là phung phí của trời. Hai người trừng trong mắt, thật lâu không nói một lời. Trưởng thành bộ dáng như vậy, ngày sau cỡ nào dung mạo mới có thể vào pháp nhãn của hắn. Tịch mịch thời điểm, chỉ cần nhìn gương tự chiếu, sợ là đều có thể tự hành giải quyết. Hắn hung hăng lắc đầu, thất ra đoàn kia bột nhão giống như suy nghĩ. Có thể lại lần nữa nhìn về phía Lý Vân Diêu lúc, ánh mắt vẫn có chút hoảng hốt. Cái này thực sự rất khó đem hắn coi là nam tử thân a. Từ giã khỏe mắt liếc qua liếc thấy Khổng Thập Bát hầu kết đông lúc nhích qua một cái, trong lòng hơi động, lặng lẽ truyền âm qua, Khổng lão đệ, muốn hay không vi huynh giúp ngươi tác hợp tác hợp. Vừa mới nói xong, liền gặp Khổng Thập Bát một cái như đao dốc thịt bạch nhãn. Khu cụ Khương Khả Nhi một tiếng ho nhẹ, đem hai người một lần nữa kéo về hiện thực. Từ giã che giấu thần sắc, treo lên một bộ phong khinh vân đạm, ôn hòa hữu lệ ý cười. Chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có vẻ hơi giả. Ha ha, Lý huynh ách rất là bất phàm nha. Chương 901, huyết lộ bảng chương 901. Huyết lộ bảng Khương Khả Nhi như thế nào lại nhìn không ra từ giã ý đồ kia. Nàng gương mặt xinh đẹp hơn nghiêng, mang theo vài phần ý giận, nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, dường như đang nói chớ có thất lễ. Mà Lý Vân Diêu đối với cái này tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, trên mặt cũng không vẻ giận, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, thanh âm réo rắt, Vân Diêu đạo hạnh tầm thường, may mắn thủ thắng, sao dám làm từ kiếm tử như vậy khen ngợi từ giã nghe vậy, gượng cười hai tiếng, đội vàng đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, nhìn về phía cái kia không có vật gì trên trường, giống như nơi đó có cái gì tuyệt thế bí pháp bình thường, không có khả năng coi lại. Có thể càng là khuyên bảo chính mình phi lễ chớ nhìn, càng quỷ thần xui khiến muốn tại tấm kia tinh mỹ trên khuôn mặt tìm kiếm chút nam tử khí khái đi ra. Cảm giác này, tựa như biết rõ đối phương là một vị sóng cả ngạo nhân tồn tại. Cho dù bị quần áo che lấp, lý trí cũng lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình nhìn thẳng cực kỳ thất lễ. Đáng nhìn tuyến một khi rơi vào trên người đối phương, tổng nhịn không được đi phỏng đoán cái kia bị che lại chân chính hình dáng. Nhẫn nhịn nửa ngày, từ giã cái kia cố muốn nhìn Lý Vân Diêu suy nghĩ lại ngứa mà bước lên đi ra. Hắn tìm không được thích hợp cớ, ánh mắt không khỏi bốn chỗ dao động. Cái này thoáng nhìn, vừa lúc nhìn thấy chiến trường một góc, cái kia cô đơn chiếc bóng, tiên đầu đạp nào khiếu phong. Từ giã trong lòng điểm này không được tự nhiên lập tức tiêu tán, ngược lại có chút muốn vui. Dù sao cũng là cùng nhau chiến đấu qua chiến hưu, từ lúc khiếu phong khiêu chiến thất bại, chính mình còn giống như không có an ủi qua hắn. Thế là hắng giọng một cái, hướng phía khiếu phong lớn tiếng chấn an nói rít gào lao đệ, không cần như vậy xa suốt tinh thần. Nhân sinh từ từ, con đường tu xa, sao có thể mọi chuyện trôi chảy, buổi diễn đều là thắng. Lấy thiên phú của ngươi tầm tính, nghỉ ngơi dưỡng sức, lần sau nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, lại triển hùng phong. Khiếu Phong vốn là cảm thấy mình là toàn trường nhất mất mặt cái kia, thật vất vả không ai chú ý mắt thấy nhịn thêm liền hết khổ từ giã đây quả thực là vết thương sắt muối, tức giận đến hắn kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Dứt khoát quay lưng đi, nhắm mắt làm ngơ. Ai ngờ, gặp hắn không có trả lời, rất núi lại có chút lo lắng tình trạng của hắn, một mặt túc chính đạo, Khiếu Phong tương, từ giã nói có lý. Bất quá là thần vực trận chiến mở màn, còn có đuổi theo cơ hội, không được bởi vậy tinh thần sa sút, quên đi chúng ta dự tính ban đầu à. Khiếu Phong, hắn gắt gao nhắm mắt lại, cái trán gân xanh cuộn loạn. Từ giã cái thằng kia nói ngồi châm chọc thì cũng thôi đi, ngươi khờ hàng này có thể hay không thật dài đầu óc, không phân rõ đây là an ủi hay là cắm đau sao? Không cần nghĩ đều biết vô số đạo ánh mắt chính nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, Khiếu Phong chỉ hận không có khả năng đào cái lỗ để chui xuống. Mẹ nó, thời gian liền không thể trải qua mau mau sao? Ngoại giới, tiên tĩnh không biết bao lâu thiên diễn bảng, một ngày này rốt cục lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Nguy nga như thiên cự trên bảng, nguyên bản rõ ràng phân loại thiên bảng cùng diễn bảng, ở giữa đạo giới tuyến kia dần dần làm nhạt biến mất. Tất cả danh hào như là đã mất đi dựa vào, chậm rãi trên dưới lưu động, xen lẫn hỗn tạp. Mà tại những ngày lưu động dành tự dưới đáy, một đạo chói mắt màu đỏ tươi như bị chém ra vết máu, từ trên xuống dưới, từ nam chí bắc toàn bộ thiên diễn bảng. Màu đỏ tươi phía trên, ba cái mang theo thảm liệt sát khí chữ lớn, chậm rãi hiện hiện, huyết lộ bảng. Giữa thiên địa phảng phất tràn ngập ra một cỗ vô hình túc sát cùng sắc tanh chi khí. Tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi run lên, dâng lên đủ loại suy đoán. Cái kia màu đỏ tươi bảng đấy đã tỏ rõ, lần thí luyện này, tất nhiên là một đầu tàn khốc hành trình. Mà một ngày này, Đạo Đức Tông đang chìm ngâm ở thu hoạch côn tộc tinh nguyên, tông môn nội tỉnh phóng đại vui thích bầu không khí bên trong, cũng không khỏi đến bị cái kia bỗng nhiên xuất hiện màu đỏ tươi hấp dẫn ánh mắt. Mấy vị trưởng lão đều còn tại riêng phần mình ngọn núi kiểm kê tài nguyên, khuyên bảo đệ tử, giờ phút này nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, ngưng trọng nhìn về phía thiên cung. Đột nhiên, một đạo thân ảnh mặc thanh bào phá vỡ tầng mây, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Phía dưới đệ tử đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra biển động giống như reo hò, "Đại trưởng lão, là đại trưởng lão." Mạnh Dật Trần mặt hướng cái kia thông thiên triệt địa huyết sắc thiên diễn bảng, đưa lưng về phía phía dưới sôi trào tông môn. Chậm rãi giơ tay lên, hư hư hướng phía dưới để ép. Chỉ một thoáng, núi kêu biển gầm ồn ào, trở nên lặng ngắt như tờ. Các đệ tử đều nín hơi ngưng thần, rất sợ đã quấy rầy vị này vừa mới kinh lịch các chiến, vì tông môn chống đỡ ngập trời nguy hiểm xả nhà người. Linh tú trên đỉnh, Tô Cẩn Giao thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, hóa thành một đạo lưu quang bay tới Mạnh Dật Trần bên cạnh. "Đại trưởng lão, ngươi thương thế chưa lành, không hảo hảo tĩnh dưỡng điều tức, chạy đến làm gì?" "Đã không ngại." Mạnh Dật Trần đỉnh lấy một tấm gần như sắp không nhìn rõ hình dạng mặt, thản nhiên nói: "Không ngại cái gì?" Tô Cẩn Giao nhíu mày, tức giận nói: "Cái kia Vệ Thiên Côn lực lượng bản nguyên ẩn chứa tịch diệt đạo tắc, cực kỳ ăn mòn tính. Ngươi cần mỗi ngày lấy ôn ngọc phụ nuôi, lại phối hợp ta linh tú tâm kinh mới có thể triệt để trừ tận gốc. Không phải vậy để các đệ tử nhìn thấy ngươi bộ tôn dung này giống kiểu gì?" Mạnh Dật Trần vẫn như cũ thản nhiên nói: "Yên tâm đi, bọn hắn không nhìn thấy. Ai dám lên đến, ta liền cho hắn buông xuống." Tô Cẩn Giao, hai người trầm mặc một lát, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia màu đỏ tươi chói mắt huyết lộ bảng. Thiên diễn bảng hóa thành như vậy, chắc hẳn lần thí luyện này sẽ không lại như mới vào thần vực lúc đơn giản như vậy. Tô Cẩn Giao ngựa khí có chút ngưng trọng nói: "Cho nên nên lo lắng là người khác. Tán thành thực lực bọn hắn là chuyện tốt, nhưng cũng không thể quá mức mù quáng lạc quan, dù sao nếu không muốn như nào." Mạnh Dật Trần nghiêng đầu, xương dưới mí mắt ánh mắt sắc bén. "Không lạc quan, chúng ta lại có thể giúp đỡ cái gì?" Tô Cẩn Giao bị hắn nghẹn đến không nhẹ: "Sư minh, ta phát hiện ngươi bị Phệ Tiên Côn đánh một trận sau, tính tình đều tăng trưởng." Lời còn chưa dứt, phía dưới lần nữa bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò: "Lôi Ngọc, hộ pháp! Lôi Ngọc, hộ pháp!" Tô Cẩn Giao trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lôi Ngọc kỳ lần chân đạp lôi vân, thần tuấn uy nghiêm, chậm rãi thăng đến giữa không trung. Cái này giả kỳ lân làm sao cũng không tốt dễ nuốt đường, chạy đến tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, sau một khắc, oanh, toàn bộ đạo đức tông triệt để sôi trào. Reo hò tiếng hò hét, rót thành trước nay chưa có khủng bố tiếng gầm, chấn động đến dãy núi tiếng vọng, vân khí bốc lên. "Thiên Huyền, hộ pháp! Thiên Huyền, hộ pháp! Thiên Huyền, hộ pháp!" Lão Huyền rùa bốn chân bước trên mây, lưng meo mênh mông sát trời, lấy một loại trầm ổn như núi, lại chậm chạp đến cực điểm tư thái, lăng không na di đến tiên diễn bảng ngay phía trước. Yên lặng. Thương đục thanh âm vượt trên tất cả ồn ào náo động. Phía dưới vô số song nhãn tình kích động ngước nhìn đạo thánh ảnh kia. Lão Huyền rùa tiếng như cổ trùng, tại mỗi người trong lòng vang vọng, lần này cơ duyên chính là liệu mạng mà được. Các ngươi không cần thiết bởi vậy phiên may mắn thu lợi, liền sinh ra kiêu biếng nhát chi tâm, quên mất tu hành gốc rễ. Con đường phía trước từ từ, đạo ngăn lại dài, cần bước đạp thực địa, chuyên cần không ngừng. Tông môn tương lai, cuối cùng cần nhờ chính các ngươi hai tay cùng đạo tâm đi mở sáng tạo. Đệ tử, tuân mệnh. Mấy trăm người cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm rót thành một cỗ, xông thẳng lên trời. Chương 902, thí luyện mở ra. Chương 902, thí luyện mở ra. Lão Huyền rùa rủ xuống ánh mắt, nhìn qua phía dưới cái kia từng tấm tràn ngập kính ngưỡng tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi cảm khái, đây mới là sinh hoạt ta. Nội tình thâm hậu, đệ tử hăm hở tiến lên, tông môn trên dưới bệnh thành một sợi dây thừng. Lão tử trước kia tại Tây Châu lôi kéo đám kia vớ va vớ vẩn qua, đều là cái gì bực mình thời gian. Một bên Tô Cẩn Giao, giờ phút này xem như triệt để thấy rõ. Ba vị này ở đâu là chuyên đi ra nhìn cái gì thiên diễn bảng? Rõ ràng là mượn cơ hội này, một cái tiếp một cái hiện thân, thưởng thụ bị toàn tông đệ tử cùng nhiệt ủng hộ cảm giác. Nàng nâng trán thở dài, dở khóc dở cười. Ba vị cộng lại đều mười. Không 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 mấy làm sao càng sống càng giống tiểu hài tâm tính. Cũng thua thiệt không có để cho người ta trông thấy bọn hắn ba bộ này sừng mặt sừng mũi bộ dáng. Thần vực bên trong, nguyên bản quanh quẩn quanh thân đạo vận, không có dấu hiệu nào biến mất. Không ít đang chìm tầm ở trong tu luyện người, đều là khí tức trì trệ, nhao nhao từ trạng thái nhập định bên trong thoát ly, mở mịt ngắm nhìn một phía. Xem ra, là thời hạn một tháng đã tới. Từ Dã ngẩng đầu nhìn chỗ không không một vật hư không, thản nhiên nói: "Cũng không biết trận tiếp theo thí luyện lại sẽ là cái gì." Khương Khả Nhi tiếng nói vừa dứt, Khổng Thập Bát đã liên tục không ngừng vỗ tay nhắm mắt, trong miệng nói lẩm bẩm: "Đạo Thiên lão gia ở trên, tranh bảng liền tranh bảng, có thể tuyệt đối đừng biến thành từng đôi chém giết, ngươi chết ta sống như vậy thảm liệt. Không phải vậy tại diễn bảng người tới nói, há không quá ngươi lại không tại diễn bảng, hoảng cái gì? Tích cực làm gì, cái này không phải liền là cái lý do thoái thác sao? Ta là sợ quy tắc lung tung an bài, vạn nhất đem ta ngẫu nhiên cùng trời bảng cao thủ đụng làm một đôi. Không cần nghĩ đều biết sẽ là cỡ nào quan cảnh, tuy là may mắn thắng được, chỉ sợ cũng đến vứt bỏ nửa cái tính mệnh." Khổng Thập Bát lời này xác thực cũng nói ra trong lòng mọi người lo lắng âm thầm. Nhất là Từ Dã, thần vực trung tướng quen người đông đảo, nếu như thật muốn chí thân hảo hữu sinh tử tương bác, chỉ có một người có thể sống, cái kia không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ý niệm tới đây, Từ Dã giữa lông mày cũng chụp lên một tầng sương mỏng. "Sư minh chớ lo, như gặp gỡ ta để cho ngươi thắng chính là." Khương Khả Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu, thanh âm nhẹ nhàng nói. Từ Dã sững sờ, tức giận hoành nàng một chút. "Vậy ta có thể cảm ơn ngươi, loại lời này hay là nói ít thì tốt hơn." "Ngươi không tin? Đây là tin hay không sự tình sao?" "Ha ha, chính là không để cho, ta cũng đánh không lại ngươi nha." Nhàm chán giờ phút này, quy tắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, long long quanh quẩn tại vùng không gian này bên trong. Đám người tâm thần bỗng nhiên kéo căng, nín hơi ngưng thần, sợ để lọt nghe nửa chữ. Huyết lộ phá vây, mở ra. Tất cả mọi người lập tức đưa lên đến thứ hai thí luyện chi địa, Mê vụ huyết lâm. Mê vụ huyết lâm. Sau khi nghe xong, cơ hồ hiếm người còn có thể lạnh nhạt tự nhiên. Vẹn vẹn huyết lâm hai chữ, liền biểu thị trận thí luyện này tuyệt không phải bình thường. Quy tắc thanh âm tiếp tục tuyên cáo, mê vụ huyết lâm không gian độc lập, duy nhất chỉ dẫn chính là ở ngoài ngàn dặm một đạo thông thiên của sáng. Trong rừng trải rộng khát máu yêu thú, mỗi một đầu đều là có nhân loại kết đan sơ kỳ chiến lực. Trong đó càng tiềm ẩn vài đầu cảm giác vượt xa bình thường liệp sát giả, một khi bắt được nhân loại khí tức, đem không chết không thôi, truy sát đến cùng. Lần này thí luyện, tất cả người tham dự cần lấy thời gian nhanh nhất xuyên qua mê vụ huyết lâm đến điểm cuối, đánh giết yêu thú số lượng không tham dự cuối cùng xếp hạng tính toán, lấy đến thứ tự trước sau quyết định thứ tự. Đạo vận đem căn cứ tất cả mọi người xếp hạng tiến hành trả lại, thứ tự càng cao lấy được đạo vận càng nhiều. Quy tắc hạn chế, tước đoạt tất cả người tham dự ngự không năng lực. Như muốn tiến lên, chỉ có xuyên qua rừng rậm, đầm lầy, ngọn núi hiểm trở, kinh lịch hết thảy ngăn cản mới có thể đặt trận. Chú ý, các ngươi thân ở không gian độc lập, lẫn nhau không pháp tướng gặp can thiệp. Nhưng nếu có người dẫn đầu đến điểm cuối, nó chỗ không gian còn lại yêu thú sẽ được đưa lên đến lân cận hai nơi chưa kết thúc thí luyện trong không gian. Huyết lộ bảng tùy thời đổi mới xếp hạng, công kỳ tại bên ngoài. Nếu không hành táng thân yêu thú miệng, thì sinh tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, thiên diễn bảng xóa tên. Tất cả mọi người đều là ngưng trọng không gì sánh được, tâm tư nặng nề. Tước đoạt ngự không chỉ có thể đi bộ xuyên qua ngàn dặm hiểm địa kết đan sơ kỳ yêu thú trải rộng, còn có cảm giác cường đại liệp sát giả tới trước người, còn lại yêu thú sẽ thai họa lân cận người. Đây là buộc tất cả mọi người liều mạng xông về phía trước, càng là kéo dài vẫn là phong hiểm càng lớn. Đánh giết bất kể xếp hạng, nhưng nếu không giết thì như thế nào xông qua được đi? Lo nghĩ, tâm tình khẩn trương ở trong không khí lan tràn. Cái này đã không còn là đơn thuần đấu pháp, mà là tổng hợp sinh tồn, sức chịu đựng, trí tuệ tử vong đua tốc độ. Vũ Vi Phong đông nhiên cất giọng hỏi, xin hỏi, mê vụ kia máu trong rừng, đến tột cùng có bao nhiêu yêu thú tồn tại, cũng tốt để cho chúng ta trong lòng có cái đấy à? Hắn hỏi, chính là tất cả mọi người trong lòng suy nghĩ. Nếu là thiếu, đại khái có thể lực phá đi, nhưng nếu yêu thú vô cùng vô tận, làm như vậy không khác tìm chết. Nhưng mà, đám người đợi đã lâu, quy tắc chi lực lại không đáp lại. Ngay sau đó, dưới thân gánh chịu bọn hắn một tháng lâu thạch đài, không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Tất cả mọi người trong nháy mắt mất đi dựa vào, nhưng lại chưa rơi xuống, mà là bị một cỗ lực lượng nhu hòa nắm nâng, treo ở giữa không trung. Thí luyện mở ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng. Đợi ánh mắt lại lần nữa rõ ràng, đám người đã không tại thần vực, mà là đưa thân vào một mảnh hoàn toàn thổ địa xa lạ biên giới. Ở bước, sen lẫn lá mục cùng nhàn nhạt mùi máu tanh không khí đập vào mặt. Trước mắt là nhìn không thấy bờ bao phủ tại đỏ xám trong sương mù dày đặc rộng lớn rừng rậm. Cây cối vặn vẹo quái dị, phiến lá thưa thớt, dương nhanh múa đuốt. Trong rừng sương mù lờ lờ, đáng nhìn khoảng cách rất ngắn. Mơ hồ truyền đến trận trận làm cho người dùng mình thu giống, Tê Minh. Phản phất có vô số song khát máu con mắt, chính ẩn nấp tại mê vụ chỗ sâu, nhìn chăm chú lên bọn này đột nhiên xâm nhập con mồi. Nơi này chính là mê vụ huyết lâm. Thần vực bên ngoài, treo cao vu thiên diễn trên bảng những tên này, dẫn động tới vô số người tâm thần. Không ai biết bọn hắn sẽ đứng trước loại nào khảo nghiệm. Tiến vào thần vực người, không khỏi là một phương thế lực dốc hết bồi dưỡng tương lai trụ cột. Là tông môn vinh quang thuộc vào, là trong gia tộc hương chi vọng. Giờ phút này, chỉ có thể khẩn cầu danh tự kia có thể một mực lóe lên, cho đến cuối cùng bình yên trở về. Từ giã đạp vào mảnh này phủ kín lá mục thổ địa, cơ hồ không chút do dự, như mũi tên rời cùng, một đầu đâm vào máu trong rừng. Thường qua đạo vận lớn lao ngon ngọt, như uống rượu ngon, một ngụm liền lại khó quên. Nói cái gì cũng muốn tại trận thí luyện này bên trong, tranh đoạt hàng đầu, cướp lấy càng phong phú đạo vận quà tặng. Dưới mắt thế cục rõ ràng đi nữa bất quá, đây là một trận tốc độ quyết định kết quả tàn khốc đua tốc độ. Những cái kia vô vị khiết đảm, tinh tế tính toán, đều phải ném đến sau đầu. Giờ phút này trọng yếu nhất là lập tức hành động, tại tiến lên bên trong thăm dò mê vụ này huyết lâm hư thực. Trong rừng yêu thu thực lực đến tột cùng như thế nào? Số lượng có bao nhiêu, kia cái gọi là liệp sát giả lại có gì không tầm thường chỗ.